Lưu Bị lắc đầu một cái, Trương Phi tuy rằng tính tình so trong lịch sử có cải thiện, mang binh kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng mà lần đi can hệ trọng đại, cần muốn cẩn thận một chút, hắn vẫn là không yên lòng. Từ Thứ lúc này nói, sao không để Văn Viễn tướng quân đi vào? Chúa công, Liêu Nguyện đi. Trương Liêu lúc này nói, vừa nay hắn vốn là muốn nói, có thể thấy được Quan Vũ ra khỏi hàng, hắn lại không tốt cùng Lao Hữu tranh chấp. Lưu Bị cười một tiếng nói, tốt, có Văn Viễn đi vào, ta liền yên tâm. Kỳ thực tại Lưu Bị trong lòng, kiêng kỵ nhất chính là bản thân tập đoàn này lại đi lịch sử đường xưa, thủ sơn đầu chủ nghĩa, công lao lúc nào cũng cho mình thân tín, đây là một cái gây dựng sự nghiệp đoàn đội phi thường kiêng kỵ. Trong lịch sử, thuộc Hán tập đoàn có thật nhiều lao tướng, tuy rằng năng lực không sai, nhưng mà tinh lực sẽ không như trước đây, nhưng là Lưu Bị nhưng còn tại trọng dụng. Trong lịch sử, Quan Vũ thất kinh châu chính là ví dụ, không thể nói Quan Vũ ngu xuẩn, chỉ có thể nói đỉnh đầu vầng sáng quá nhiều, không có người trẻ tuổi tinh lực cùng bốc đồng. Đương nhiên, Lưu Bị nếu trùng sinh, liền sẽ không cho lịch sử đang tái diễn bi kịch. Còn một chuyện, trong lòng không bỏ xuống được. Lưu Bị lúc này có chút bất đắc dĩ. Gia Cát Lượng liếc mắt nhìn, mở miệng nói, nhưng là thổ địa nhân khẩu việc. Chương 10, mục tiêu. Mọi người đều biết, binh sĩ cần một cái thích ứng quá trình, hoặc là một cái thích hợp lý do, đến chậm rãi tiếp thu quân đồn. Bất quá, lý do này, hoặc là làm sao để binh sĩ tiếp thu, không đến nỗi gây nên trong quân bất mãn, nhưng là cái vấn đề. Gia Cát Lượng bọn người, lúc này đều ở túi đầu suy tư. Chúa công, sao không lấy đồn điền đại danh, tại Bạch Đế thành vừa đồn điền, vừa chiêu mộ lưu dân huấn luyện quân đội, một có thể giấu trời vượt biển, tiêu trừ Lưu Trương hoài nghi, để quân ta sau đó từ Bạch Đế thành nhập tụ. Thứ hai, cũng có thể là tam quân chi đại biểu, sẽ không dẫn đến binh sĩ oán giận tâm tình, đồng thời quân đồn quân ta cũng là lần đầu thử nghiệm, có thể tìm tòi kinh nghiệm. Vào lúc này, vẫn không có phát biểu Trần Cung đi ra nói. Thư thụ nói bổ sung, chúa công có thể tự mình đi tới đồn điền, lấy chúa công hy vọng, tất có thể gây nên tam quân nói theo. Điền Phong gật đầu nói, đây là một mũi tên hạ hai chim, ta tán thành. Hay một cái một mũi tên hạ hai chim kế sách, liền như thế làm. Lưu Bị nghe xong đại hỉ, Điền Phong thư thụ, còn có Trần Cung ba người, làm thật là không có nhìn lầm bọn họ. Bất quá, chuyện này phải đợi Thiên Cơ phủ khai phủ sau, ta tại Cẩm cùng các triều thần thương nghị một phen, miễn cho lạc nhân khẩu thực, bị hư hỏng danh vọng. Sau đó, ta muốn tới trước kinh Nam Hán Trung Tây Bắc ba nơi, chủ trì đem đo đạc thổ địa, kiểm kê nhân khẩu kế hoạch, ưu tiên tại ba nơi thí điểm thực thi. Chờ những chuyện này xong xuôi sau, ta mới có thể đến Bạch Đế thành. Trong thời gian này Văn Viễn ngươi trước tiên đi Bạch Đế, hiểu rõ dân tình, làm tiền kỳ chuẩn bị. Vâng, chúa công. Trương Liêu mở miệng nói. Mà Gia Cát Lượng nói, nếu như chúa công sợ triều thần không tốt thông qua, không để phòng đem quản lý đất ruộng cùng tôi tớ tá điền công sở đơn độc đứng ở Thiên Cơ phủ, làm Thiên Cơ phủ phụ thuộc công sở, miễn cho gây nên người chú ý cùng thế gia ngờ vực. Hừm, không sai, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Lưu Bị gật gù. Lỗ Túc hỏi, chỉ là cái này công sở nên lập thành tên gì? Liền xưng Dân Chính tự đi. Tử Dương cùng Nguyên Trực cộng đồng đảm nhiệm Dân Chính lang lệnh. Lưu Bị mở miệng nói, cũng chỉ có Cẩm Ý Vệ cùng bốn mùa Khương cấp tài năng đem thổ địa tá điền tôi tớ các sự tình làm thỏa đáng, hơn nữa lấy hai cái tổ chức nghiêm mật, sẽ không xuất hiện quá lớn thiếu sót. Thổ địa đồng ruộng đối Lưu Bị quá là quan trọng, Lưu Diệp cùng Từ Thứ liên hiệp cũng mới có thể làm cho Lưu Bị yên tâm. Do hai người đồng thời nói, cuối cùng Lưu Bị sắp xếp ra các lượng cùng Từ Thứ Lưu Diệp liên hiệp đem Dân Chính tự sự tình thương lượng định, sau đó đem thổ địa các việc tả một phong phân cụ thể chương trình, chờ mình xem qua sau thừa dịp Thiên Cơ phủ khai phủ tại công bố ra. Sau đó bản thân tại lần lượt đi ba nơi chủ trì đo đạc thổ địa, thanh tra nhân khẩu việc. Vốn là Lưu Bị muốn thực hiện gia đình nhận tàu trách nhiệm chế, nhưng mà cân nhắc đến hiện thực tình huống, liền không có mạo muội ra tay, chỉ có thể chờ đợi sau đó thời gian thành thục lại nói. Đến ngày hôm nay toàn bộ ở lại chỗ này, dùng qua sau khi ăn xong tại đi Nguyên Bá, ngươi đi thỉnh Nhan Lương Văn Xú hai người đi vào. Lưu Bị mở miệng nói. Kha kha, có thể thường chị dâu môn tay nghề Trương Phi vừa nghe nói là tại Lưu Bị nơi này ăn cơm, nhất thời lặng lẽ cười lên. Quan Vũ cùng ra cắt lượng mấy người cũng mỉm cười gật đầu. Lưu Bị mấy vị phu nhân làm cơm món ăn nhất lưu đó là không thể chê. Thư thụ cũng cười nói, ha ha, xem ra chúng ta ngày hôm nay có khẩu cái. Tam đệ, ngươi mỗi ngày thượng này đến ăn chùa, cẩn thận huynh muội trở lại còn trừng phạt ngươi. Lưu Bị cười mở câu chuyện cười. Đại gia cười ầm, Trương Phi thật không tiện sờ đầu một cái, mọi người đều biết Trương Phi diện hát tâm tế, còn rất sợ vợ. Lưu bọn họ ở đây, Lưu Bị liền tiến vào hậu viện, tìm tới mấy vị phu nhân, chuẩn bị làm cho các nàng tự mình nấu ăn. Phu quân, hôm nay các vị đại thần cũng phải ở lại chỗ này dùng cơm sao? Hậu viện chân phục cùng Điêu Thiển đang đều thấy Lưu Bị đến, liền mở miệng hỏi. Lưu Bị cười nói, là ngại ngày hôm nay muốn gian khổ các phu nhân, còn có Ngọc Châu cùng Tiểu Nam, kêu lên nàng, đừng làm cho các nàng lười biếng. Điêu Thiển nói, cái kia liền ba người chúng ta tới làm, có bọn nha hoàn làm trợ thủ, cũng là đủ rồi. Tốt, mặt khác, chuẩn bị thêm chút rượu. Thường ngày chỉ cần Lưu Bị ở nhà, luôn luôn là không cho người hầu làm cơm, bởi vì Điêu Thiển Ngọc Châu cùng Lô Nam, làm cơm món ăn đều là nhất lưu. Mặt khác Milan Cam Tiến Thái phu nhân, còn có Thái Diễm, bao quát chân phục cùng Tôn Thượng Hương, đều là tiểu thư sinh ra, tuy rằng cũng sẽ trù nghệ, thế nhưng là không có ba người làm có khẩu vị. Đêm đó, rượu và thức ăn làm tốt sau, yến hội trực tiếp liền tại Hoa Mai sảnh mở lên đến, đầu tiên kính Nguyên Hạo Quảng Nguyên công đài, còn có Văn tướng quân cùng Nhan tướng quân, sau đó chúng ta đồng sinh cộng tử, cùng sáng vĩ nghiệp. Lưu Bị đầu tiên đứng lên, giơ chén lên rượu, hướng về hai bên phải trái hai hàng văn sú nhan lương, còn có Điền Phong thư thụ Trần Cung giao kính. Bọn bốn người sau khi uống rượu xong, Lưu Bị lại nói, Nguyên Hạo tại triều đình nhậm chức, không cần nhiều lời, sau đó vì ta duy trì quan lại thanh triệt chính trị, đều nhờ Nguyên Hạo. Quảng Nguyên công đài cùng hai vị tướng quân, sau đó liền ở lại Thiên Cơ phủ, Quảng Nguyên cùng công đài liền đảm nhiệm trưởng lại, ta tại thành lập một thân quân, tên Thiên Cơ quân, là ta thân quân, liền từ hai vị tướng quân là Ngô thống lĩnh. Thề sống chết tùy tùng chúa công bốn người đơn dưới gối bái, cùng kêu lên mà nói. Lưu Bị cười cợt, phất tay để bọn họ lên. Cuối cùng, Gia Cát Lượng lúc này nâng chén nói, bây giờ chúng ta mỗi người có một phần chức quan tại người, đều nhờ chúa công hưởng phúc, chúng ta cùng kính chúa công. Kính chúa công mọi người nâng chén cùng kêu lên nói. Lưu Bị thấy này, một lần chén, hào khí can vân nói, tốt, có chư vị giúp ta, ngày khác ổn thỏa bình định thiên hạ, phục ta đại hán vinh quang, bị nguyện cùng chư công, cùng sáng đại nghiệp, khai sáng thiên thu thịnh thế sau đó không còn một ngống. Mọi người thấy Lưu Bị như thế phong khoáng, cũng một lẩm mà canh lớn tiếng nói, cùng sáng đại nghiệp, khai sáng thịnh thế. Cuối cùng, mọi người uống thả cửa, trong bữa tiệc lẫn nhau chúc rượu. Điền Phong năm người cũng cùng Gia Cát Lượng bọn người dần dần trở lên quen thuộc, không có trước mới lạ. Bất quá Lưu Bị nhưng đối hán triều dùng cơm phương thức rất là bất mãn, đại gia đều là mỗi người một cái bàn án, ít đi hậu thế vòng tròn lớn bàn bầu không khí. Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài trông coi Lưu Bá cũng chính là Tạ Phong Hùng đi vào nói, chúa công, ngoài thành có một người tự xưng là Gia Cát Khổng Minh huynh đệ, gọi Gia Cát Quân đến đây cầu kiến. Lưu Bá tính cách hàm hậu thô lỗ, không nói lý giải, gọi thẳng Gia Cát Lượng tên. Gia Cát Lượng cười cười cũng không để ý, trái lại là đối đệ đệ nói đến vô cùng mừng rỡ. Hả, mau mời Lưu Bị nhất thời vui vẻ. Gia Cát Quân là triều đình định tương tác thiếu tượng, quản lý cung điện gia cụ kiến tạo, Lưu Bị sớm phái người thông báo ngày hôm nay tính toán thời gian, vừa vặn chạy tới. Chờ Gia Cát Quân vừa tiến đến, Lưu Bị liền phát hiện, hồi lâu không gặp, Gia Cát Quân lớn rồi chút, cái đầu cao, trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, nguyên lai non nớt đã không gặp, một mặt ánh mặt trời. Bái kiến hoàng thúc, Gia Cát Quân rất là biết lễ, bái kiến Lưu Bị sau lại đi cùng Gia Cát Lượng gặp lại, sau đó Gia Cát Lượng đơn giản bàn giao vài câu. Lưu Bị nở nụ cười, là đều đến ngài nhanh nhập tịch ta người đến. Tại thêm một bộ cái bàn. Tạ Hoàng thúc Gia Cát Quân cũng không chối từ, cùng Lưu Bị bọn người cùng thực. Rượu qua ba tuần, Lưu Bị nhân tiện nói vậy ngươi cũng được triều đình thánh chỉ, bất quá, ngươi đến chuyện thứ nhất chính là giúp ta kiến tạo một cái Thiên Cơ phủ, tương lai là ta cùng ngươi huynh trưởng bọn người xử lý chính vụ địa phương. Không cần quá xa hoa, chỉ cần gian phòng đủ, an toàn biện pháp có tất là được ngươi ước chừng phải bao lâu có thể xây xong. Gia Cát Quân phảng phất từ lâu chuẩn bị, mở miệng nói, đến trước ta đo lường qua, chúa công hiện tại viện tử xung quanh liền có thật nhiều đất trống. Có thể quay chúng quanh cái nhà này xây dựng thêm gấp ba, ước chừng có thể chứa đựng rừng chân nghìn người. Hơn nữa xung quanh không có rườm rà cao ốc, dễ dàng cho kiến thiết tháp tên vọng lâu phòng ngự, tại phối hợp phòng ngự kiến trúc cùng vệ binh tuần tra, có thể không có sơ hở nào. Nếu như hoàng thúc có thể phái đầy đủ quân đội hiệp trợ, sau đó thạch tài gỗ, bao quát thợ thủ công có thể đủ người cung cấp, nửa tháng liền có thể hoàn thành. Tốt, ta để Quang Lộc Hân phái người hiệp trợ, còn tư liệu cùng thợ thủ công, ngươi để ngươi huynh trưởng hiệp trợ ngươi, tất cả cần thiết tiền tài, toàn từ cá nhân ta phủ trong kho cung cấp, hướng Lưu Hiền đòi lấy. Lưu Hiền vẫn là Lưu Bị trong phủ quản gia, Lưu Bị thiếp thân bí thư tại Lưu Bị nhân lực vật lực hạng, kiến một cái đại điểm phủ cáo nửa tháng xác thực đủ rồi, Gia Cát Quân cũng không có giảng mạnh miệng. Hơn nữa, Lưu Bị tin tưởng Gia Cát Quân tại công nghệ phương diện năng lực, hắn có thể trước khi tới liền đo lường phủ đệ mình cảnh vật chung quanh, có thể thấy được là cái này tính chức chuyên nghiệp người. Tiệc rượu kéo dài đến đêm khuya mới tàn đi, Lưu Bị uống có chút cao, hồi phủ nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng đi tới thái diễm trong phủ. Mà lúc này Tôn Thượng Hương vừa vặn ở trong sân, đụng vào Lưu Bị, cũng đi theo vào. Đại tỷ, ngươi xem phu quân lại uống nhiều rồi. Tôn Thượng Hương đỡ Lưu Bị đi vào trong phòng, liền hướng ngồi ở trong phòng đọc sách Thái Diễm nói. Thái Diễm nhưng là đứng lên, đồng thời đỡ Lưu Bị, nhợt nhạt cười một tiếng nói, phu quân là chúa tể một phương, xã giao không tránh khỏi, ta để hạ nhân đang chuẩn bị chút nước dùng, còn có nước nóng, cũng cho phu quân thanh khiết một phen. Nói, Thái Diễm liền làm hai cái người hầu xuống. Tôn Thượng Hương nói lầm bầm, tỷ tỷ lúc nào cũng dung túng người xấu này, hắn một thiết lập công sự, đem chúng ta mấy người đều đã quên. Được rồi, muội muội, chúng ta trước tiên phủ phu quân lên giường nghỉ ngơi. Hai người đem Lưu Bị nâng lên giường, liền nhẹ nhàng cho Lưu Bị gõ thân thể, giảm bớt mệt nhọc. Lưu Bị nhưng là thoải mái triển khai lông mày, nghe chăn đông còn có nhàn nhạt mùi thơm ác, tóc xanh lam thấp là Thái Diễm yêu thích màu sắc. Cuối cùng bọn người hầu đem nước dùng bưng tới, Thái Diễm tự mình đút cho Lưu Bị uống, Tôn Thượng Hương lại giúp Lưu Bị dùng nước nóng rót xe chân. Lúc này Lưu Bị men say đã đánh tan, chỉ là đầu óc có chút làm đau, không khỏi để Thái Diễm xoa xoa. Phu quân có phải là có tâm sự gì hay không? Thái Diễm lý giải nhẹ giọng hỏi. Tôn Thượng Hương nhưng là nằm ngoài Lưu Bị trên thân, làm mờ ám. Lưu Bị cười khổ nói, là ngại trừ bỏ ngày hôm nay thổ địa nghị luận việc, giang hạ thủy quân, ta còn chưa đến cùng tra xét, cũng không biết tạo thuyền tiến triển làm sao. Còn có cùng Khương tộc quyết định, bao quát Hán Khương thông thường, ta đều muốn đích thân bắt tay. Cũng là vừa vặn, lần này ta đo đạc thổ địa kiểm kê nhân khẩu, ngược lại muốn chạy khắp cả ba nơi, thuận tiện cũng đem những chuyện này giải quyết, sau đó tại đi Bạch Đế tiến hành đóng quân, nghỉ ngơi lấy sức, Kinh Châu lần này đã là thương gần động cốt, nhất định phải tĩnh dưỡng. Sau đó tại tiếp theo chinh chiến có phải là phu quân nhất định phải bảo trọng thân thể. Thái Diễm trong ánh mắt, dù sao cũng hơi yêu thương, nàng không thích liên miên ngọn lửa chiến tranh. Lưu Bị cầm Thái Diễm tay, tự tin nói, Diễm Nhi yên tâm, phu quân nhất định tận toàn thân lực lượng, mau chóng còn thiên cái kế tiếp Lãng Lãng Càn Khôn, để con cháu của chúng ta có thể vĩnh hưởng thái bình. Ừ, Thái Diễm mỉm cười gật gù, có phu quân như thế, nội tâm thực cảm vui mừng. Mà Tôn Thượng Hương thì ở bên cạnh kêu ầm lên, cái kia lần này ngươi, chẳng phải là muốn đi rất nhiều nơi, ta muốn đi theo ngươi, tại Tương Dương nhanh muộn chết rồi. Tốt, đến lúc đó kêu lên Điêu Thiền, có hai cái mỹ nữ bích, cớ sao mà không làm. Ngài ha ha, tốt. Tôn Thượng Hương vừa nghe Lưu Bị đáp ứng, nhất thời hoan hô lên. Bất quá một lát sau, liền mặt đỏ lên, phu quân, trên người ngươi món đồ gì, rắn như vậy, đẩy ta cái kia. Kim thương, vô địch thiên hạ chi thương. Lưu Bị mặt không đỏ, tâm không nhảy. Cuối cùng, trước sau một tiếng duyên dáng gọi to, chăn lớn cùng ngủ, Lưu Bị nhóm ba người lại bắt đầu. Hoạt sát xuân hương, mỹ nhân làm bạn, phiên vân phúc vũ. Phía dưới tình tiết là đặc biệt thu phí chương tiết, như muốn quan sát, thỉnh đầu phiếu đề cử, hoặc là khen thưởng đánh giá phiếu. Chương 11, thổ địa ý kiến. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Mọi người nghe được Gia Cát Lượng suy đoán, đều là lo lắng nhìn Lưu Bị. Thổ địa, đồng ruộng là một cái quốc gia cơ sở. Nhưng là Hán Mạt tới nay, phú thân hào môn lợi dụng náo loạn, trắng trợn khoanh vòng thổ địa, nô dịch bách tính, tùy ý chữ hàng lương thảo, tăng lên bách tính sinh hoạt gánh nặng, có thể nói một viên lũ ác tính. Nhưng đất ruộng, nhân khẩu, từ trước đến giờ là thế gia hào môn mẫn cảm chỗ, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ khiến cho địa phương rung chuyển. Coi như Tào Tháo, đối Trung Nguyên các đại danh cửa, cũng chỉ có thể vừa chèn ép, vừa còn nặng hơn dùng. Đất ruộng cùng nhân khẩu, nhưng là vạn vạn không dám đụng vào. Không sai, lúc này không giống ngày xưa, lập triều đình, chính là có quy củ, căn cơ. Hướng về, nhân khẩu đất ruộng ta còn có thể chịu. Nhưng là hiện tại, như vẫn là chẳng quan tâm, đến khi sau đó triều đình nhân viên làm to, đang suy nghĩ trị tận gốc, chính là thiên nan vạn nan. Lưu Bị lo lắng mở miệng nói, kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, tại thế lực chống không, những vấn đề này còn không đáng sợ, quá mức sau đó tại triệt để sửa trị. Nhưng là hiện tại có triều đình, chẳng khác nào đem khối này đất ruộng nhân khẩu, chậm rãi tái giá đến thủ hạ mình trên thân. Như Gia Cát Lượng, Điền Phong bọn người đều sẽ trở thành đất ruộng nhân khẩu vừa đến lợi ích giả, bao quát bản thân dưới trướng các cấp còn lại. Mà nếu là không cách nào có thể dựa vào, vô độ có thể hạn chế, chờ mọi người đều nuôi thành quả tính, người đang muốn đi trừ tận gốc thời điểm, liền thiên nan vạn nan. Không cẩn thận, sẽ để cho mình căn cơ tan vỡ, gây nên tất cả mọi người phản đối. Nghe đến mấy cái này, trên mặt tất cả mọi người đều có đồng cảm, bọn họ bắt đầu đảo tưởng, nếu là mình sau đó có ruộng tốt hơn 1000 mẫu, nô bộc hơn vạn, có thể hay không không hề do dự giao ra. Lưu Bị lúc này lại mở miệng nói, nếu là hợp pháp thổ địa, ruộng nông, nô bộc còn không ngại. Nhưng là nhiều năm chiến loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, lại làm cho một ít kẻ phạm pháp làm to, ác ý đấu đá thổ địa, cường bá bách tính làm nô tài, thực sự là thiên hạ ưu ác tính, là lấy không thể không sớm trừ. Mọi người nghe xong trầm mặt lên, trên thực tế, bọn họ đều hiểu đạo lý này. Gia Cát Lượng nhớ tới, này đã là Lưu Bị lần thứ ba nhắc tới thổ địa nhân khẩu. Có thể thấy được Lưu Bị đối đám này hào môn thế gia thống hận. Trước đây Gia Cát Lượng cho rằng trừ chi còn sớm, đối với Hích Châu chiến sự có ảnh hưởng, nhưng là tình huống bây giờ có biến, triều đình mới dự. Cái vấn đề này lại không thể không cân nhắc. Một lát, Mai Lộc trong phòng còn không ai lên tiếng, không phải bọn họ tài trí không đủ, mà là cái vấn đề này, từ thất quốc thời điểm sinh ra hào môn quý tộc tới nay, vấn đề liền bắt đầu trở nên sắc bén, một khi xử lý không tốt, toàn bộ đều băng. Cuối cùng vẫn là Gia Cát Lượng mở miệng nói, chúa công, ta có vừa chậm kế. Tuy không thể gấp cắt xử lý loại độc này liệu, nhưng có thể làm được từ trước phòng chống. Há, kế nào? Lưu Bị vui vẻ, hắn vốn là không có trông chờ, hiện tại liền có thể tìm ra biện pháp, cũng chỉ là đem việc này đăng lên nhà báo, trước tiên nghị luận một thoáng. Lại không nghĩ rằng, Gia Cát Lượng nhanh như vậy thì có biện pháp, ngưu nhân chính là ngưu nhân. Suy nghĩ chốc lát, Gia Cát Lượng lại ấp ủ một hồi. Mới mở miệng nói, đầu tiên chúa công có thể trước tiên lập ra một bộ, quy phạm quản lý đồng ruộng, nô buộc, tá điền, phòng ngừa đấu đá tư điền, chiếm đoạt nô buộc. Lưu Bị ánh mắt sáng lên nói, há, nói tiếp. Những người khác cũng đều nhìn về Gia Cát Lượng. Chính là thành lập chuyên môn công sở. Thông tra hiện hữu đồng ruộng nhiều ít hecta, mỗi huyện, không có quận có bao nhiêu. Đều cần phải ghi lại ở sách, đồng thời không đúng giờ thanh tra, một khi phát hiện đồng ruộng tư mua từ bán, nơi lấy hạng nặng. Bao quát hiện hữu hảo môn nô buộc cùng tá điển, đều muốn thẩm tra có bao nhiêu người, nghiêm cấm một mình thuê nô buộc, tá điển. Đối với hiện hữu thổ địa, tá điển, nô buộc, chúng ta tạm thời không phủ định tính hợp pháp, chỉ là thống nhất ghi chép, nhưng cũng không ban phát bằng chứng. Sau đó, lập ra luật pháp, quy định sau đó, hết thảy đồng ruộng giao dịch, nô buộc tá điển, đều phải trải qua các nơi công sở công chính, cũng ghi lại trong danh sách, phân phát bằng chứng, bằng không nô buộc tá điển, bao quát đồng ruộng giống nhau coi là phi pháp, thu về triều đình. Bảo đảm bách tính đồng ruộng sẽ không bị ác ý đấu đá, ngăn chặn ép mua ép bán nhân khẩu phát sinh. Mà trong đó đồng ruộng giao dịch nhất định phải có công sở qua tay, thanh tra đồng ruộng giá trị bao nhiêu, cùng trao đổi vật phẩm hoặc tiền tài, có hay không ngang nhau, hơn nữa không cho tự ý khai khẩn thổ địa. Trong đó tôi tớ, tá điền cũng có thể cụ thể quy định, theo kỳ cụ thể tuổi tác, đã lao động năng lực, đang xem ký kết khế ước là mấy năm, tỉ mỉ quy định giá trị nhiều ít. Lưu Bị sững sờ, đây không phải là hậu thế công chứng nơi mô hình sao? Bản thân làm sao như thế bản thân lại không nghĩ tới. Gia Cát Lượng ý tứ, kỳ thực chính là đem đám này hại lao khổ bách tính trong ruộng dùng, cho công chỉ rõ tại dưới ánh mặt trời, lập ra tỉ mỉ pháp luật, đến là bách tính người bảo đảm, phòng ngừa ác ý chiếm lấy, ép mua ép bán. Như thế tới nay, sau lần đó thổ địa, nhân khẩu đều có thể bảo đảm tính hợp pháp, như thế tới nay, bản thân các sau đó tại Hà Đao, chỉ nhằm vào triều đình thành lập trước đây thế lực cũng là được, mà không cần lo lắng nguy hiểm cho căn cơ. Lúc này Điển Phong nói, nhưng là, nếu như có người lợi dụng quyền uy, đe dọa, hoặc là áp chế, giả ý đến công sở công chính giao dịch, cũng là không thích hợp. Thư thụ lúc này nói, chúa công, Nguyên Hạo nói rất có lý. Có được hay không thỉnh đức cao vọng trọng giả công chứng, hoặc là địa phương giáp trưởng, trưởng thôn chứng minh không có vấn đề, tài năng trao đổi. Chỉ là nếu như muốn công chứng, những phía liên quan tới quá rộng, tiêu hao tiền tài tinh lực không nói, còn có thể để có mấy người rảnh rỗi có thể xuyên, nếu như giáp trưởng bọn người, cũng đã trở thành đồng loa càng là vấn đề. Từ thứ lúc này mở miệng nói, Lưu Bị vừa nghe đến cũng là, trên có chính sách, hạ có đối sách. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, các ngươi nói đều có lý, bất quá, việc này cũng không cần như thế phiền phức. Chúng ta có thể quy định, phàm là nghĩ ra thụ đất ruộng giả, nhất định phải trải qua công sở sớm đo đạc, tính toán giá trị, sau đó đưa trước tiền thuế, phân phát bằng chứng. Mỗi nhưng mà, mỗi tháng sơ, thống vừa tiến vào bán ra trạng thái. Công sở đem này đất ruộng giá trị nhiều ít, có vài mẫu tin tức viết ra, phân cho một cái đánh số, đất ruộng vị trí, cùng với bán ra người tin tức bảo mật, toàn bộ dán xuất hiện ở thụ bảng danh sách. Mua bị người, căn cứ bảng danh sách đánh số, tuyển ruộng. Đương nhiên, vì phòng ngừa có công sở người, cùng không hợp pháp giả cấu kết với nhau làm việc xấu, các nơi công sở nhân viên, thay phiên đang làm nhiệm vụ, hơn nữa một khi phát hiện có người báo cáo, hoặc là báo án, cha có là thật, lập tức xử trảm. Chúa công hào kế. Mọi người nghe xong, đều là ánh mắt sáng lên, đối Lưu Bị không khỏi rất là bội phục. Cho tới tôi tớ cùng tá điển, Lưu Bị thì không có để. Đại gia cũng đều biết, tôi tớ cùng tá điển đều là người, có rất lớn tự do, cứng nhắc quy định trái lại không tốt. Chỉ có thể theo ra Cát Lượng từng nói, phải trải qua quy định, tận lực làm được công bằng công chính. Đang nói, chỉ cần thiên hạ thái bình, lại trị thanh minh, chuyện như vậy, tự nhiên sẽ giảm thiểu. Hơn nữa, đất ruộng mới là chủ yếu nguy hiểm cho xã tắc uy hiếp, dù sao hiện tại là xã hội nông nghiệp, có đất ruộng lương thực, bách tính tài năng sinh hoạt an định, thiên hạ mới sẽ không nhúc nhích loạn. Lỗ Túc lúc này nói, chúa công, chúng ta cũng có thể tại Kinh Nam, Hán Trung, Tây Bắc ba nơi, ưu tiên làm thử đo đạc thổ địa, xác định nhân khẩu nông hộ, đối nhập cảnh lưu dân cũng làm lấy ghi chép, sắp xếp thổ địa. Như thế, không ra mấy năm, ba nơi bách tính an cư lạc nghiệp, bình quân thổ địa trở thành chiều hướng phát triển, liền có thể mượn dân tâm, đối những hào môn ác y đấu đá thổ địa ra tay, thuận tiện cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Tốt, nói không sai. Lưu Bị nghe xong nhất thời vui vẻ, những người khác cũng không khỏi gật đầu, đây chính là lấy điểm cùng diện. Kinh Nam đang khai phá giai đoạn, vẫn không có hào môn sinh ra, Hán Trung càng là vùng núi, vẫn là trống rỗng, Tây Bắc nhiều năm phản loạn, mười thất chí không, lực cản cũng không lớn. Như vậy cũng tốt so Lưu Bị mặt ngoài một cái thái độ, đến lúc đó này ba nơi sinh hoạt được rồi, trong bụng bách tính có ý kiến, tự nhiên sẽ đem mâu thuẫn chuyển đến những môn phiệt trên thân, thậm chí không cần Lưu Bị ra tay, phẫn nộ dân chúng liền có thể làm được bọn họ. Lưu Diệp cũng nói, không sai, còn có, chúng ta cũng có thể noi theo Tào Tháo đồn điền, thực hành quân đội đồn điền. Nhiều năm chiến loạn, nhân khẩu giảm mạnh, thanh niên trai tráng càng là ít ỏi. Chúng ta chỉ có dùng quân đội đồn điền mới có thể để hóa giải lương thực không đủ cục diện. Quan Vũ lúc này lên tiếng nói, có thể đồng dạng sẽ ảnh hưởng quân ta sức chiến đấu. Nhị ca nói không sai, vì tiết kiệm lương thực, đại ca đi tinh binh con đường, luôn luôn binh thiếu mà tinh, đều đi làm nông dân, e sợ ra chiến trường, bọn họ thương đều không nhắc lên được đến. Trương Phi lúc này quát. Lưu Diệp cười một tiếng nói, tam tướng quân lý giải sai rồi, binh sĩ có thể vừa đồn điền, vừa huấn luyện. Trồng lương thực đều tuyển là dễ trồng trọt, dễ tồn tại, như thế nhàn dư thời gian, liền có thể huấn luyện. Trương Phi cùng Quan Vũ vừa nghe, không nói gì có thể phản bác, bất quá vẫn là một mặt kiên trì, biểu thị không phục. Kỳ thực ban đầu hưng khởi đồn điền từ lúc Tây Hán cũng đã sản sinh, là nhân vì quốc gia náo loạn, lưu dân tăng lên, cầm quyền trị vì giảng buộc lưu dân tại đồng ruộng, liền tổ chức lưu dân khai khẩn đất hoang, thu hoạch 6-7 phần 10 giao cho quốc gia, còn lại quy bản thân hết thảy. Dân đồn là không có phục binh dịch chức trách, nhưng mà bọn họ nhưng có thụ đơn giản huấn luyện quân sự, toàn bộ từ đại tư nông quản hạt, tại quốc gia lúc cần sẽ phân phát binh khí áo giáp, tham dự chiến tranh, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ quốc gia thống trị địa phương. Trung nguyên lưu dân sao mà nhiều, Tào Tháo chính là chọn dùng phương pháp này, vừa dân đồn, vừa còn muốn dựa vào bọn họ giữ gìn địa phương trị ăn, để cho mình quân đội có thể an tâm huấn luyện đánh trận, còn có lương thực ăn. Tào Tháo so đông tây lưỡng Hán chính vụ đều coi trọng dân đồn, chế độ rất đầy đủ, quản lý cũng rất ổn định, phát huy tác dụng tự nhiên lại. Hầu như Tào Tháo có thể định thiên hạ, dân đồn phát huy không thể đánh giá tác dụng. Mà quân đồn nhưng là sản sinh tại Tam Quốc hậu kỳ, dựa vào hiện hữu quân đội biên chế, tại lương thực không đủ, tự canh tác tự thực. Bất quá vẫn là một cái hồ đồ khái niệm, chân chính phát dương quang đại chính là Chu Nguyên Chương, kẻ này dựa vào quân đồn, không cần bách tính, cũng có thể dương lên 100 vạn đại quân, bình định thiên hạ, biết bao châu bò. Lưu Bị không nghĩ tới, Lưu Diệp lại có thể siêu thời đại, nghĩ đến quân đồn khái niệm. Tuy rằng quân đồn cũng không phải là không có chỗ hỏng, nhưng mà hắn muốn lưu dân có hợp pháp thân phận, có thể tại bản thân cảnh nội an tâm định cư, cho bọn họ cùng con cháu đời sau một cái bảo đảm, cho bọn họ cố định điền sản. Vì lẽ đó, hắn tương đối khuynh hướng quân đồn. Lúc này Trương Liêu lo lắng nói, quân đồn đến là không sai, chỉ là sợ đột nhiên thực thi, gây nên binh sĩ bất mãn. Lưu Bị gật gù, quân đồn căn bản không có tiền lệ, đột nhiên để làm lính làm ruộng, những liếm máu trên lưỡi đao kẻ liều mạng, lòng sinh bất mãn là bình thường. Chương 12, tra xét cẩm y vệ, thượng. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Ngày thứ hai, Lưu Bị cùng gia đình liền chuyển ra Đức Dương viện. Bởi vì Gia Cát Quân muốn kiến tạo Thiên Cơ phủ, người một nhà tại trụ ở bên trong cũng là không thích hợp. Vì lẽ đó tại phủ cận thuê cái viện tử, có Lý Nguyên Bá cùng Lưu Bá, còn có 36 vệ tại, an toàn cũng không là vấn đề. Ngày thứ ba sáng sớm, Lưu Bị gọi lên Lý Nguyên Bá, Lưu Bá cùng 36 vệ bảo đảm người nhà họ Vệ an toàn, liền ra viện tử, hướng Lưu Diệp phủ đệ đi đến. Từ khi bản thân đem Cẩm Ý vệ sự tình bản giao xuống sau, liền vẫn không có tại hỏi đến qua. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi, đi vào kiểm tra một phen. Lưu Diệp phủ đệ tại cửa tây cách đó không xa, Lưu Bị vì cấp tốc, vì lẽ đó là cưỡi ngựa đi. Lý Nguyên Bá nói, ta vì chúa công dẫn đường. Nói đến xấu hổ, Lưu Bị hiện tại còn không biết Lưu Diệp phủ đệ ở đâu, bao quát những người khác phủ đệ, bản thân cũng vẫn chưa đến nhà, từ tự Kinh Châu tới nay, còn không có thanh nhàn qua. Sáng sớm, tương dương trên đường phố, vẫn là một mảnh quẩn cũ é, chỉ có chút đánh cái mo kêu lên, hát nước quét rác người hầu, từ lâu hành tiểu thương. Lưu Bị cùng Lý Nguyên Bá biết điều mà đi, cũng không có gây nên người qua đường chú ý, móng ngựa đạp ở tảng đá xanh thượng, phát sinh đạp đạp âm thanh, đặc biệt lanh lảnh. Chờ đi tới Lưu Diệp phủ đệ vừa nhìn, Lưu Bị không khỏi gật đầu, tuy rằng không rất xa hoa, thế nhưng là rất khác biệt tinh nhã, cửa phủ thượng mấy cái chữ lớn bảng hiệu, có chút khí thế, nhìn như Lưu Diệp tự tay viết. Chúa công đến, không có từ xa tiếp đón. Chúa công thứ tội. Lưu Diệp ở trong phủ vừa nghe nói Lưu Bị đến ngoài cửa, liền cuống quýt đến bên ngoài nên tiếp. Lưu Diệp phía sau còn có một nữ, dung mạo rất đẹp, đoan trang tú lệ. Ngoài ra còn có hai thiếu niên, thanh tú có lễ, theo đồng thời bài kiến. Lưu Bị tiến lên nâng dậy Lưu Diệp, cười nói, miễn lễ, là bị tùy tiện quấy rối, mong rằng các vị chớ trách. Lưu Diệp cũng biết Lưu Bị không phải gì quan tâm lời nói người, mở miệng chỉ vào người phía sau nói, chúa công, này là thê tử của ta Lý Thị, hai người này là khuyến tử, Lưu Ngụ, Lưu Đào. Bái kiến hoàng thúc. Lưu Diệp thê tử Lý Thị trên mặt mang theo nụ cười, cùng kính thi lễ một cái. Lưu Diệp hai đứa con trai cũng có 11-12 tuổi, chắp tay bái nói, tham kiến hoàng thúc. Tốt, ha ha, tôn phu nhân hiền lành hào phóng, lệnh tử có lễ lanh lợi, tử dương có phúc lớn. Lưu Bị cười nói. Lưu Diệp khiêm tốn nói, chúa công quá khen, tại qua 2 năm, đến là muốn đem bọn họ đưa đến Lộc Môn thư viện, đi mài giũa ít ngày. Ừm, như thế rất tốt. Lưu Bị cổ vũ gật gù. Lưu Diệp thê tử Lý Thị mở miệng nói, không biết hoàng thúc có hay không dùng quá sớm thực, nô gia tại đi là hoàng thúc làm chút. Lưu Bị ôn hòa cười khoát tay nói, không cần, sáng sớm đã dùng qua, liền không biết Tử Dương có hay không có việc, theo ta ra ngoài làm một số chuyện. Lưu Diệp mở miệng nói, chúa công có việc xin cứ việc phân phó, trong nhà không gì sự tình. Hừ, vậy thì khởi hành đi. Vâng, chúa công. Lưu Diệp xoay người rồi hướng vợ con sắp xếp chút chuyện nhà, dặn nhị tử học nghiệp sau, liền kỵ qua hạ nhân dắt tới ngựa, chuẩn bị cùng Lưu Bị đi cung tiễn hoàng thúc. Lưu Diệp trong phủ vợ con bao quát một đám nô bộc chắp tay tiễn đưa. Lưu Bị nở nụ cười, vung tay ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, vào phủ liền có thể. Sau đó cùng Lưu Diệp còn có Lý Nguyên Bá thúc ngựa đi rồi. Không biết chúa công hôm nay chuyện gì. Lưu Diệp cưỡi ngựa đi ở trên đường phố hỏi. Lưu Bị một tay đỡ trường kiếm, một tay ngự trước ngựa hành, cũng không có trả lời, mà là mở miệng nói, lấy Tử Dương chi góc nhìn, ngày hôm nay hạ đại thế làm sao. Lưu Diệp là nổi danh chiến lược gia, với thế cục phán đoán chuẩn xác, thường thường một lời mà, đặc biệt đối với các loại tình báo phân tích phân biệt, có thể từ trông được ra phe địch ý đồ, do đó độ công kích ra chiêu, là hiếm thấy mưu sĩ. Lưu Diệp nghe xong, suy nghĩ chốc lát nhân tiện nói, bẩm chúa công, hiện nay thiên hạ quần hoàng cùng nổi lên, thất quốc cùng tồn tại, nhưng chân chính có thể chủ trì công chi địch giả, bất quá Tào Tháo Tôn Sách. Trong đó lấy Tào Tháo vì chúa công là túc địch, bằng vào ta góc nhìn, Tào Tháo trong vòng 3-4 năm tuy không thể làm lớn chuyện, nhưng Tịnh Châu cao cán, Liêu Đông công Tôn Độ nhất định sẽ bị Tào Tháo cấp tốc diện, triệt để đặt vững phương Bắc đại nghiệp. Nói đến đây, Lý Nguyên Bá phản đối nói, ta tuy không động binh pháp, nhưng cũng biết Tào Tháo Hà Bắc cái tật bên trong không dứt, lương thảo không ăn thua, không nói công Tôn Độ, cái kia Tịnh Châu cao cán nhưng là có Tịnh Châu lang kỵ, nước Triệu thực lực cũng không kém, dựa vào cái gì sẽ bị Tào Tháo diện. Lưu Diệp cười một tiếng nói, hai người này bất quá gà chó hạng người, mà Tào Tháo dưới trướng nhiều kỳ nhân, nếu là có kỳ kế, hai người diệt không khó. Lưu Bị nghe xong gật gù, nếu như trước Tào Tháo không nói có sự kiêng rẻ, làm sao cho phép hai người nhảy thời gian dài như vậy? Cái kia lấy Tử Dương góc nhìn, ta hán phải làm sao? Lưu Diệp nghe Lưu Bị đặt câu hỏi, liền nói tiếp, ta hán triều bây giờ tuy thực lực không yếu, nhưng mà Kinh Nam cùng Hán Trung, Tây Bắc, này ba nơi binh mã không thể vận động, lương thảo cũng không đủ lấy chống đỡ chiến tranh, thủy sư thực lực vẫn còn không biết, mà có thể dùng binh mã cũng bất quá 50,000. Cố, lúc này lấy nghỉ ngơi lấy sức, đồn điền nuôi quân làm chủ. Sau đó liền theo Khổng Minh sách lược, hướng Tây chiếm đoạt Tích Châu, thành thế chân vạn. Bất quá, đến lúc đó Tào Tháo cùng Tôn Sách, sợ sẽ không tha dung chúa công xuống tay với Tích Châu. Lưu Bị cả kinh, ngươi là nói Tào Tháo cùng Tôn Sách sẽ ngang ngược ngăn cản? Không sai, bất quá chúa công cũng không cần quá lo lắng, chỉ để ý nuôi quân tích lương, đến lúc đó quân ta binh tinh lương đủ, hai người cũng không phải là không có nhược điểm, tự có sách có thể giải. Hừ, không sai. Lưu Bị gật gù. Hiện tại mỗi cái chư hầu đều đang tu dưỡng tiếng động, tụ tập thực lực, chắc chắn chờ đại chiến một ngày kia đến, thiên hạ sẽ gió nổi mây vẩn, sợ đầu sợ đuôi, tuyệt đối không thể thành đại sự. Lý Nguyên Bá lúc này cười hát hát nói, đúng, lão nhân nói, trong tay có lương, tâm mới có thể không hoảng. đến lúc đó chỉ cần ta có binh có lương, sợ cái gì, không phục hãy cùng hắn làm. Ha ha, nói được lắm. Lưu Bị ở trên ngựa cười to, Lưu Diệp cũng mỉm cười gật gù. Cuối cùng, Lưu Bị mở miệng nói, chúng ta tại Tương Dương hiện tại binh lực bạc nhược, các nơi binh mã cũng không thể khinh động, hiện tại triều đình mới dựng, tuy rằng chiến sự không nổi, nhưng các quốc gia trinh sát mật thám không ngừng, nếu là không thật cẩn thận chút, e sợ sẽ sai lầm. Mà từ Cẩm Ý vệ thành lập sau đó, ta còn chưa hỏi đến qua, nghĩ đến khá là tự trách, vừa vặn mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, Cẩm Ý vệ cùng Tứ Quý Kiếm muốn sắp xếp một lần. Cẩm Ý vệ cùng Tứ Quý Kiếm, trên vai trọng trách không nhẹ, vào lúc này khác, quyết không thể xem thường. Diệp Tất đem hết toàn lực. Lưu Diệp bảo đảm nói, vào lúc này các quốc gia tuy rằng sẽ không ra tay đánh nhau, thế nhưng là sẽ làm chút mờ ám. Đặc biệt Lưu Bị hán triều, quả thực là mỗi cái chư hầu cái đinh trong mắt, trăm phương ngàn kế đều muốn đối phó Lưu Bị. Đạo lý rất đơn giản, hán triều là chính thống, mà bọn họ bị buộc lên đường, muốn khẳng định bản thân hoàng triều tính hợp pháp, liền muốn để hán triều không dễ chịu, thậm chí muốn Lưu Bị diệt. Lưu Diệp lại nói, bất quá ta vừa tiếp nhận Cẩm Ý vệ không lâu, trước chỉ là phụ trách Cẩm Ý vệ nhân lực, cùng với chủ tính Cẩm Ý vệ hành động phương hướng, chân chính tình huống nội bộ vẫn cần hán hưng vì chúa công làm rút. Hừm, Nguyên Bá, tốc độ ngươi đi thỉnh hán hưng đến, ta cùng Tử Dương tiên sinh sẽ chờ ở đây ngươi. Lưu Bị gật gù. Lý Nguyên Bá lập tức ôm quyền nói, rõ. Sau đó quay đầu ngựa lại, hướng thành nội chạy đi. Mà Lưu Bị cùng Lưu Diệp ra khỏi thành, ở ngoài thành một chỗ đình nghỉ mát dưới trướng chờ đợi, vừa còn tán ngẫu chút chính vụ. Chương 13, cha xét Cẩm Ý vệ chi tức giận, hạ. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Lưu Bị cùng Lưu Diệp hai người cũng không có chờ đợi bao lâu, Trần Liêu liền đuổi tới. Trần Liêu tại Tương Dương cũng có bản thân phủ đệ, bất quá người nhà nhưng đều ở Giang Hạ. Mấy ngày nay, hắn bị Lưu Bị giải nhiệm sau, liền vẫn ở trong nhà ít giao du với bên ngoài, ngày hôm nay thấy Lý Nguyên Bá đến, nghe nói là Lưu Bị tương thỉnh, cưỡi ngựa liền bắt đầu hướng ngoài thành buôn. Bái kiến chúa công. Đến đình nghỉ mát 10 vị trí đầu bộ, Trần Liêu lưu loát tung người xuống ngựa, sau đó đơn đầu gối, sừng sững bất động, một thân áo đuôi ngắn trang phục, khôn khéo giả dạng. Lưu Bị đứng lên, đi lên trước vài bước nói, đứng lên đi, rời đi ngươi Cẩm Ý vệ chức vụ, có thể có lời oán hận. Liêu Tử tùy tùng chúa công lúc bắt đầu, liền phát qua thể độc, chỉ chúa công chi mệnh là tử, cả đời không vứt bỏ. Trần Liêu âm vang đanh thép nói, sắc mặt bình tĩnh. Lưu Bị cười nói, ha ha, hán hưng trung thành không thể nghi ngờ, bất quá có chút lời oán hận cũng là cần phải. Nhưng mà, ta muốn ngươi có tác dụng lớn, vì lẽ đó ngươi không thể ở lại Cẩm Ý vệ. Trần Liêu nghe xong, ôn quyền nói, bất cứ lúc nào xin đợi chúa công điều khiển. Hừm, hôm nay trước tiên mang ta đi Cẩm Ý vệ trụ sở, sau đó ta tại có khác bàn giao. Lưu Bị gật gù, bản thân cái này em vợ, một thân võ nghệ cao minh, xử sự giả dạng, hiếm thấy chính là thái độ xử sự. Rõ. Trần Liêu nghe xong, liền tôn tiếng nói, cuối cùng lại nói, còn có chút tình huống, muốn bẩm báo chúa công. Chuyện gì? Lưu Bị nghi hỏi. Trần Liêu mở miệng nói, là các đường chư hầu đều phái thích khách mật thám đến Kinh Châu, tình huống có chút không ổn. Hiện tại các đường chư hầu nghỉ ngơi lấy sức, lại muốn phá hoại hán triều ổn định. Vì bọn họ hoàng triều chính danh, phái mật thám đến hoạt động, ta trong dự liệu, có thể bằng thực lực của các ngươi, cần phải có thể ứng phó a. Trần Liêu sắc mặt có chút khó coi, đang cần hồi đáp. Lưu Diệp nhưng cấp mở miệng trước nói, việc này vẫn là đến khi chúa công hiểu rõ Cẩm Ý vệ tình huống nói sau đi. Ta cũng chỉ biết Cẩm Ý vệ tổng doanh tại Kinh Sơn, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa đi qua. Mấy ngày nay hán hưng theo ta giao tiếp còn chưa xong xuôi, chỉ có thể để hán hưng dẫn đường. Lưu Bị vừa nghe, nhưng không thể không nể mặt Lưu Diệp, liền đè xuống nghi vấn. Sau đó ở trên ngựa quay đầu lại nói, hán hưng, người đến dẫn đường. Trần Liêu thấy này, cũng nhìn xuống, đi lên phía trước, mở miệng nói, Cẩm Ý vệ tổng doanh tại Kinh Sơn trung ương, một cái thâm cốc, mà theo ta được biết, Tứ Quý Kiếm tổng doanh cũng tại Kinh Sơn phụ cận. Lưu Bị ánh mắt sáng lên, thực sự là sẽ muốn địa phương, vốn là hắn cho rằng sẽ ở vùng ngoại ô, nơi nào đó bí mật trang viên, hoặc là đại ẩn cùng thị, liền dứt khoát tại trong thành Tương Dương. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sẽ đem tổng xây dựng ở trong núi. Tuyển không sai, việc này trừ chúng ta bên ngoài, cái khác vô can nhân viên, bất luận người nào không được bại lộ. Lưu Bị gật đầu nói. Lưu Diệp lúc này nói, chúa công yên tâm, chúng ta sớm đối thuộc hạ, từng hạ xuống lệnh cấm khẩu, trừ mình ra người, bất luận người nào không được chuyển ra ngoài, người vi phạm lập tru. Cho tới bây giờ, biết chuyện này, trừ ra nội bộ hạt nhân nhân viên, cũng là Hán Hưng, Hiến Hòa, còn có Khổng Minh biết được, những người khác bao quát ta. Cũng không biết, vị trí cụ thể. Bốn người nói chuyện. Liền đến Kinh Sơn. Lý Nguyên Bá nói, chúa công, trong ngọn núi không tốt các bước, ta đi tìm gửi ngựa địa phương. Lưu Diệp nhưng cười nói, không cần, Kinh Sơn là chúng ta Cẩm Ý vệ đại bản doanh, xung quanh tất cả đều là chúng ta cơ sở ngầm, cùng với cứ điểm. Nói chuyện, Lưu Diệp liền mang Lưu Bị bọn người, đến phụ cận một cái gò thập tự, mấy con đường nhỏ đi qua từ nơi này, rừng cây giấu giếm trung gian, có một nhà quán rượu. Lưu Diệp lúc này còn chưa tới gò thập tự, đột nhiên hô to một tiếng, Sơn Hà Cẩm Tú, binh sĩ ở đâu? Đang Lưu Bị cùng Lý Nguyên Bá kỳ quái, đột nhiên không biết từ nơi nào lại vang lên một tiếng. Ăn mặc trình hành, quý khách chí gì? Mà Lưu Diệp nghe này, ngoài miệng nói tiếp, vệ gia, vệ hán, vì chúa công. Đột nhiên, chỉ nghe phần phật một tiếng, đột nhiên Lưu Bị cả kinh, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt che ở Lưu Bị trước người. Mà cùng lúc đó, hai người trên người mặc thường phục, đã từ trên cây nhảy xuống, đơn đầu gối đối chân Liêu bái kiến nói, thiết vệ doanh cờ nhỏ kim toàn, bái kiến đồng chi. Sau đó, vị này chính là các ngươi đồng chi đại nhân. Trần Nghiêu chỉ vào Lưu Diệp mở miệng nói. Kim toàn rõ ràng sững sờ, bất quá thấy Lưu Diệp lấy ra đồng chi lệnh bài, liền túi đầu bái nói, bái kiến đồng chi đại nhân. Lưu Diệp nhưng là nở nụ cười, chỉ vào Lưu Bị nói, đây chính là cẩm y vệ chỉ huy sử. Ngạch. Kim toàn mặc dù là thiết vệ trong doanh tinh nhuệ, ngày xưa xử sự quả quyết, nhưng lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Cẩm y vệ chỉ huy sử, tất cả mọi người đều biết, chỉ có thể có một người, cũng chính là bọn họ cuối cùng hiệu chung đối tượng, Lưu Bị. Bái kiến chúa công. Kim toàn cùng phía sau một người, âm thanh đều có chút run rẩy. Lưu Bị sắc mặt trấn an nói, các ngươi cực khổ rồi, giúp chúng ta đem ngựa thất xem trọng. Vâng, chúa công. Kim toàn lần thứ hai mạnh mẽ gật đầu, sau đó cuống quýt cùng phía sau một người nắm Lưu Bị mấy người ngựa, hướng đi Gò Thập Tự quán rượu, nơi đó là bọn họ cứ điểm. Chúa công, vào núi đi. Lưu Diệp thông báo một tiếng, Chân Nghiêu ở mặt trước dẫn đường. Từ Kinh Sơn không đáng chú ý một cước vào, Chân Nghiêu mang theo Lưu Bị thọc sâu mười mấy dặm còn chưa tới, trung gian con đường gồ ghề nhấp nô, quả thực có thể nói tuyệt lộ, nhiều lần Lưu Bị đều cho rằng không có đường, có thể mỗi lần Chân Nghiêu đều là mang theo mấy người, lấy khó mà tin nổi phương thức, lại đi ra một con đường. Hoặc là vượt núi băng đèo, hoặc là tiếp thân xuyên qua núi may, hay hoặc là chạy qua sông nhỏ. May mà, Lưu Bị mấy người võ nghệ phi phàm, mới không có chuyện. Dù là như thế, làm Lưu Bị đến một chỗ thung lũng trước, vẫn là thở hổng hộc. Lý Nguyên Ba hoán giận nói, ta nói, ngươi đem đại bản doanh xây ở địa phương quỷ quái này, chính ngươi người cũng ra vào bất tiện đi. Chân Nghiêu nhưng lạnh lùng nói, cẩm y vệ tổng doanh cần chính là tuyệt đối an toàn. Lý Nguyên Ba sững sờ, nhưng không lên tiếng, trừ ra Lưu Bị, Chân Nghiêu đối với người nào đều là một mặt lạnh như băng. Lưu Diệp cười nói, người của chúng ta, tối hơn nửa canh giờ, từ trong ngọn núi đến sân ngoại, nếu như bọn họ bản lĩnh này đều không có, cũng không xứng ở lại tổng doanh. Lưu Bị gật gù, một cái sở tình báo đội đại bản doanh, nhưng nên lại biểu hiện như thế. Sau đó, mấy người không ở lời thừa, đi tới thung lũng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái ngọn núi trung gian. Song song có thể hành một cái xe ngựa sơn đạo. Chỉ là tại đây trên sơn đạo phương, có 10 cây súng ngắn, sáng lấp lóa, mặt sau căng thẳng cây mây, liên tiếp trên vách núi, còn có chút cơ quan. Mà sơn đạo trên mặt đất, một tấc thiết sức măng rô, đóng ở tấm biển thượng, thụ thẳng thắn hướng lên trên, u lóng lánh, vừa nhìn chính là đút kịch đầu. Mà tiến về phía trước trên vách, có khắc máu me chưa lớn. Cẩm y trong địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Lưu Bị cùng Lý Nguyên Bá, bao quát Lưu Diệp, lúc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chân Nghiêu lúc này y nguyên sắc mặt bất biến, mở miệng nói, "Tử Dương tiên sinh, ngươi tại đọc trước cám hiệu liền có thể." Cuối cùng, Lưu Diệp mở miệng lại đọc lên khẩu hiệu, lúc này cũng không nhìn thấy người, nhưng lại nhưng có người đáp lại, đến cuối cùng, sơn đạo lý cơ quan, đống nhiên ầm ầm ầm, hướng vách núi hai binh dựng đứng lên. Lưu Bị lúc này mới theo Chân Nghiêu đi vào trong, nho nhỏ một cái sơn đạo. Không tới 200m, thế nhưng là trước sau có ba đạo cơ quan, một đạo so một đạo độc ác. Chờ đi vào bên trong sơn cốc, đưa mắt vừa nhìn, trừ ra sơn đạo, chung quanh đều là huyền nham vách núi treo leo, có cao mười mấy trượng, hơn nữa trên đỉnh còn có cẩm y vệ tuần tra, bên trong sơn cốc phòng bị biện pháp càng là nghiêm mật. Hơn nữa, càng tuyệt hơn chính là, bên trong sơn cốc có một chỗ địa đạo, Chân Nghiêu nói, có thể nối thẳng thung lũng ở ngoài, cho rằng khẩn cấp tác dụng. Bên trong sơn cốc, chung ba cái kiến trúc. Rất đơn giản, tất cả đều là thạch tài xây thành nhà đá. Hơn nữa mỗi một cái nhà đá đều có một cái trung đẳng viện tử lớn như vậy. Nhưng mà, Lưu Bị nhưng kỳ quái, này to lớn thung lũng, nhưng cũng là một người đều không có, giống như một con đường sống cũng không, tiết lộ một tầng quỷ dị. Chân Nghiêu chỉ vào bên một gian nói, cái kia là người của cẩm y vệ việc ghi chép, bao quát thưởng phạt lên trước ghi chép, trung gian một gian là chết doanh 36 kiệt nơi ở. Bên phải một gian là cẩm y vệ hạt nhân, trong đó có các nơi tình báo tư liệu, bên trong là cẩm y vệ tinh nhuệ nhất tình báo mật thám, phân biệt phân tích ra hữu dụng, tại truyền về tương dương xử lý. Chết doanh 36 kiệt. Lưu Bị sững sờ. Lưu Diệp lúc này mở miệng nói, bẩm chúa công, cẩm y vệ bản trong doanh tổng số người không hơn 100, phụ trách hộ vệ thiết doanh là trong cẩm y vệ sức chiến đấu cao nhất, nhưng không ở bên trong sân gốc, mà là phân bố bốn phía, vừa ở trong núi huấn luyện thành viên mới, vừa trong bóng tối hộ vệ. Chết doanh nhưng là khác nhau cẩm y bốn doanh mở doanh, nhân số tổng cộng là 36 người, chính là cẩm y vệ trấn áp chí bảo. Bọn họ bình thường phụ trách bảo vệ cẩm y đại doanh, trừ khi cẩm y vệ có xử lý không được sự tình mới xin bọn họ ra tay. Bất quá cũng là nhiều nhất đi ra ngoài một nửa, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ cẩm y đại doanh. Lần này cẩm y vệ phát hiện Kinh Châu các nơi đều xuất hiện các chư hầu mật thám, hơn nữa hoạt động hung hăng ngang ngược, thường xuyên chế tạo rung động, ám sát quan chức, mới phái bọn họ xử lý. Chân Nghiêu gật đầu nói, không sai, này 36 người là trong cẩm y vệ tuyển chọn ra, tối giỏi về ám sát, truy tra 36 người. Lần này phái ra đi 18 người, đã có 9 người bị thương. Lưu Bị nhưng trao mày nói, lẽ nào các chư hầu mật thám càn rỡ như thế, cái kia vì sao ta không nghe phong thanh? Bắt đầu hắn vốn tưởng rằng là trò đùa trẻ con, chư hầu không cam lòng biểu hiện, lại không nghĩ rằng bản thân quan chức, bọn họ cũng dám ám sát. Lưu Diệp nói, lần này hay là chúng ta cùng Tứ Quý Kiếm liên hiệp hành động, nhưng cho tới bây giờ đã hy sinh mấy trăm người. Chứng giám tại Tân Triều vừa lập, cần ổn định lòng người, hơn nữa chúa công gần nhất vội vàng triều đình việc, thêm vào thiên cơ phủ muốn khai phủ, vì thế chúng ta cũng không dám lên báo, chỉ có liều mạng lực ngăn chặn các đạo nhân mã công kích, mới không có tạo thành càng lớn hơn dung chuyện. Lưu Bị càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Tổn thất mấy trăm, đôi này một cái tổ chức tình báo, tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Kiến nghị một cái tổ chức tình báo muốn phế nhiều lực khí lớn, cùng nhân lực tài lực. Lẽ nào các đường chư hầu mật thám lợi hại như vậy? E sợ cũng chỉ có Tào Tháo, Tôn Sách, Lưu Trương bọn người mới sẽ có tinh nhuệ mật thám đi. Nhưng bọn họ cũng kiên quyết không dám rất nhiều quá cảnh, các ngươi còn tử thương hơn trăm. Hàng năm cho các ngươi nhiều như vậy kinh phí, làm gì ăn? Lưu Bị có chút tức giận, càng nói càng tức, đối Tứ Quý Kiếm cùng Cẩm Y Vệ biểu hiện phi thường bất mãn. Tứ Quý Kiếm từ 9 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, lại tăng thêm có Điêu Thiển cùng Vương Triệu Mã Hán mấy cái, bản thân tự tay huấn luyện người tại, làm sao sẽ không chịu được như thế? Chính là Cẩm Y Vệ cũng thành lập 2-3 năm, hơn nữa là tại bản thân cảnh nội tác chiến, chiếm hết địa thế nhân hòa, lại tử thương mấy trăm, còn chưa đem người đuổi ra ngoài. Nhiều tội chết. Chân Nghiêu nhất thời cúi đầu xấu hổ nói. Lưu Diệp lại nói, chúa công, điều này cũng không có thể trách chúng ta. Tứ Quý Kiếm chủ yếu phụ trách toàn quốc các nơi tình báo, vũ lực phương diện bản liền không am hiểu, mặc dù nhiều năm tích lũy, gốc gác thâm hậu, nhưng mà bận tâm diện quá nhiều, bản thân cảnh nội trái lại lực lượng yếu kém nhất. Mà Cẩm Y Vệ bốn cái doanh, thiết vệ phụ trách trấn thủ căn cứ, huấn luyện nhân viên, cái bóng doanh phụ trách định điểm ẩn nút, tra xét quan viên trọng yếu hoặc là tướng lĩnh tình báo. Liệp Ưng doanh nhưng là phụ trách tập nã, thẩm vấn lần theo, nhằm vào chính là tầng dưới chốt quan lại. Hồng Hồ doanh nhưng là nhằm vào các nơi thế lực thẩm thấu, thành lập các nơi cứ điểm, xử lý nội bộ sự vụ. Chết doanh, vừa nãy Hán Hưng cùng với nói rồi, có thể nhìn chung đến xem, Cẩm Y Vệ có sức chiến đấu mạnh nhất chính là thiết vệ doanh cùng chết doanh. Hồng Hồ doanh liền không cần phải nói, cùng binh lính bình thường sức chiến đấu cách biệt không có mấy. Liệp Ưng doanh tuy rằng hành tại chiến sự, bởi vì là tự chúng ta cảnh nội làm việc, chủ yếu dựa vào chính là uy hiếp cùng điều tra năng lực, thêm vào có địa phương chú binh hoặc là quan phủ binh lính hiệp trợ, vì lẽ đó sức chiến đấu phổ thông. Cho tới hiện tại, mỗi cái doanh là 200 người, thiết vệ doanh đã phái ra đi tới 100 người, chết doanh nghiệp đi ra ngoài 18 người, lấy bọn họ dẫn đầu, kéo Liệp Ưng doanh đối mỗi cái chư hầu mật thám tiến hành chèn ép, Hồng Hồ doanh chỉ có thể phối hợp phụ tá. Nếu như không phải Tứ Quý Kiếm nhân tinh thông ám sát cùng phản ám sát, lục tục từ phụ cận các nơi điều người tiến Kinh Châu chi viện, lại có Tứ Quý Kiếm bốn phương thủ lĩnh đệ tử kiệt xuất hiệp trợ, sợ là sớm đã xảy ra vấn đề rồi. Nghe xong đám này, Lưu Bị một lát không lên tiếng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân, nói cho cùng, vẫn là hai cái tổ chức tình báo tổng hợp sức chiến đấu quá kém, hơn nữa đối với phản kích chiến cùng bảo vệ chiến, quá không khỏe đáp lại. Nhưng là, muốn trong thời gian ngắn thay đổi đám này, nhưng là không thể. Hơn nữa hai cái này tổ chức tình báo định nghĩa, vốn là không phải chiến đấu sở trường, cũng không phải bảo vệ. Mà các đường chư hầu đây, bọn họ nếu phái người nhập cảnh tác chiến, muốn phá hoại Hán triều căn cơ, tất nhiên là tối sát thủ tinh nhuệ, hơn nữa bọn họ cũng không nốc, đến nơi này khẳng định là âm thầm liên hiệp, nhân số thượng tự nhiên vượt trên Lưu Bị một đầu. Bản thân này một phương, chịu thiệt liền chịu thiệt tại, nhân viên không đủ tập trung, hơn nữa kinh nghiệm không đủ. Bây giờ thế cục làm sao? Lưu Bị trầm mặt nói. Lưu Diệp nói, còn tại tranh tài, thắng bại chưa định, nhưng mà chúng ta tuy rằng có Tứ Quý Kiếm quần quận không ngừng tiếp viện, thế nhưng là không dám đem thanh thế làm lớn, nếu không sẽ tạo thành dân tâm bất ổn, quân tâm bất định. Như vậy vừa đến, càng là chúng các đường chư hầu kế, bọn họ chính là muốn nhìn đến chúng ta Hán triều bất ổn, như thế bọn họ mới có việc cớ nói chúng ta dân tâm không thuận, Hán triều bất chính. Lưu Bị vừa nghe liền rõ ràng, đây là một hồi ám chiến, không thể trên bàn tiệc, càng không thể điều động quân đội, sư tử bắt muôi, cuối cùng tuy rằng bắt lấy, nhưng cái được không đủ bù đắp cái mất. Sáng sớm ngày mai kêu lên hiến hỏa, Nguyên Trực còn có các ngươi toàn tới gặp ta. Lưu Bị nhất thời nói. Chúa công ý tứ là? Lưu Diệp nghi hỏi. Lưu Bị nửa ngày mở miệng nói, điều tinh nhuệ nhất mà thám, trước tiên đem nội vệ tổ chức ra, lần này vừa vặn ta muốn từ nam đến bắc lần lượt đi một chuyến, vừa vặn với bọn hắn quyết chiến, liên đệ trận chiến này trở thành ta nội vệ khai hỏa danh tiếng một trận chiến, chỉ có huyết chiến mài rũa ra đến chiến sĩ mới là tốt đẹp nhất chiến sĩ, dám to gan xâm phạm ta Đại Hán cương vực, mặc kệ bất luận người nào, ta muốn hắn chết. Chân Nghiêu lúc này bỗng nhiên quỳ lại nói, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Ta cũng vậy. Lý Nguyên Bá cũng đứng dậy. Lưu Bị cười một tiếng nói, tốt, Tào Tháo các chư hầu muốn cười nhạo ta, ta thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì là tuyệt địa phản kích. Chương 14, nội vệ. Cùng ngày Lưu Bị tức giận, tại cũng không còn tâm tình, cũng không còn tại đi Tứ Quý Kiếm tra xét tâm tình, cấp thiết trở về Tương Dương, suy nghĩ đối sách. Lâm thời trong tiểu viện, Lưu Bị không đứng ở thư phòng đi lại, hắn hai mắt đỏ chót, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc. Trên thực tế, tối ngày hôm qua từ Kinh Sơn sau khi trở lại, Lưu Bị liền vẫn rất tức giận, thêm vào lo lắng ám chiến thế cục, vì lẽ đó liền không có làm sao ngủ ngon cảm thấy. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lưu Bị liền tại thư phòng ngồi vào chỗ của mình, sau đó để Lý Nguyên Bá cùng Lưu Bá phân công nhau đi thỉnh từ thứ, Lưu Diệp, Giản Ung cùng Chân Liêu mấy người. Chớ đã, đang kêu lên Khổng Minh tiên sinh. Lưu Bị lúc này lại nghĩ đến Gia Cát Lượng. Lý Nguyên Bá ôm quyền nói, vâng. Sau đó liền cùng Lưu Bá đi tới. Thời gian cũng không lâu lắm, Gia Cát Lượng bọn người liền dắt tay nhau mà tới. Tham kiến chúa công. Lưu Bị khoát tay trận lại nói, không cần đa lễ, tình huống nói vậy đều hiểu, các ngươi có cái gì muốn nói? Từ thứ mở miệng nói, chúa công, Hộp Dương nói, ngươi muốn triệu tập tinh nhuệ mật thám, tại thị sát ba nơi trên đường, thân kích quân địch thích khách. Không sai. Không cho bọn họ chút màu sắc nhìn, lại còn coi ta Hán triều dễ ức hiếp. Lưu Bị cau mày. Từ thứ lo lắng nói, nhưng là thích khách việc, hành tung quỷ bí, chúa công nếu là tự mình đứng phó, nguy hiểm thực sự quá lớn. Giả Đung cũng nói, đúng đấy, chúa công, thiên kim con trai cẩn thận, chúa công vạn kim thân thể, cớ gì mạo hiểm. Lưu Bị lại nói, coi như ta không tham dự, lần này ta thị sát ba nơi, bị bọn họ biết được, cũng sẽ ra tay với ta. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho bọn họ nếm thử nỗi đau như cắt. Chúa công nói không sai. Trận chiến này chịu không nổi, không đủ để kinh sợ địch đảm, càng sẽ làm bọn họ trắng trận không kiêng rẻ, hơn nữa triều ta tân định, cần nhất chính là ổn định. Bất quá, chúa công mang những người ngựa, nhất định phải thận trọng chi, bằng không chúa công thật gặp nguy hiểm, chúng ta dựa vào cái gì sống tạm bợ. Gia Cát Lượng lúc này ra khỏi hàng, chắp tay không lưng. Giọng thanh khẩn nói. Lưu Bị nghe này, gật gật đầu nói, Khổng Minh nói không sai, lần này ta liền mang hắn Hưng, Lưu Bá, Nguyên Bá. Còn có hồng vệ, bảo vệ ta an toàn. Mặt khác tại từ cẩm ý vệ cùng tứ quý kiếm đánh đi tinh nhuệ, tạo thành nội vệ, cùng ta điều khiển. Sau đó những người này cũng sắp trở thành nội vệ nhóm người thứ nhất, nội vệ cũng đem bổ sung cẩm ý vệ cùng tứ quý kiếm không đủ, chuyên trách phụ trách bảo vệ trọng yếu văn võ đại thần, hoàng thành an toàn, cùng với tại ta phương cảnh nội, đối địch quân mật thám, tiến hành phản kích chiến. Mọi người nghe xong, đều gật gù, cẩm ý vệ phụ trách chủ bên trong, nhằm vào chính là bách tính, quan chức, dựa vào chính là lùm bát. Mà tứ quý kiếm chủ bên ngoài, cứ điểm nhiều, nhưng lực lượng không tập trung. Nội vệ thành lập, liên hình thành rồi chuyên môn vũ lực tổ chức, chấp hành những nhiệm vụ. Lưu Diệp lúc này trước tiên tỏ thái độ nói, cẩm ý vệ thiết vệ doanh, ta đánh đi 50 người cho chúa công điều khiển, còn có chết doanh 9 người. Đánh đi cho chúa công. Cẩm ý vệ thiết vệ doanh chức trách trọng yếu, tổng cộng mới 200 người, mà chết doanh cùng 36 người, một thoáng đánh đi 1/4, cũng coi như là mức độ lớn nhất. Nếu không không cách nào bảo đảm cẩm ý vệ vận hành bình thường. Từ thứ lúc này cũng nói, tứ quý kiếm, chỉ có chiến doanh thực lực mạnh nhất. Bất quá chiến doanh muốn phụ trách thiên hạ các nơi có chuyện xảy ra, chỉ có thể đánh đi 50 người cùng chúa công. Bất quá bốn phương thống lĩnh đồ đệ, nhưng từng người phái tới 2 người, tổng cộng 8 người, thực lực mạnh mẽ, cũng điều cho chúa công. Lưu Bị gật gù, những người này mấy tuy, nhưng đều là tinh nhuệ, làm nội vệ phát triển nội tình, nhưng là đủ rồi. Gia Cát Lượng mở miệng nói, như thế liền có 117 người, tại thêm vào chúa công người, cũng chỉ có hơn 150 người, tuy rằng có thể chống đỡ nội vệ phát triển, nhưng e sợ không đủ ứng phó trước mắt thế cục. Lưu Bị gật gù, trong lòng cũng là lo lắng, bản thân trước mặc dù nói lời nói hùng hồn, thế nhưng là không bao nhiêu nắm, bản thân cũng không có xử lý qua gián điệp kinh nghiệm. Huống hồ, hồng vệ 36 người, nhất định phải lưu lại một số người bảo vệ gia đình, cùng với hoàng đế. Bởi vì các đạo nhân mã hàng đầu mục đích chính là phá hoại Hán triều căn cơ, bất luận là người nhà mình gặp xui xẻo, vẫn là hoàng đế bị liên lụy, đều đủ để gây nên rung động. Hơn nữa, bản thân xuất hành, một nhóm người muốn hộ vệ bản thân an toàn, một nhóm người còn muốn chia quân truy kích các đạo nhân mã, như thế tới nay, nhân số liền có vẻ muốn thiếu. Từ thứ lúc này nói, không bằng chúng ta tứ quý kiếm cùng cầm ý vệ, kế tục lưu lại một số người ngựa, trọng điểm bảo vệ các quận quan trước, tại không có quận tại trú 50 nhân mã, sau đó lấy cầm ý vệ cùng tứ quý kiếm mỗi cái cứ điểm tin tức, tùy cơ ứng biến. Bao quát tương dương hoàng đế bên này, còn có chúng ta tự thân an toàn gia đình, chúng ta đều lưu một nhóm người ngựa. Vừa vặn chúng ta tổng doanh cũng tại Kinh Sơn, như thế tới nay tức không cần lo lắng tổng doanh an toàn, còn có thể thay chúa công giải quyết nỗi lo về sau, chúa công cũng có thể an tâm đối phó quân địch mật thám. Lưu Bị nói, nguyên trực ý này không sai, bất quá, bọn họ dù sao đều không phải chân chính thích khách, vừa vặn thiên cơ phủ dựng thành, còn đã nhiều ngày, ta tại huấn luyện mấy ngày, nói vậy sức chiến đấu sẽ có tăng cường. Cẩm ý vệ cùng tứ quý kiếm, chủ yếu bồi dưỡng chính là ẩn nút, thu thập tình báo, cùng với lần theo tra khám các việc. Bản thân đến tướng, sức chiến đấu cũng không như hắn chư hầu mỗi cái tổ chức. Nghiên cứu nguyên nhân, chủ yếu là thành lập thời gian ngắn, hơn nữa vẫn là Lưu Bị tình báo làm công hiến, bản thân sức chiến đấu tích lũy vẫn chưa có bao nhiêu xuất sắc. Rõ. Mọi người đồng lòng nói. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công nếu có thể để những người này sức chiến đấu ở cái trước cấp độ, hay là lần này ám chiến, các đường chư hầu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Bị gật gù, lần này là tại bản thân địa bàn, nhân số bản thân cũng không ít, không có cái gì nỗi lo về sau. Thêm vào bản thân lần này thành lập nội vệ, lực lượng cũng đủ tập trung. Còn lại, duy nhất nhược điểm chính là mình một phương, sức chiến đấu không mạnh. Bất quá, điều này cũng không phải một lần là xong sự tình, coi như Lưu Bị này thời gian nửa tháng bên trong, đối với bọn họ tiến hành tăng cường huấn luyện, cũng nhiều nhất mài giũa phối hợp, để bọn họ có thể hiệp đồng tác chiến, mà sức chiến đấu phương diện thì sẽ không lên thăng quá nhiều. Xuống chuẩn bị đi, trong vòng 3 ngày, khắp nơi nhân viên cần phải đúng chỗ. Chờ mọi người đi rồi, liền bắt đầu triệu tập nhân mã. Mà Lưu Bị cũng bắt đầu tìm kiếm sân huấn luyện. Trần Nghiêu đã bị xác định là nội vệ đại thống lĩnh, tự nhiên là đi theo Lưu Bị bên người. Lúc này bên trong thư phòng, Lưu Bị hỏi, Hán Hưng, đối với nội vệ kiến thiết, ngươi có ý kiến gì không? Trần Nghiêu nghe vậy mở miệng nói, bẩm chúa công, muốn trong vòng 10 ngày, để nội vệ sức chiến đấu có đột phá, không quá hiện thực, chỉ có thể tận lực mài giũa phối hợp của bọn họ hiệp đồng. Mặt khác, có thể lập ra tỉ mỉ trừng phạt quy định, để bọn họ có thể dũng mãnh không sợ chết, nghe theo mệnh lệnh. Tốt, đề nghị không sai. Lưu Bị cổ vũ gật gù, một tổ chức, nhất định phải có một cái chế độ, đầy đủ gây nên huyết tính của bọn họ và phục tùng tính. Trần Nghiêu nói tiếp, cho tới sân huấn luyện, thuộc hạ đã lựa chọn kỹ càng, liền định tại cảnh sân thượng, nơi đó địa hình phức tạp, chúng ta cũng không chi phí lực đi kiến thiết, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ đổi vào, sau đó lẫn nhau chém giết, lẫn nhau phối hợp, trong thời gian ngắn tất có thể lạ kỳ hiệu. Lưu Bị ánh mắt sáng lên nói, tốt chú ý, liền như thế làm. Ngươi ở trong thành, tại thuê chút phòng xá, làm nội vệ tạm cư vị trí. Như thế thì tương đương với, nội vệ có cái di động sân huấn luyện, chỉ có địa hình phức tạp liền có thể, thậm chí Lưu Bị suy đoán, còn có thể mô phỏng ở trong thành, từng tổ công kích lẫn nhau. Như thế liền có thể trong thời gian ngắn, để bọn họ thích ứng thích khách hành động phương thức, cùng với mài rua lẫn nhau phối hợp, hiểu rõ đồng bạn thói quen. Lúc này Chân Liêu lại do dự nói, chúa công, ta có một nói, không biết có nên nói hay không. Chỉ để ý nói đến. Lúc này Lưu Bị hứng thú rất tốt, không biết Chân Liêu còn có cái gì chú ý. Chương 15, nội vệ. Tên sách, Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Bên trong thư phòng, Lưu Bị cũng không làm rõ ràng được, Chân Liêu là có ý gì. Một lát, Chân Liêu mới nói, chúa công nếu là muốn nội vệ, phụ trách bảo vệ chức trách, cái kia liền phải căn cứ mục tiêu bất đồng, mà ở bên trong vệ, cũng chia ra ba cái cấp độ, để độ công kích huấn luyện cùng tác chiến, như thế mới có thể làm cho nội vệ càng mạnh mẽ hơn. Không sai, ngươi nói một chút ngươi ý kiến. Lưu Bị không thể không hứa hẹn, hắn nói rất có lý. Chúa công có thể mang nội vệ chia làm ba cái bộ phận thứ nhất là tại trọng yếu địa phương thường trú, phòng ngừa quân địch gian tế làm loạn. Bộ phận thứ hai chính là phụ trách cố định bảo vệ quan viên trọng yếu thành viên, đặc biệt các văn võ đại thần gia đình. Cuối cùng một phần chính là ở lại chúa công bên người, bất cứ lúc nào điều khiển, bao quát bảo vệ chúa công ở trên chiến trường an toàn. Chân Liêu lần lượt nói ra, hầu như bao dung nội vệ ba cái trọng yếu chức trách. Lưu Bị gật gù, cái thứ nhất bộ phận rất dễ hiểu, chính là tại một ít địa phương trọng yếu, tỉ như Giang Hạ, Tương Dương, Phù Phong, những chỗ này cùng cái khác chư hầu gần gũi, hoặc là việc quan hệ khẩn yếu. Thông tục mà nói, chính là trường kỳ tùng sự hoạt động gián điệp tác chiến. Điều này cũng tương đương với nội vệ phần quan trọng nhất nhân mã. Ngươi nói bộ phận thứ hai nhân mã, cũng không cần bận tâm văn võ đại thần, tướng quân có cố định thân binh, sau đó văn thần cũng sẽ có chuyên môn binh mã bảo vệ, chủ yếu nhằm vào các văn võ đại thần gia đình liền có thể. Vâng, chúa công. Chân Liêu gật đầu nói. Lưu Bị nội tâm còn có một cái kế hoạch, chỉ là thời cơ không thành thục, còn bộ phận thứ ba chính là tương đương với bản thân thân binh. Bộ phận thứ hai chờ sau này đang chậm chậm hoàn thiện. Sau đó các lần này tuần tra ba nơi sau, rút ra một phần lớn người, tại đến bổ sung bộ phận thứ nhất, còn lại tại lưu ở bên cạnh ta. Cuối cùng, Lưu Bị một lời mà định. Sau đó sắp xếp Chân Liêu đi tìm thích hợp sân bãi, đang chờ người viên đúng chỗ. Tương Dương Tây Bắc 30 dặm nơi cảnh sơn, tuy rằng không giống chính Tây Kinh Sơn, như vậy cao vót, lâu dài, nhưng mà cảnh sơn độc nhất cảnh sắc, cùng trong ngọn núi gian uy, nhưng không chút nào thua tại Kinh Sơn. Lúc này cảnh sơn một chỗ bí mật bên trong thung lũng, đang đứng đầy hắc ý trang phục đại hán, tinh tráng nội liễm. Lưu Bị lúc này đứng ở phía trước nhất, mặt hướng hơn 100 tên đại hán, thần sắc nghiêm túc, tương tự một thân trang phục. Tham kiến chúa công. Hơn 100 người ầm ầm hạ bái. Lúc này, Lưu Bị lớn tiếng mở miệng nói, đứng lên đi, không cần hạn chế tại lễ tiết. Ta biết, bọn ngươi đều là tinh nhuệ mật thám, đến từ chính bất đồng tổ chức, đến từ chính năm sông bốn biển. Bỗng nhiên bị điều tới đây, khẳng định không cam tâm. Nhưng mà, ta hy vọng, từ nay về sau, các ngươi chỉ biết là, các ngươi tới tự tại cộng đồng tổ chức. Nội vệ. Vâng. Tuy rằng nội tâm bọn họ có chút không tình nguyện, dù sao đều là nguyên lai tổ chức tinh anh, nhưng là xuất phát từ phục tùng tính, bọn họ vẫn là rất nhanh trả lời. Lưu Bị nói, ta biết. Trong lòng các ngươi có khương phục, bất quá, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi phải hiểu, bắt đầu từ hôm nay, đến nhận chức vụ kết thúc, các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là, đem xâm lược quân địch mật thám đuổi ra ngoài, bảo vệ Hán triều dân tâm ổn định, dù cho bởi vậy, các ngươi mất mạng. Các ngươi chỉ để ý yên tâm, các ngươi mỗi một vị người gia đình, ta đều có ghi lại trong danh sách, phàm là nhiệm vụ hy sinh, người nhà đều có ta Lưu Bị nuôi nấng, con cháu đều có thể đọc sách, cũng có một người có thể nhập quan. Nếu có giết địch lập công giả, ít nhất thưởng 50 kim, đột xuất biểu hiện giả, quan thăng cấp 1, thưởng 100 vàng. Nhưng mà, nếu là trên đường có người phản bội, Chu Cựu tộc, không đánh mà chạy, khiếp chiến không tiến đến giả, xử trảm. Người không phục tòng mệnh lệnh, xử trảm. Xin nghe chúa công lệnh. Hơn 100 đại hán lần thứ hai quát, bất quá lần này người hai mắt đỏ chót, hoàn toàn không có vừa nãy không tình nguyện. Phàm là giết địch giả, cũng có thể phong thưởng, hơn nữa coi như chết rồi, cũng coi như phong thêm anh, đời sau còn có thể chọn ưu tú nhập quan, quả thực là trên trời rớt xuống đĩa bánh. Bất quá, cũng có người chú ý tới, mặt sau này hình phạt nhưng là khá là nghiêm trọng. Phía dưới có các ngươi thống lĩnh, cho các ngươi sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện, Chân Liêu ra khỏi hàng. Vâng. Chân Liêu vượt nhanh chân, đi lên phía trước. Sau đó xoay người quay về hơn 100 người, âm trầm mà ngắn gọn nói, lần này huấn luyện tổng cộng 10 ngày, 3 ngày trước cường hóa các ngươi thể năng, cùng với ta tự mình dạy cho các ngươi cầu sinh thưởng thức, sau 7 ngày chính là núi rừng cầu sinh cùng thành trấn so đấu, cụ thể quy tắc đến lúc đó đăng giảng. Tại Lưu Bá, Lý Nguyên Bá ra khỏi hàng. Tại hai người ra khỏi hàng mở miệng nói, hiện tại hai người cũng là nội vệ một viên. Chân Liêu lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi bắt đầu từ hôm nay 2 ngày dẫn dắt bọn họ huấn luyện. Vâng. Kỳ thực cái gọi là huấn luyện bất quá là vì để bọn họ nhanh nhất thời gian tiến vào trạng thái, tăng tiến hiểu rõ. Bằng không, 2 ngày thời gian, sợ rằng cũng không có bản lĩnh này, có thể khiến người ta thể năng thật sự tăng tiến. Cuối cùng Lưu Bị lại chuyển khẩu mệnh lệnh phía sau hồng vệ, lưu lại giúp Lý Nguyên Bá cùng Lưu Bá. Ta bình thường làm sao huấn luyện các ngươi liền làm sao thao luyện bọn họ, quan trọng nhất chính là tăng cường đoàn kết của bọn họ ý tứ. Lưu Bị mở miệng nói, 36 vệ, nhất là Lưu Bị tiếp thân thị vệ, Lưu Bị chút rảnh rỗi sẽ thao luyện bọn họ, dùng đa số là hiện đại phương pháp, cùng một ít tăng cường phối hợp phương pháp. Sắp xếp mấy người sau, Lưu Bị lại tìm đến bộ phận thợ thủ công, tại bên trong sơn cốc kiến tạo không ít nhà gỗ, trong đó có giường gỗ phô, bất quá là đại giường chung. Đó lấy, lại sai người đưa tới đồ ăn, đệm chăn các tạp vật, trong núi tự không thiếu nhặt nói. Sau đó, Lưu Bị hay cùng Chân Nghiêu rời đi, ngày thứ ba, Chân Nghiêu mới sẽ trở về, tiếp theo huấn luyện, mà Lưu Bị cũng không thể vẫn ở lại bên trong sơn cốc. Trở lại phủ đệ sau, Lưu Bị mở miệng hỏi, đúng rồi, cẩm y vệ cùng tứ quý kiếm hiện tại dùng chính là cái gì chế tạo binh khí? Lưu Bị lần này mục đích chủ yếu, chính là tuần tra ba nơi, bảo đảm ba nơi cải cách bình thường tiến hành, mà muốn làm đến đám này, đầu tiên muốn diệt trừ, chính là các đường chư hầu thám tử. Bằng không, vẫn để bọn họ chiếm giữ tại Kinh Châu, sớm muộn sẽ sai lầm, đối bản thân danh vọng cùng an toàn, đều là một cái uy hiếp. Mà muốn làm đến đám này, nhất định phải đối nội vệ đầy đủ hiểu rõ, bao quát thói quen của bọn họ, thực lực, cùng với từng người am hiểu, cùng sử dụng binh khí. Chỉ có hiểu rõ những thứ này, mình mới có thể nhập ra tùy tục, lớn nhất phát huy sức chiến đấu của bọn họ, bảo đảm lần hành động này kết thúc mỹ mãn. Cẩm y vệ dùng chính là hoàn thủ đao, tứ quý kiếm bởi vì nhân viên đông đảo. Hơn nữa chủ yếu là thu thập tình báo cùng ẩn nút, vì lẽ đó cũng không có thống nhất binh khí. Bất quá, lần này điều đến chiến doanh nhân mã, dùng đều là khoát kiếm. Hoàn thủ đao đơn diện khai nhận, hậu tích, sinh ra vào Tây Hán thời kỳ, là từ thép trải qua phản phục trồng chất rèn cùng tôi hỏa sau chế tác ra thẳng thắn nhận trường đao, cũng là lúc đó trên thế giới nhất là tiên tiến, lực sát thương mạnh nhất gần người vũ khí lạnh. Lưu Bị sửng sốt nói, nguyên lai ta nhớ kỹ, không phải đã cho các ngươi một cái Tú Xuân đao bản vẽ sao? Vì sao không rèn đúc sử dụng? Minh triều Tú Xuân đao có thể nói là tổng hợp đường đao, hoa mai đao, đơn đao ưu điểm, nhẹ nhàng, hẹp dài hơi loan thích hợp cự ly ngắn đối chiến, còn thuận tiện mang theo, cực kỳ sắc bén. Tuyệt đối so với hoàn thủ đao lợi hại 2-3 cái cấp độ. Chúa công, này Tú Xuân đao, tốt thì tốt, nhưng mà hình thể quá chật hẹp, nhận bạc tích lạnh. Nhiều nhất sử dụng 10 lần sẽ bẻ gãy, nếu như gặp gỡ thiết giáp, cũng nhiều nhất chém giết 5 lần không tới. Lưu Bị hơi nhíu mày. Đây là thần mã tình huống, lẽ nào chế tạo sai lầm? Ta bây giờ trong nhà còn bảo tồn có 2 thanh. Chúa công muốn cần, ta cầm cho ngươi xem. Chân Nghiêu nói. Được. Ngươi đi thanh đao đem ra, mặt khác tại đem Khổng Minh gọi tới. Lưu Bị nhớ kỹ, trong lịch sử, Gia Cát Lượng đối dụng cụ chế tác kỹ xảo, cũng vô cùng tinh thông, hay là hắn có biện pháp. Chờ Chân Nghiêu vội vội vàng vàng thanh đao đem ra thời điểm, Lưu Bị vừa nhìn, cùng đời trước bản thân thu gom qua một cái Tú Xuân đao, tạo hình gần như. So sánh như vậy trường kiếm hơi ngắn, toàn thể hiện hình cung, hẹp dài hơi loan. Mà chôi đao khá dài, kế thừa đường đao đặc điểm, không giống hoàn thủ đao đoàn đao chôi, có thể hai tay đồng thời nắm, lực đạo đông dương tăng lớn. Lưu Bị cảm giác được, thân đao mạo phát sinh nhàn nhạt hàn khí, đồng thời thân đao một mảnh mát mẻ, làm sao cũng nhìn không ra là hàng ngái. Vèo. Lưu Bị tiếp nhận, nhẹ nhàng đông dương một chém, chỉ nghe ầm một tiếng, trước mắt bản, cấp tốc cắt thành hai nửa. Lưu Bị không nhịn được muốn than thở một tiếng hào đao, nhưng mà nhiều năm tập võ chém giết nhạy cảm trực giác, cấp tốc để hắn cảm thấy, trong tay Tú Xuân đao thân đao có một phần tổn thương, tuy rằng mắt thường còn không thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm giác nói. Bái kiến chúa công. Lúc này, Gia Cát Lượng đến. Lưu Bị cười một tiếng nói, Khổng Minh tới thật đúng lúc, đi theo ta nhìn đao này làm sao. Gia Cát Lượng có chút không tìm được manh mối, cùng Chân Nghiêu đồng thời, theo Lưu Bị đến ngoài thư phòng diễn võ trường. Trên diễn võ trường, có mấy chục cây trói lại dây thừng lớn có gỗ, là Lưu Bị liên hệ hàng rào, cùng với cân bằng lực địa phương. Chỉ thấy Lưu Bị bỗng nhiên thân thể lùi về đằng trước, vọt vào, trong tay Tú Xuân đao như một vệt bóng đen giống như, liên tiếp vung dậy. Một lát sau, Lưu Bị lại lui đi ra. Lúc này trên diễn võ trường không có bất kỳ biến hóa nào, giống như vẫn là dáng dấp lúc trước. Gia Cát Lượng trong mắt mê hoặc lên, chúa công đến cùng muốn làm gì? Chỉ là còn không chờ hắn hỏi ra lời, chỉ nghe giang giác, giang giác, liên tiếp 9 tiếng, trên diễn võ trường 10 cái hải to bằng miệng bát cây cối, từng cái mà đứt, hơn nữa đoạn nơi một mảnh bằng thẳng. Chuyện này, Gia Cát Lượng trợn mắt ngất mồm, ngày xưa chấn định tự tin hắn, lúc này cũng không khỏi có chút đờ đẫn. Một lát sau, Gia Cát Lượng đột nhiên vui vẻ, cười nói, ha ha, chúc mừng chúa công, hoạch bảo vật này đao, chỉ cần nội vệ toàn bộ phối hợp, các quốc gia trinh sát tất nhiên thất bại tan tác mà quay trở về, ba nơi cải cách cũng có thể thuận lợi thực thi. Lưu Bị nhưng lắc lắc đầu nói, ngươi đang xem. Lúc này Lưu Bị cầm trong tay đao, ném xuống đất. Chỉ nghe một tiếng ầm, giống như bát sứ nát đồng dạng, đâm ra Cát Lượng run lên trong lòng. Liền thấy mới vừa rồi còn sắc bén vô cùng bảo đao, trong nháy mắt cắt thành ba đoạn. Lúc này Lưu Bị cùng Chân Nghiêu trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Lưu Bị vốn là đối chuyến này đi ba nơi cải cách, thuận tiện đẩy lùi các đường mật thám thích khách, có 5/10 nắm. Mà nếu như thêm vào Tú Xuân đao, sẽ có 90% chắc chắn. Đáng tiếc, đao này nhưng không dùng bền. Khổng Minh có biện pháp gì? Lưu Bị hỏi. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói, ta mặc dù đối với dụng cụ chế tạo hơi am hiểu, thế nhưng là không tinh thông, hay là ta tam đệ có biện pháp? Tử Quân. Lưu Bị sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới, Gia Cát Quân nhưng là phương diện này người trong nghề. Hán Hưng, ngươi nhanh đi thỉnh Tử Quân đến. Lưu Bị vội la lên. Chân Nghiêu vừa nghe, cũng không làm lỡ, lập tức đi ra ngoài. Gia Cát Quân tuy rằng phụ trách kiến thiết Thiên Cơ phủ, nhưng mà hai ngày trước, đại tiết thượng sự tình, hắn đã cùng thợ thủ công thuyết minh, bình thường cũng không bận quá, vừa nghe nói Lưu bị cho mời, liền lập tức đến. Thử quân đến, ngươi giúp ta xem một chút đao này. Nói xong, Lưu bị đem chân nghiêu khắc một thanh hoàn chỉnh không thiếu sót đao, đưa cho Gia Cát Quân. Gia Cát Quân tiếp nhận vừa nhìn, trong nháy mắt hai mắt tràn ngập ý mừng, thật giống như phát hiện tuyệt thế chân bảo. Nhưng là, một lát sau Gia Cát Quân tay cân nhắc một chút, lại nhíu mày nói, đao này quá mức nhỏ bé, dẫn đến dùng liêu không đều, thêm vào nhận bạc, cả ngày lại quá cẩn thận hẹp, tuy rằng sắc bén, nhưng mà tính dai không đủ, cũng không dùng bền, là không trọn vẹn. Lưu bị nghe xong, không khỏi rất là bội phục, vẹn vẹn là vừa nhìn thử một lần, liền hiểu rõ như thế thấu triệt. Có thể có biện pháp giải quyết. Lưu bị hỏi tới. Gia Cát Quân lắc lắc đầu nói, trừ khi trong truyền thuyết Âu Trị tại sinh, bằng không tuyệt đối không thể, chúa công xem đao này như thế nhắn nhủi, làm sao dùng lửa lò rèn luyện bất đồng vị trí nhiệt lượng, đốt đi tạp chất đều là cái vấn đề, thì làm sao có thể bảo đảm hắn dùng bền. Lưu bị sững sờ, hắn rõ ràng, Tú Xuân đao cả ngày quá tinh xảo, mà thôi hiện tại rèn đúc công nghệ, khẳng định không thể thực hiện, dù sao đây là sớm mấy trăm năm kết quả. Lúc này, linh cơ hơi động, Lưu bị nghĩ đến đường chiều hoành đao, kỳ thực Tú Xuân đao chủ yếu đặc điểm, vẫn là kế thừa đường đao hoành đao. Đường hoành đao là hai tay đao, là tại Hán triều hoàn thủ đao cơ sở càng thêm lấy cải tiến mà nghiên cứu chế tạo, bỏ tại Hán triều thông thường chôi đao phần sau hoàn, cũng kéo dài ngắn chôi đổi thành có thể hai tay sử dụng càng dài, khiến cho biến thành có thể hai tay sử dụng hẹp nhận hậu tích trường thẳng thắn đao. Hoành đao tuy rằng không bằng Tú Xuân đao sắc bén, nhưng thích hợp hơn quần chiến, là đường chiều cấm vệ chủ yếu phối đao. Hơn nữa thân đao thẳng thắn, không có hình cung đặc điểm, liền thiếu một bộ phận rèn đúc độ khó. Thêm vào bản thân lại so Tú Xuân đao toàn thể tương đối rộng lớn, đắp nặng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Lưu Bị liền đem trong đầu hoành đao ký ức cho vẽ ra, tuy rằng không phải rất giống, nhưng cơ bản có rồi hoành đao đặc thù. Gia Cát Quân tiếp nhận vừa nhìn, một lát sau lông mày lại cao lên đến, mở miệng nói, chúa công, đao này tuy rằng uy lực không kém Tú Xuân đao nhiều ít, nhưng này sống lưng cùng nhận khoảng cách quá ngắn, nếu là tại rèn đúc nấu lưỡi dao độ cứng, rất khó bảo toàn chứng cường độ, bao quát sống lưng nhận độ. Gia Cát Lượng lúc này cũng nói, xác thực như thế, hoàn thủ đao tuy rằng không giống như chúa công trôi đao rộng, bất lợi phát huy lực lượng, hơn nữa thân đao tương đối rộng, lãng phí tinh thiết, nhưng cũng chính vì như thế, vì lẽ đó công nghệ thượng tương đối dễ dàng nắm, kiên cố dùng bền. Lưu Bị gật gù, xem như là rõ ràng. Có thể như quả không giải quyết cái vấn đề này, như thế chuyến này liền đem nắm không lớn, bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ba nơi cải cách ruộng đất, càng đừng nghĩ thuận lợi tiến hành, càng thậm chí hơn sẽ ảnh hưởng bản thân dân tâm ổn định. Lưu Bị nghĩ, hay là Tào Tháo bọn người đánh chính là ý đồ này. Chương 16, Hoành Đao. Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Nghiệp thành: Nguyên bản Huy Hoàng Viên Thiệu phủ đệ, bị Tào Tháo cải biến thành nước Ngụy hoàng cung, nguy nga bao la. Mặt trên phiêu đầy hồng một bên, hắc để hoàng tự đại kỳ, mặt trên viết một cái to lớn ngụy tự. Trên cửa thành đứng đầy Tào quân tinh nhuệ, đều là hắc giáp, màu vàng đất ý, lại có đỏ tươi áo choàng, uy phong thô bạo. Lúc này trong hoàng cung, Tào Tháo thượng thư phòng, Tuân Úc cùng Tuân Du hai người, một mực cung kính đứng ở trong thư phòng. Thượng thủ ngự án trước, làm chính là một thân minh hoàng long bảo, đầu đội ngọc châu quan Tào Tháo, lúc này Tào Tháo càng thêm uy nghiêm. Ha ha, làm đi, không cần câu nệ, còn như trước kia như thế. Tào Tháo tùy ý nở nụ cười, chỉ vào hai bàn ghế một bên. Tạ bệ hạ. Tuân Du cùng Tuân Úc ôm quyền mở miệng, sau đó làm xuống. Tào Tháo để xuống trong tay bút lông, mở miệng nói, ta biết, chấm lập quốc trước không có với các ngươi thương lượng, thậm chí vi phạm trong lòng các ngươi chiến lược tư tưởng, nhưng mà việc này bất đắc dĩ mà thôi, chấm cũng là sợ các ngươi có khúc mắc. Thần không dám. Tuân Úc túi đầu nói, bất quá trên mặt sắc mặt nhưng tốt hơn rất nhiều, rõ ràng Tào Tháo có thể ăn nói khép nép giải thích, vẫn để cho hắn rất cảm động. Tuân Du nói, thần rõ ràng ý của bệ hạ, vừa lấy lập quốc, chính là phía dưới suy nghĩ, sao có thể câu nệ tại trước. Ha ha, tốt, nói không sai. Tào Tháo thấy này, cũng là cao hứng nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, lần này ta phái Trọng Khang, còn có Vương Việt nhi tử, bao quát Tử Văn, tự mình mang tinh nhuệ hảo thủ, còn có Hưởng Linh thích khách trăm người, đi Kinh Châu, các ngươi có ý kiến gì không? Tuân Úc lúc này mở miệng nói, vậy hạ, có hay không muốn lợi dụng lúc Hán Triều đặt chân là ổn? Đả kích Hán Triều danh vọng. Tào Tháo gật đầu nói, không sai, Hán Triều đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, nếu như không cho Hán Triều sinh chút sự cố, chế tạo Hán Triều bất ổn. Thống bất chính hiện tượng. E sợ thiên hạ tâm hướng Hán Triều người đều sẽ chạy về phía Lưu Bị nơi đó. Chỉ là, theo ta được biết, Lưu Bị dưới trướng tứ quý kiếm cùng cầm ý vệ đều là tinh nhuệ mật thám, mà chúng ta bất quá hơn 100 người, e sợ thực lực không đủ. Tuân Du lo lắng nói. Tào Tháo lại nói, không cần lo lắng, Vương Việt tuy chết, nhưng mà con trai của hắn nhưng trò giỏi hơn thầy, so phụ thân hắn càng lợi hại hơn, Trọng Khang cùng con trai của ta Văn, võ nghệ các ngươi là biết đến. Có hổ vệ doanh hộ vệ tinh nhuệ, càng là cường hãn. Hơn nữa tứ quý kiếm cùng cầm ý vệ tinh thông tình báo, ẩn nút cùng điều tra, nhưng mà lực lượng phân tán, không quen cứng rắn tác chiến. Dưới trướng thích khách càng thiếu. Tuân Úc lúc này lại nói, nhưng Lưu Bị không phải chính là người thường, bản thân thường thường có ngoại ý muốn cử chỉ, hơn nữa chiếm hết địa lợi nhân hòa, e sợ phần thắng cũng không lớn. Ừm, phân tích tốt. Bất quá, các ngươi cần phải nghĩ đến, Tôn Sách bọn người, bao quát Lưu Trương đều sẽ không ngồi xem Hán Triều vững chắc, nhất định cũng phái ra thực lực không kém người, Lưu Bị chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Huống hồ, chấm lần này liêu đúng, Lưu Bị sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần hắn vừa ra thành, ta sẽ nghĩ biện pháp để hoàng cung khởi điểm sự cố. Tuân Úc cả kinh nói, bệ hạ là muốn ám sát Hán đế. Tuân Du nghe xong cũng cả kinh, sau đó nói, không thể à, bệ hạ, đừng nói Lưu Bị khẳng định có phòng bị, hoặc là sẽ bố trí cái bẫy. Chỉ nói riêng, nếu như chúng ta hại Hán đế, sẽ trên lưng thiên cổ đều danh, khi đó hối hận thì đã muộn. Tào Tháo cười cợt, lại nói, các ngươi sai rồi, chấm sao lại không nghĩ tới điểm ấy? Nhưng chấm, nhưng muốn mượn đao giết người, cái khác chư hầu thám tử, chính là cây đao này. Lùi một bước tới nói, coi như lần này ám sát không được, như thế chúng ta cũng sẽ không có tổn thất, đến lúc đó chỉ để ý tận lên đồn đại, liền nói Hán đế đã chết. Tuân Du cùng Tuân Lúc đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mượn đao giết người không nói, cuối cùng đeo danh còn muốn người khác tới gánh chịu, đây rốt cuộc là ai độc kế? Chờ hai người đi ra phủ, Tuân Du mở miệng nói, e sợ kế này không phải giả hủ không ra. Tuân Lúc gật gật đầu nói, ta chỉ là kỳ quái, giả hủ gần nhất làm sao không có xuất hiện, lẽ nào cũng đi tới Kinh Châu? Kinh Châu, trong thành Tương Dương, một tòa thợ rèn nhà xưởng bên trong, Gia Cát Quân cùng Lưu Bị đang xem, thợ rèn chế tạo sắt thép, làm tương tác thiếu tượng, phụ thuộc công sở bên trong, vốn là đượng thiết nghệ quan nhân, chỉ có điều triều đình vừa thành lập, chuẩn bị không đầy đủ. Vì lẽ đó, tòa này thợ rèn phường vẫn là lâm thời trưng dụng, bên trong mấy cái thợ rèn cũng là mời mọc. Thợ rèn trong phường, Lưu Bị cùng Gia Cát Quân đứng ở bên ngoài, bên trong là mười mấy cái thợ thủ công tại gõ gõ đánh, cùng với kéo động quạt ly tâm, tăng thêm than đá, hỏa thiêu đỏ chót. Hồi Hoàng Thúc, này hồi nào, chúng ta xác thực chế tạo không ra. Một người trong đó thợ rèn, hơn 40 tuổi, bắp thịt hùng tráng, da rẻ ngăm đen, hắn là Lao Trình Đầu, chính là này một nhóm thợ rèn, công nhận tài nghệ cao nhất, tại Kinh Châu cũng rất có tiếng. Lúc này chỉ thấy Lao Trình Đầu cầm một cái bán thành phẩm đao đi ra, lưới dao nhưng mở không ra. Lưu Bị từ hôm qua cùng Gia Cát Quân thương thảo qua hoành đao sự tình sau, tuy rằng trong lòng có chút biện pháp, thế nhưng là muốn thử nghiệm một phen, nhìn hiện thực tình huống lại nói. Lưu Bị mắt thấy toàn bộ rèn đúc quá trình sau, tại cầm qua cái này phân không ra không phải sống lưng đao, cau mày nhìn một phen. Đao sở dĩ đánh không ra lưới dao gió, một cái là cùng tôi hỏa kỹ thuật có quan hệ, một cái là cùng bản thân chất liệu cũng có quan hệ. Kỳ thực Hán triều cũng đã có bộ tôi hỏa cùng bách luyện cương loại kỹ thuật này. Tôi hỏa cơ bản phương pháp là tại đao tôi hỏa là chỉ tôi lưới dao, đặt đến nhận ngạnh bối nhận hiệu quả. Bách luyện cương lại gọi trồng chất thép, nó không phải một loại thép tên gọi, mà là thợ thủ công đối rèn đúc tài nghệ xưng hô. Hán triều thời điểm là không có thép, vì lẽ đó khi đó gọi bách luyện pháp, chính là tại lò lửa thượng vừa tăng nhiệt độ, vừa cẩn thận gõ, cho đến hơn trăm lần. Sau đó để vào nước lạnh làm lạnh, cuối cùng tại đốt nhiệt gõ, mãi đến tận phôi thai mật độ đồng đều, tính dai đầy đủ mới thôi. Đương nhiên trong đó dính đến kinh nghiệm vấn đề. Tại sao không cần bao phủ thổ đốt nhận? Lưu Bị kỳ quái hỏi. Lao Trình Đầu nhưng một mặt mê mang nói, như thế nào bao phủ thổ đốt nhận? Thứ Lao Nhi tài năng kém cỏi, chưa từng nghe qua. Bao quát Gia Cát Quân cũng là một mặt nghi sắc, Lưu Bị sững sờ, sau đó đống nhiên nghĩ đến, bao phủ thổ đốt nhận kỹ thuật là tại đường triều sau đó mới có. Chính là, ngươi xem, dùng túi đất vàng bọc lấy sống lưng bộ phận, sau đó tại đốt nhận thời kỳ, toàn thể đun nóng thân đao, như thế tới nay túi đất vàng bọc lấy sống lưng, thụ ôn sẽ thấp hơn, đất vàng cũng sẽ đốt thực. Cuối cùng, đem toàn bộ thân đao để vào nước lạnh làm lạnh, lưới dao gió bộ phận làm lạnh nhanh, tự nhiên độ cứng cùng sắc bén độ càng thêm, mà sống lưng bộ phận bởi vì bị nóng tiểu, hơn nữa có đất vàng ngăn cản, tự nhiên làm lạnh chậm, bởi vậy tính dai cùng cường độ đầy đủ. Như thế tới nay, không chỉ có tôi hỏa dễ dàng hơn, đúng rồi, tôi hỏa chính là các ngươi dùng lửa đun nóng lưới dao. Hơn nữa, như thế thụ hỏa nhiệt độ khác biệt rõ ràng, bối nhận sắc bén, càng thêm sắc bén. Lưu Bị dựa vào ký ức, chậm rãi đem bao phủ thổ đốt nhận kỹ thuật nguyên lý, đại chênh lệch tiểu không kém nói một lần, tuy rằng có thể sẽ có thiếu hụt, nhưng tin tưởng đám này lão luyện thợ thủ công lẽ ra có thể rõ ràng. Lúc này trái lại Lao Trình Đầu cùng Gia Cát Quân, càng nghe ánh mắt càng sáng, bọn họ đều là biết rõ tôi hỏa độ khó, đối với cục bộ tôi hỏa rất khó trường khống, hơn nữa lạnh nhưng cũng là một vấn đề. Lúc này bao quát, thợ rèn trong phường, cái khác mười mấy cái thợ thủ công đều đi ra, Trung Quốc từ xưa tới nay chú ý kỹ không chuyển ra ngoài, có cao minh như thế tài nghệ, bọn họ lúc này đều cảm thấy, là nhặt được bảo. Nếu như, dùng Lưu Bị kỹ thuật này, chẳng khác gì là rèn đúc quá trình tiết kiệm một nửa độ khó, chỉ cần tại nắm giữ bách luyện tài nghệ, liền có thể xưng một đời danh tượng. Tốt, ta thử xem. Lao Trình Đầu gật đầu nói. Lưu Bị nói, tốt, ngươi lão tận lực, mặc kệ được hay không được, sau đó các ngươi cũng có thể tiến vào tương tác thiếu tượng. Lao Nhi đại đoàn người, khấu tạ Hoàng Thúc. Lao Trình Đầu một kích động, quỳ xuống. Những người khác cũng là kinh hỉ quỳ lại nói, khấu tạ Hoàng Thúc. Bọn họ đều không nghĩ tới, ngày hôm nay không chỉ có được đến tài nghệ, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào triều đình làm quan. Quân, ngươi kiến tạo thiên cơ phủ, cũng đừng quên tới nơi này giúp đỡ một phen, ngày kia ta đến kiểm tra. Lưu Bị nâng dậy mọi người sau, đối ra các quân nói. Gia Cát Quân cũng là thần sắc vui vẻ nói, vâng, chúa công. Sau đó, Lưu Bị trở về đến Tung Lũng, nội vệ sân huấn luyện, vừa đôn đốc nội vệ huấn luyện, vừa chờ đợi hoành đao hoàn thành. Chương 17, hoành đao, hạ. Tên sách, Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Ngày thứ hai nội vệ thể có thể phối hợp phương diện, bước đầu sau khi hoàn thành, liền nhận được trong thành Tương Dương, Gia Cát Quân tin tức, nói là đã có kết quả. Hán Hưng, ngày mai ngươi bên trong tổ chức vệ, giảng giải hạ nhiệm vụ lần này chú ý một chút, tại bước đầu đem bọn họ chia làm mấy cái tiểu đội, dễ dàng cho điều khiển, cùng với tiếp sau huấn luyện. Vâng, chúa công. Trần Liêu ôm quyền lĩnh mệnh. Sau, Lưu Bị lại sắp xếp chút chi tiết nhỏ bộ phận, liền mang theo chờ đợi tâm tình, vội vội vàng vàng trở lại Tương Dương thợ rèn trong phường. Vừa vào đến trong sân, Lưu Bị liền phát hiện ra các quân cùng Lao Trình hạng nhất người, sắc mặt đều có chút suy sụp tinh thần. Lưu Bị nội tâm một hồi hộp, không có chế thành. Chúa công mời xem. Gia Cát Quân trực tiếp lấy ra một cây đao, Lưu Bị vừa nhìn, nhất thời vui vẻ, này không phải là hoành đao sao, trôi đao hơi trường, lưng dày nhận bạc, thẳng tắp thô bạo. Ha ha, chính là cái này, vì sao các ngươi sắc mặt còn như thế khó coi? Lưu Bị cười nói. Gia Cát Quân nhưng y nguyên một mặt lúng túng, có chút thật không tiện nói, chúa công mời xem. Sau đó chỉ thấy Lao Trình đầu đem hoành đao hai tay nắm chặt, hướng về bên cạnh lò sắt đột nhiên một chém, cong. Một tiếng, đao rất sắc bén mạnh mẽ, trực tiếp chém tiến lò sắt một tấc hậu. Nhưng là, chưa kịp Lưu Bị than thở, liền thấy Lao Trình đầu dùng sức uốn một cái động, muốn rút lúc đi ra, đột nhiên răng rắc một tiếng, thân đao lại từ trung gian đứt mất. Lưu Bị sững sờ, chuyện gì thế này? Gia Cát Quân nói, bẩm chúa công, nếu là hướng chúa công bảo kiếm trong tay chất liệu, hoặc là thép ròng, còn có thể chịu đựng, nếu là phổ thông tinh thiết, e sợ khó có thể bảo đảm không ngừng. Đều nhân bao phủ thổ sau. Cái kia bản thân chịu nhiệt quá rõ ràng, thân đao cùng vết đao nơi độ cứng kém nhau quá nhiều, thủ lực không đều rất dễ dàng bẻ gãy. Lưu Bị cau mày, gật đầu một cái nói, ta rõ ràng. Nghiên cứu nguyên nhân, liền bao phủ thổ đốt nhận kỹ thuật là tại sinh ra thép sau đó dùng tại sắt thép thượng thiết căn bản không đủ để gánh chịu bao phủ thổ đốt nhận kỹ thuật mang đến tác dụng phụ. Nhưng là hiện tại thượng đi đâu tìm thép? Hiện tại thiết phổ thông một chút, nông dân trong nhà đều là phổ thông gang, trong quân tốt tinh xảo bình khí đều là tinh thiết, như vậy tướng lĩnh cũng chính là thép tôi thêm vào bách luyện pháp, cho tới thép vào lúc này là rất hi hữu. Còn người là rèn đúc, vậy thì càng không ai sẽ, cũng không có cái kia ý thức, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại sắt thép binh khí. Lưu Bị trong tay bị thiền chạm lư bao quát Triệu Vân Thanh công đều là chân chính đa ma cất thép, mà song cổ kiếm nung nấu trọng kiếm, còn có Trương Phi cùng Quan Vũ binh khí trong tay, đều là tốt nhất bách luyện thép dòng tạo. Này hai loại chất liệu, thép dòng đối lập kém một chút, nhưng ở hiện tại đều thuộc về thần binh lợi khí, hơn nữa thuộc về sắt thép phạm vi. Nhưng là lúc trước thép dòng cũng là Tô Song cùng Trương Thế Bình tại Hung Nô tình cờ phát hiện, còn bảo kiếm trong tay, Lưu Bị càng không biết là từ người phương nào chế tạo, ở đâu làm sắt thép, chỉ có thợ rèn tại đốt nhiệt thiết thời điểm dùng chính là than tuổi, tại trong quá trình này vô tình hay cố ý hấp thụ thiết quá nhiều tháng tố, gia tăng thiết có thể kéo dài và rát mỏng cùng cường độ, đã đạt đến tối ưu hóa binh khí hiệu quả. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Bị quỷ thần xui khiến, đột nhiên nghĩ đến đại luyện thép thời đại, lò đất luyện thép pháp. Lò đất luyện thép pháp, nói trắng ra, chính là dùng đất vàng dựng cùng gạch xanh dựng lò đất, mặt trên bỏ vào gang, phía dưới có than tuổi nấu. Gạch xanh Lưu Bị không có, nhưng mà có thể dùng hòn đá thay thế, còn lò đất, tuy rằng không có thấy tận mắt, nhưng mà thời đại này, lò đất thì có mô hình, như vậy hoa màu bách tính đều hiểu. Các ngươi cho ta đi kiến lò đất. Nhưng mà muốn lớn một chút, chính là các ngươi gặp loại kia mang ống khói, phía dưới dùng than tuổi đốt, mặt trên phóng sinh thiết. Lưu Bị tỉ mỉ, đem lò đất luyện thép cho mấy người nói một lần. Vốn còn muốn nói với bọn họ, cái gì là bao thép giáp thép, như thế là có thể đem thép rộng khắp ứng dụng đến các loại binh khí thượng, tăng cường quân đội mình thực lực. Nhưng là vừa đến, chính mình hiểu biết không đủ, thứ hai loại kỹ thuật này cần dụng cụ phụ trợ, hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện xa xa không đạt tới, chỉ có thể dựa vào bản thân phát triển. Mọi người nghe xong, phi thường mê hoặc, bất quá xét thấy Lưu Bị trước bao phủ thổ đốc nhận, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Sau, Lưu Bị lưu lại mọi người nghiên cứu, trở về phủ đệ mình, khó nghỉ được mấy ngày, cái này lò đất luyện thép, tối thiểu, bọn họ muốn 2 ngày mới có thể làm được. Cuối cùng mấy ngày, Chân Nghiêu bên trong tổ chức vệ, tại Cảnh Sơn chia làm nhiều đội, lẫn nhau diễn tập ám sát, mỗi lần thua có phạt, thắng lợi có thưởng, nội vệ tính tích cực cũng là cao lên. Ma Văn Xính cũng mang 1 vạn nhân mã trở lại Tương Dương, đảm nhiệm chấp kim nô chức vị, bất quá trong đó phân cho 5.000 binh mã, cho Vương Sán nắm giữ, Lưu Bị phái Lý Nguyên Bá đi trợ giúp Vương Sán. Thái Mạo 5.000 nhân mã cũng đến phản thành. Phụ tá Liêu Hóa, trấn thủ phản thành. Chúa công, mau nhìn. Lại các 2 ngày, Lưu Bị trở lại thợ rèn phường thời điểm, liền thấy ra các quân mừng khấp khởi bừng tới một thanh đao. Đao dài 4 thước 5 tấc, chuôi trường 1 thước 5, lưng dày nhận bạc, thân đao thẳng tắp như sống lưng, phản phất là một cái bất khuất chiến sĩ, càng lợi dụng chém giết, hơn nữa không ảnh hưởng tốc độ. Lưu Bị sau khi nhận lấy, cân nhắc một chút, này so phổ thông thiết đao muốn trùng, tại đạn đạn thân đao, phát sinh từng tiếng vang, sát khí lạnh giá. Tốt, ha ha, không hổ là hoành đao, cũng chỉ có hoành đao mới có đao thô bạo. Lưu Bị vui sướng cười to, có này cương đao, sau đó binh đao sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng cường một cấp độ. Sau đó có sắt thép, quân đội mình khôi giáp cùng binh khí đều có thể tại chư hầu chiếm một đại ưu thế. Các ngươi hẳn phải biết việc này tính chất nghiêm trọng, sau đó loại này phương pháp, ai dám tiết lộ ra ngoài giả, lập trạm bố xá. Lưu Bị lạnh mặt nói. Gia Cát Quân bọn người vừa nghe Lưu Bị nói nghiêm trọng, lập tức kính cẩn nói không dám. Lưu Bị gật gù, bất quá hắn còn muốn lấy bảo mật biện pháp, việc này còn phải giao cho Từ Thứ, để Tiến Cẩm Y vệ đến làm. Trong vòng 8 ngày, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất. Ta tại thu thập thợ rèn, các ngươi có thể chế ra nhiều ít đem. Gia Cát Quân mở miệng nói, theo này tốc độ, tại có đầy đủ nhân thủ, lẽ ra có thể chế tác 150 đem. Lưu Bị gật gật đầu nói, hừm, gần đủ rồi, ngươi tận lực. Sau đó Lưu Bị liền trở về phủ đệ, kiên trì chờ đợi, tại dặn dò thư thụ người không phận sự, hỗ trợ chiêu tập trong thành Tương Dương thợ thủ công. Liên tiếp mấy ngày, Lưu Bị trừ ra đi quan sát nội vệ huấn luyện, chính là ngâm mình ở thợ rèn trong phường, xem hành đao quá trình chế tác. Từ Thứ nghe nói sau, cũng áp dụng tương quan biện pháp, hắn biết việc này tầm quan trọng, một khi tiết lộ cho hắn chư hầu, bản thân tương lai xa trường đối chiến, liền thiếu một phân bảo đảm. Thời gian tiến vào 4 tháng phân, Thiên Cơ phủ cũng rốt cuộc dựng thành, tuy rằng không rất rộng lớn xa hoa, nhưng mà nghiêm túc trang nghiêm, tường viện cao to uy vũ. Cửa hai cái thạch sư, càng là hung mãnh, mặt trên có bảng hiệu Thiên Cơ phủ ba chữ lớn. Nội bộ lưu bị Đức Dương viện, là nơi ở trung tâm, xung quanh chính là các loại phòng nhỏ, tạp vật, còn có thị vệ chỗ ở, bao quát bốn góc tiễn lâu, cùng phòng ngự biện pháp, thác lạc hữu trí. Lưu Bị sau khi xem phi thường hài lòng, ra các quân tài nghệ sát thực phi phàm. Sau, Lưu Bị liền cử hành khai phủ đại điện, quả thực so khai quốc đại điện đều dày đặc, văn vũ bá quan đều đến bái kiến, hoàng đế đều đến tự mình ăn mừng. Lưu Bị mệnh nhan Lương Văn Sú là Thiên Cơ phủ tướng quân, Chân Liêu là hộ vệ thống lĩnh, Thư Thụ là Thiên Cơ phủ trưởng lại. Ra các lượng, Lỗ Túc, Từ Thứ, Lưu Diệp đều ở trong triều đảng có chức quan, còn có quan vũ Trương Phi, cũng có quan chức, vì lẽ đó liền không có đảm nhiệm chức vụ. Chỉ có điều, Lưu Bị cũng tại Thiên Cơ phủ, cho bọn họ để lại làm công cùng ở lại địa phương. Sau, Lưu Bị lại lấy ra thổ địa ý kiến, hướng triều đình công bố, tuy rằng gặp phải trở lực, thế nhưng là tại Lưu Bị hung hăng cổ tay hạ thông qua. Bất quá, Lưu Bị vì không cho bọn họ nói lời gièm pha, ngăn chặn bọn họ miệng, cũng làm ra nhượng bộ, tỉ như thả một vài chỗ chức quan tiêu chuẩn cho bọn họ, còn có hứa hẹn lần này cải cách, buông tha bọn họ tại kinh nam thổ địa. Hơn nữa, lần này Lưu Bị cũng chỉ là định điểm đo đạc, bọn họ bản thân lợi ích không có bị thương tổn, đương nhiên sẽ không kiên quyết phản đối. Còn có thợ rèn phường Hoành Đao đã sinh sản ra 160 đem, nội vệ cơ bản đều phân phối. Còn lại, Lưu Bị ban thưởng cho quan vũ mấy người làm bội đao. Mà nội vệ huấn luyện cũng kết thúc, trở lại Tương Dương. Lại chuẩn bị một ngày, đem cụ thể sự tình sắp xếp thỏa, Lưu Bị liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi chia tay, Lưu Bị tìm tới Gia Cát Lượng. "Khương Minh, ngươi xem người này làm sao?" Lưu Bị tại Thiên Cơ trong phủ, Mai Lộc sảnh thư phòng, cười hỏi Gia Cát Lượng, đứng bên cạnh chính là Khương Duy. Liên tại trước một canh giờ, Gia Cát Lượng đã cùng Khương Duy đối hỏi một canh giờ, cũng xem qua hắn võ nghệ. Lúc này Gia Cát Lượng ánh mắt đã không cách nào từ trên người Khương Duy rời đi, căn bản không có trả lời Lưu Bị mà nói, mà là si mê nói, "Vàng chưa luyện, vàng chưa luyện à?" Một lát sau, Gia Cát Lượng lại thất thố cười to nói, "Ha ha, ha ha. Cho ta người thừa kế, không phải người này không thể a." "Sĩ Nguyên a, Sĩ Nguyên, tự cho là ngươi cướp được đặng ngải, là có thể ép ta ngọa lòng một con à?" "Ha ha, phượng hoàng con trước sau là phượng hoàng con, thấy ta đây ngọa lòng, ngươi vĩnh viễn đến túi đầu." Lưu Bị không nói gì, hắn biết Gia Cát Lượng một năm trước cùng Bàng Thống đồng thời phát hiện tại Lộc Môn đặng ngải. Lúc đó hai người vì đặng ngải suýt chút nữa mình trần ra trận đến cái văn vũ hành. Đáng tiếc, cuối cùng đặng ngải lấy bản thân sư từ Bàng Đức Công làm lý do, theo Bàng Thống làm học sinh, giữ ở bên người. Điều này làm cho Gia Cát Lượng bình thường dẫn làm một kinh ngạc tột độ. Không nghĩ tới hôm nay thời cơ đến vận chuyển, nhưng gặp phải Khương Duy. "Được rồi, Khổng Minh, lần này hành trình ngươi có thể có sao dạy ta?" Lưu Bị cười hỏi. Gia Cát Lượng là cái chân chính trí giả, có sự chỉ điểm của hắn, bản thân cần phải dễ dàng ra tay. Gia Cát Lượng mở miệng nói, "Chúa công chuyến này chỉ cần cẩn thận làm việc liền có thể, hiện tại có Hoành Đao, nội vệ thực lực tăng mạnh, đã có rất mạnh thực lực. Bất quá, chúa công phải nhớ được, chuyến này mục đích chủ yếu là vì ổn định dân tâm, không cho các đường chư hầu gian kê thực hiện được, do đó thuận lợi bảo đảm ba nơi cải cách thực thi. Nếu như ta đoán không lầm, nếu như Tào Tháo bọn người thích khách, một đòn không trúng, phát hiện chúa công cải cách ba nơi ý đồ, nhất định sẽ ngang ngược can thiệp, hoặc là trong bóng tối phá hoại. Đến lúc đó, chúa công ghi nhớ kỹ cẩn thận, lấy lại cục làm trọng." "Đây là lời hay, bị nhất định ghi nhớ trong lòng." Lưu Bị thành khẩn nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, các đường trinh sát sẽ cản trở bản thân đối ba nơi cải cách. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Tào Tháo bọn người đối nhân xử thế, khả năng này không phải khả năng, mà là khẳng định. Chương 18, xuất phát. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Tương Dương ngoại thành, 10 dặm đình nghỉ chân sơ, Lưu Bị mang theo Điêu Thiển, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm ba người, bao quát 40 Tôn Thượng Hương nữ binh, bên cạnh còn có 36 vệ. Tương Dương sự tình đã xử lý thỏa đáng, Lưu Bị cũng là chuẩn bị khởi hành. Nội vệ tại chân Liêu tập kết hạ, đã ở mặt trước chờ đợi. Mà lúc này, Vương Sán, Từ Thứ, Lưu Diệp, Lô Túc, Điền Phong, Thư Thụ, Gia Cát Lượng, còn có Quan Vũ, Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sú bọn người để đưa tiễn. "Được rồi, đều trở về đi, bận điều chuyện của chính các ngươi, ta đi rồi, mọi việc lấy Khổng Minh cùng ta nhị đệ làm chủ." Lưu Bị cười nói. "Vâng, chúa công." Gia Cát Lượng, Điền Phong, Thư Thụ bọn người chắp tay lĩnh mệnh. Quan Vũ nói, "Đại ca, lần đi hung hiểm, lấy tính mạng làm trọng. Như đại ca không ở, ta sao có thể chỉ có một?" Lưu Bị trịnh trọng vũ Quan Vũ bả vai nói, "Huynh đệ tốt, đừng nói mê sảng, coi đời này có thể có huynh đệ chúng ta mệnh người, còn không có sinh ra đây." Lúc này Lưu Bị rồi hướng Từ Thứ cùng Lưu Diệp nói, "Nguyên Trực, Tử Dương, Tương Dương sắp xếp liền giao cho các ngươi." Từ Thứ cười nói, "Chúa công chỉ để ý yên tâm, ta đã cùng Tử Dương bày xuống Thiên La địa võng, chỉ cần bọn họ dám đến chắc chắn phải chết." Lưu Bị yên tâm gật gù, Từ Thứ cùng Lưu Diệp năng lực hắn vẫn là biết đến. Cuối cùng Lưu Bị nói, "Tam đệ, Văn tướng quân lần này đi với ta, Nhan tướng quân phụ tá tốt trọng tuyên, xử lý tốt Tương Dương phòng ngự trị an." "Rõ." Vương Sán cùng Nhan Lương đồng thời nói. Văn Sú cùng Trương Phi, nhưng là làm nóng người, bọn họ đều không phải thành thật chủ, tại Tương Dương nhàn một trận, cũng sắp biệt sinh ra sai lầm. Lưu Bị từ biệt mọi người sau, mang theo chúng nữ cùng với Trương Phi, Văn Sú, Hồng Vệ cưỡi ngựa đi về phía trước. Thái Diễm đã từng lưu lạc dân gian, ngựa là sẽ kỵ được, Tôn Thượng Hương cùng Điêu Thiển liền càng không cần phải nói. Bao quát một đám nữ binh đều là ngồi trên lưng ngựa, anh tư hiên ngang, mỗi người khẩn và tháo kiếm, mặt cười trắng nõn. Ta nói Lão Văn A, ngươi tổng hướng về đám kia cô nương trên thân ngắm cái gì kính a? Trương Phi cưỡi ngựa tại Lưu Bị mặt sau, quay về bên cạnh Văn Sú đùa giỡn. Văn Sú châm biếm lại nói, ngươi cũng rất đi đâu đi, lần trước năm ngoái ra uống rượu, giống như ta còn phát hiện một đống tranh mỹ nữ, loại kia không mặc quần áo. Trương Phi mặt đỏ lên, khí sững sờ lăng, này Văn Sú ngoài miệng mỗi cái cân nhắc, lần sau có bí mật, nhất định không thể cùng hắn chia sẻ. Văn tướng quân, nghe nói ngươi không tự. Lưu Bị cười nói, hắn đối Trương Phi ham mê rất rõ ràng, không hề sát tâm, nhưng đối tranh mỹ nữ có tình cảm, tình cờ còn mang điểm đặc thù sát thái. Tuy rằng Văn Sú tên mang cái sú, nhưng kỳ thực cũng không sú, cùng Trương Phi như thế, tuy rằng tướng mạo hơi cường điệu quá, nhưng đều tính toán hùng tráng uy vũ hình, bằng không lúc trước Hạ Hầu Lan sẽ không vừa ý Trương Phi. Văn Sú tuổi tác cùng Trương Phi tuổi tác không chênh lệch nhiều, vừa cùng 40. Cao lớn và vỡ, hùng tráng trình độ cũng không thua Trương Phi. Ngậy. Nhang nghèo hàn, cố chưa từng có chữ viết, huynh đệ tỉ muội đều kêu ta A Sú. Văn Sú có chút ngượng ngùng. Vậy ta cũng kêu ngươi A Sú làm sao? Lưu Bị nở nụ cười, chân thành nhìn về phía Văn Sú. Văn Sú tại Viên Thiệu dưới trướng, tuy rằng cũng bị trọng dụng, vị trí rất hiển quý, nhưng cũng chưa từng cảm thụ qua Viên Thiệu chân thành. Chúa công chờ Sú như tay chân. Sú tất coi chúa công là quân phụ. Văn Sú một cảm động, lúc này tiếng gào nói. Lưu Bị phóng khoáng cười một tiếng nói, tốt, ha ha. Văn Sú cùng Trương Phi cũng theo cười to, nghe đồn Lưu Bị nhân hậu có lễ, Văn Sú lại phát hiện cũng không phải là như thế, bất quá, Lưu Bị phóng khoáng bất ham, càng hiệp hắn khẩu vị. Rất nhanh, mọi người liền đến Tương Dương thành Nam 50 dặm một chỗ đỉnh núi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này, sớm ở chỗ này chờ đợi Chân Nghiêu, đã mang 150 nội vệ, chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn. Nghiêu mang 150 tên nội vệ, hướng chúa công ra mệnh. Chân Nghiêu mang theo 150 tên, thân mặc màu đen kình y nội vệ, trên người chịu hoành đao, chỉnh tề đứng ở trên đỉnh núi, nguy nhưng bất động, vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua 10 ngày tập huấn, đi trừ ra một nhóm nhỏ, cuối cùng 150 người, mỗi người tinh thần dồi dào, hành động nhất trí. Tuy rằng 10 ngày tập huấn cũng không có tăng cường bọn họ nhiều ít sức chiến đấu, nhưng cũng để bọn họ tiến vào trạng thái hiểu rõ nội vệ chức trách. Quan trọng nhất chính là tinh khí của bọn họ thần có rất lớn thay đổi, phảng phất một thể thống nhất. Rất tốt. Lưu Bị nhìn một chút nội vệ biểu hiện, không khỏi gật gù. Bất quá lập tức hơi nhíu mày, hướng Chân Nghiêu phía sau Lý Nguyên Bá trợn mắt nói, không phải không cho ngươi tới sao, tại sao chạy tới? Lý Nguyên Bá sợ đến cái cổ co rụt lại, mặt dày nói, khà khà, chúa công, ta thực sự không muốn biệt ở trong thành, cái kia phụ trách trị an là ta có thể làm ra sao? Vẫn để cho ta đi theo bên cạnh ngươi xông pha chiến đấu tốt. Đồ ngốc. Lưu Bị có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật không biết nói cái gì tốt. Hắn vốn là nghĩ đem Lý Nguyên Bá mài giũa thành một mình chống đỡ một phương nhân tài, tiểu tử này còn không cảm kích. Hán Hưng, ngươi đem nội vệ chia làm ba đội, một đội 50, ngươi đốc xuất một đội, Nguyên Bá ngươi cũng đốc xuất một đội. A Sú, ngươi đốc xuất một đội. Ta là trung lộ, các ngươi ba đội, một đội mở đường, một đội bảo vệ hai cánh, cùng ta duy trì ba dặm khoảng cách, một khi có việc, tên lệnh báo tin. Một đường vô sự, không nên dừng lại, nghỉ ngơi thay phiên trị thủ, trực tiếp hướng Giang Hạ xuất phát. Chúng ta đệ nhất đứng ở nơi đó, thời khắc duy trì cảnh giác, kẻ địch liền tại chúng ta bên người. Lưu Bị cuối cùng sắp xếp nói. Văn Sú mấy người ôm quyền nói, rõ, chúa công. Địch trong tối ta ngoài sáng, Lưu Bị không dám khinh thường, nếu như tất cả mọi người tụ tập đến một khối, liền dễ dàng bị bao vây, nhưng nếu là chưa quân, liền dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà hiện tại duy trì khoảng cách này, nếu là gặp nguy hiểm, cũng có thể lẫn nhau chi viện. Chúng ta cũng xuất phát. Nghỉ ngơi qua đi, các Văn Sú ba người tản ra trận hình, Lưu Bị kêu lên Trường Phi cùng Hồng Vệ, còn có tam nữ cùng những nữ binh kia, liền muốn xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không cần mang đồ quân đu, bởi vì ít người, chỉ cần tìm được hương trấn thì có thể làm cho địa phương quan phủ cung cấp dừng chân cùng với đồ ăn. Đại ca, ta cùng Hồng Vệ đi ở phía trước dò đường, có việc hô một tiếng. Nói xong, Trương Phi đánh ngựa mang theo Hồng Vệ liền chạy trốn ra ngoài, đi ở phía trước cùng Lưu Bị cách xa nhau 7-8 trượng khoảng cách. Lưu Bị nở nụ cười, lắc đầu một cái, hắn lại còn coi bản thân này một chuyến là đi ra du sơn ngoạn thủy. Tôn Thượng Hương nhưng cười nói, ha ha, cao to đen hôi nhưng là biết điều, tiểu bị, ta cùng ngươi cùng kỵ một con ngựa đi. Lưu Bị sững sờ, Tôn Thượng Hương ra khỏi thành liền lại khôi phục năm đó khinh sảng, nhưng không ngờ bây giờ Điêu Thiền mặt lạnh nói, ừ, hiện tại là đàn sói hoàng tứ, ngươi tốt nhất thu từ bé thái độ. Ta liền không thu hồi, ngươi cắn ta a. Tôn Thượng Hương cùng Điêu Thiền liền như hai cái trọi gà, gặp mặt liền như vậy bấm. Thái Diễm lúc này cười yếu ớt nói, Điêu Thiền muội tử nói có lý, Hương Nhi muội tử, ngươi có thể chiếm được làm tốt mô phỏng, đừng quên ngươi nhưng là cái nữ tướng quân. Tôn Thượng Hương vừa nghe Thái Diễm nói chuyện liền để cái mặt mũi, lại nghe được nữ tướng quân ba chữ, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, giống như kiêu ngạo gà trống, mở miệng nói, đó là bọn tỉ muội cho ta lên tinh thần, chỉ cần có thể đánh bại đến địch, bản tướng quân vẫn còn phu quân một người. Bốn phía nữ binh nghe nói Tôn Thượng Hương mà nói, nhất thời ầm ầm cười to, nhất thời đánh tới, các nàng tinh thần lại không đến nỗi quá mức kìm nén, nên địch trạng thái trong nháy mắt biến thành rất tốt. Tốt nói, tướng quân ngươi nhìn tốt. Các nữ binh nắm chặt đoạn kiếm, giống như đặc biệt kỳ vọng. Chương 19, giả hủ đắc độc. Kinh Sơn chi nam, một nhánh kỵ binh đội ngũ, ước chừng 100 người không tới, nam nữ hỗn hợp. Người người cưỡi ngựa mang binh, uy vũ bất phàm, anh tư hiên ngang. Chính là Lưu Bị bọn người, lúc này mọi người đã hành gần 100 dặm, không qua đường trên có Tôn Thượng Hương mấy nữ, Lưu Bị đến là không có cảm thấy phiền muộn. Chỉ là Trương Phi, lúc nào cũng không ngừng thầm nói, đám này thích khách vẫn chưa xuất hiện, Tam gia muốn bẻ gãy cổ của hắn. Lưu Bị ở phía sau, cau mày, mở miệng nói, giống như có người ra Tương Dương thành, liền vẫn đang giám sát chúng ta. Tôn Thượng Hương cùng Thái Diễm Mê Man lắc đầu một cái, chỉ có Điêu Thiền gật đầu nói, ta cũng có cái này trực giác. Lưu Bị gật gù, đối đi ở phía trước Trương Phi, mở miệng nói, Tam đệ, ngươi đi gọi Hán Hưng đến đây. Luận ám sát lần theo, Chân Liêu mới thật sự là người trong nghề. Trương Phi nghe xong, lập tức cười ô vân đạp tuyết, chạy đi tìm Chân Liêu. Chỉ chốc lát, Chân Liêu liền đến. Có thể có phát hiện tình huống thế nào? Lưu Bị hỏi. Chân Liêu lắc lắc đầu nói, tạm thời không có phát hiện, bất quá ta có thể cảm giác được, có ít nhất 3 làn sóng người đều đang theo dõi chúng ta, chỉ là bọn hắn kỹ xảo rất cao minh, ta lại mang binh, tạm thời bất tiện đơn độc xuất hành, vì lẽ đó không có phát hiện hành tung của bọn họ. Lưu Bị gật gù, cùng bản thân phát hiện điểm đáng ngờ như thế, nhưng vẫn tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, thế nào cũng phải buộc bọn họ hiện thân mới được. Không phải vậy Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bản thân tổng phải bị thiệt thòi. Tam đệ, ngươi tạm thời đi mang Hán Hưng một đám người. Hán Hưng, ta tại cho ngươi 18 hồng vệ, ngươi dẫn bọn họ đi đem người trong bóng tối cho ta bắt tới. Lưu Bị nửa câu đầu là nói với Trương Phi, nửa câu sau nhưng là sắp xếp Chân Liêu. Chân Liêu nghe xong, lập tức mở miệng nói, vâng, chúa công. Sau, Lưu Bị phân ra một nửa hồng vệ cho Chân Liêu, chỉ chừa 18 người ở bên người, cấp tốc biến mất ở phương xa. Bóng đêm bao phủ tại đại địa, lúc này mạch ngoài ngoại ô có một chỗ trang viên, còn tại đèn đuốc sáng choang. Chỉ là nó vị trí hẻo lánh, lại là trời tối, rất ít người chú ý thôi. Lúc này trong viện, đứng đầy trang phục đại hán, mỗi cái tay cầm binh khí, nín thở ngưng thần, phảng phất trong đêm tối u linh. Những người này, ăn mặc bất nhất, trong đó nhiều nhất 3 làn sóng người, phân biệt là hắc y liễu, bạch y liễu, cùng áo đỏ, cái khác tương đối phức tạp. Mà trong đại sảnh, đang làm mấy làn sóng thống lĩnh, đều là sắc mặt sốc vác. Dẫn đầu có 3 người, một người trong đó, rõ ràng là Giả Vũ, phía sau đứng Hứa Chử, bên cạnh còn có 2 vị trẻ tuổi. Một người thân hình gầy gò, trong tay cầm một thanh kiếm sắc, còn một người khá là hùng tráng, mọc ra râu vàng. Chỉ thấy tên kia cầm kiếm người trẻ tuổi, mở miệng nói, đã điều tra rõ, Lưu Bị xác thực dẫn theo gia đình ra khỏi thành, xem mục đích là giang hạ. Không sai, tổng cộng 4 làn sóng nhân mã, khoảng hơn 100 người, chỉ là sức chiến đấu e sợ nhỏ yếu chúng ta rất nhiều. Người nói chuyện, thân mặc cẩm y, sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm, phảng phất gián độc. Chính là Chu Thiện. Chu Thiện bên cạnh cũng có 3 người, một người là đại tướng Lã Mông, còn một người, rõ ràng là thái sử Từ cùng Tôn Quyền. Nội đường còn là một người, đầu trâu mặt ngựa, sắc mặt hơi khó coi nói, đáng tiếc, thời khắc cuối cùng, đổi người của ta đi theo dõi, lại không nghĩ rằng, trong bọn họ có cái cùng với vướng tay chân tàn nhẫn nhân vật. Người của chúng ta bị hắn phát hiện, ngã 18 cái lợi hại phi thường người, tới liền đối với chúng ta đánh chết, đi tới 10 người, chỉ trở về 2 cái. Chu Thiện cùng cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi, nhìn người này, sắc mặt có chút xem thường, Lưu Trương làm sao sẽ phái người như vậy đến. Lúc này vẫn không lên tiếng Giả Hủ mở miệng nói, tình huống bây giờ đã tìm rõ, trước chúng ta bản ý, là muốn đi, trực tiếp ám sát Hán Triều Hoàng đế, nhưng hiện tại Lưu Bị cũng dẫn theo nhân mã đi ra, rõ ràng chính là tiêu diệt chúng ta. Hiện tại ta kiến nghị chia quân 2 đường, một đường kế tục tại Kinh Châu phá hoại, kiềm chế Lưu Bị, một đường trực tiếp đi đánh giết hoàng đế, các ngươi ý như thế nào? Ta xem này sách có thể được. Tôn Quyền lúc này gật đầu nói. Mà Lưu Trương giới trướng mật thám đầu lĩnh, nhưng là trực tiếp mở miệng nói, vậy ta dẫn đầu, dẫn người đi ám sát hoàng đế. Cái khác mấy cái chư hầu nhân mã vừa nghe, nhất thời cũng theo quát lên, chúng ta cũng đi. Bọn họ đều không nốc, Lưu Bị lần này xuất hành, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa Lưu Bị nhiều năm bị danh, vẫn để bọn họ kiêng kỵ trong lòng. Hiện tại Lưu Bị xuất hành, như thế khẳng định mang chính là cầm ý vệ cùng tứ quý kiếm tinh huệ, tương dương chống vắng, bản thân liền có thể rất tốt hoàn thành chúa công bản giao nhiệm vụ. Lúc này Tôn Quyền cùng Giả Hủ đối diện một Lưu Trương dưới trướng mật thám đầu lĩnh vừa thấy, nhất thời nói, ta nói các ngươi nước Ngụy cùng nước Nô lần này mang đến nhân mã có tới 300-400 người, mỗi người vũ lực phi phàm, thực lực mạnh mẽ, hiện tại chúng ta đều là một cái thường thượng châu chấu, tự nên đồng tâm hiệp lực mới là, từ các ngươi đối phó Lưu Bị nắm càng lớn hơn. Cái khác mấy cái thủ lĩnh vừa nghe, nhất thời nhộn lên, bọn họ đã sớm đối nước Ngụy cùng nước Nô người một đường tới nay đối với bọn họ chỉ trò trò bất mãn, lúc này đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng. Ngoài dự liệu của mọi người, Tôn Quyền nói, tốt, vậy các ngươi cần phải thành công, chúng ta cũng sẽ không cho Lưu Bị có cơ hội chi viện Tương Dương thành, tận lực yểm hộ các ngươi. Giả Vũ nghe này cũng lặng lẽ gật gật đầu. Mọi người vừa thấy liền yên lòng, dồn dập bảo đảm nhất định lấy Hán Hoàng thủ cấp. Chỉ là Tôn Quyền bọn người, nhưng trong bóng tối cười lạnh một tiếng, khá là xem thường. Chờ sáng ngày thứ 2, cái khác chư hầu nhân mã theo Lưu Trương giới trướng thích khách dồn dập biến mất, đánh về phía Tương Dương. Bên trong trang viên liền lưu lại Tào Tháo cùng Tôn Sách nhân mã. Trong đại sảnh, Tôn Quyền nói, hiện tại những tạp ngư đều đi rồi, đại gia nói trắng ra. Giả Vũ nghe xong, lời ít mà ý nhiều nói, chúng ta cấp phái ra một đám người đi tới Lưu Bị đi qua con đường, mỗi cái thôn trang chế tạo huyết án, hấp dẫn Lưu Bị nhân mã, tận lực phân tán ra đến, sau đó tại chọn một chỗ mai phục, một lần tiêu diệt Lưu Bị. Hô bất luận là Tôn Quyền mấy người, vẫn là Hứa Trừ ba người, lúc này nghe Giả Vũ độc kế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này thất phu, lại như thế độc ác, lợi dụng bình dân bách tính làm yểm hộ, trực tiếp muốn đánh chết Lưu Bị. Hào kế, ha ha, Lưu Bị chết chắc rồi. Chu Thiện cái thứ nhất cười to, đối với Lưu Bị đoạt tôn thượng hương, hắn nhưng là vẫn canh cánh trong lòng. Tôn Quyền cân nhắc chốc lát cũng gật đầu, cái này nguy hiểm đáng giá mạo, Lưu Bị vừa chết, hoặc là bị thương nặng, đều là đối với Kinh Châu sự đả kích chí mạng. Đến lúc đó chỉ cần có thể quát phân Kinh Châu rồi giao địa phương, Lưu Bị một cái em rể quan hệ, hắn liền không coi trọng. Lúc này Lã Mông nói, này phía trước có một chỗ thung lũng, vừa vặn là một cái hồ lô, hướng bắc mở miệng cực nhỏ, đến lúc đó, chúng ta chính là ở đây mai phục. Cái kia thắng bé dâu vàng, mở miệng cười nói, như thế Lưu Bị hẳn phải chết, các ngươi có 200 thích khách, ta sao cũng có 150 tinh nhuệ thích khách, thêm vào các vị anh dũng, lo gì Lưu Bị bất diệt, đến lúc đó phụ hoàng ta nhất định đại hỷ. Người này chính là Tào Trương, lần này Tào Tháo phái hắn đến, chủ yếu là theo Hứa Trừ mấy người rèn luyện, tăng cường kinh nghiệm dũng cảm. Sau đó, mấy người lại thương lượng chút chi tiết nhỏ, bao quát một người phái ra bao nhiêu người, xuất ngoại gây án, dẫn ra Lưu Bị. Sau, Giả Hủ trở lại gian phòng của mình bên trong chuẩn bị, những người khác cũng đi theo vào. Vương Cửu, ta biết ngươi vì cha báo thù sốt ruột, nhưng Lưu Bị không dễ người. Trước ta dùng kế, để Lưu Trương bọn người nhân mã đi Tương Dương ám sát hoàng đế, mặc kệ có thành công hay không, này đến kế hoạch của chúng ta cũng đã hoàn thành hơn nữa. Hơn nữa ta xem Lưu Bị chuyến này, mục đích chủ yếu e sợ không phải đánh tan chúng ta, mà là có khác hắn đồ, hiện tại chúa công tại nghỉ ngơi lấy sức, Lưu Bị quân nhiều hạng kỳ kỹ, đều là chúa công cần, chúng ta nhất định phải có lưu lại sau dùng. Vì lẽ đó, chúng ta không cần liều mạng, bằng mất không nhân mã, tất cả để Tôn Quyền chắn tại tiền phương liền có thể. Vâng. Vương Cừu mặc dù đối với Lưu Bị tử hận, nhưng cũng rất lý trí, bằng không, cũng không thể tiếp nhận Vương Việt vị trí. Hứa Trừ cùng Tào Trương, nghe Giả Hủ nói có lý, liền gật đầu đồng ý. Tôn Quyền bên trong gian phòng, lúc này mấy người cũng tại mật mưu cái gì. Lã Mông mở miệng nói, nhị công tử, Giả Hủ người này ác độc, cẩn thận cái hắn nói, bị xem là thương sứ. Tôn Quyền lắc đầu nói, ta có thể nào không hiểu, chỉ là Tào quân hiện tại vô lực tại chiến, đối Kinh Châu cũng không làm sao cấp thiết. Mà quân ta tuy rằng có người Sơn Việt là mối họa, nội bộ sĩ tộc muốn điều tiết. Nhưng mà, một khi Lưu Bị bị thương, hoặc là bỏ mình, chúng ta lập tức liền có thể định gần Kinh Châu. Giả Vũ e sợ, cũng là Liêu Chuẩn như thế. Chu Thiện mở miệng nói, chúng ta không cần sợ, Lưu Bị đang bị dẫn ra đi một nhóm người, dựa vào chúng ta 200 thích khách, thêm vào Giả Hủ người tại kiềm chế, đánh bại Lưu Bị dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe xong gật gù, đối tại thực lực của chính mình rất tự tin, chỉ là có thể hay không giết chết Lưu Bị khác nhau mà thôi. Lúc này Lưu Bị còn không biết mình đã bị mưu hại, chỉ là khi thấy Chân Liêu để tới được một đám người chết, hơi nhíu mày. Chân Liêu ấy này nói, thuộc hạ vô năng, không thể bắt giữ. Trong đó Hồng Vệ mở miệng nói, cũng không thể trách Chân tướng quân, những người này trong miệng đều có chứa kịch độc, một khi bị bắt, lập tức tự sát. Không nên tự trách, cũng biết lai lịch của những người này. Lưu Bị vung vung tay, không có quá để ý, hắn sớm có sở liệu. Chân Liêu nói, xem thân hình, cùng với trang phục cùng siêu ra đến vật phẩm, mấy người này đều là ích châu. Đoạn là Lưu Trương không thể nghi ngờ, trừ ra Tào Tháo cùng Tôn Sách, e sợ chỉ có hắn có tài lực cùng vật lực, có như thế tinh nhuệ thích khách. Lưu Bị cau mày một tiếng, Lưu Trương tiểu nhi, các Kinh Châu nuôi qua nguyên khí, ta cái thứ nhất, bắt người khai đao. Sau đó, Lưu Bị lại sai người cẩn thận chút, tiếp tục tiến lên. Chỉ là, lúc này bỗng nhiên Lý Nguyên Bá chạy về đến nói, chúa công, dọc theo đường đi chúng ta phát hiện, vài cái thôn trang, đều có người bị nửa đêm cắt thiết hầu bỏ mình, thậm chí có cái thôn trang, hoàn toàn không có người sống. Cái gì? Lưu Bị lông mày đột nhiên dựng đứng, bên cạnh mấy nữ cũng mặt cười sương lạnh, là người nào, như thế cực kỳ tàn ác, đối bách tính bình thường ra tay. Người cùng tam đệ, còn có Văn Sú, từng người dẫn dắt nội vệ, hướng bốn phía thôn trang trải ra đi tới, điều tra manh mối, tận lực cho ta bắt được thủ phạm. Lưu Bị nội tâm mơ hồ có chút linh cảm, e sợ việc này vẫn là cùng mỗi cái chư hầu thích khách có quan hệ. Chân Liêu nói, chúa công, việc này e sợ không đơn giản, tại Lưu một đám người, nếu không không cách nào bảo đảm an toàn. Hừ, vậy hãy để cho Nguyên Bá một đám người trở về. Lưu Bị gật đầu nói. Chương 20, ác chiến, thượng. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Tuy rằng Lưu Bị dự liệu đến, khả năng lần này huyết án người chế tạo chính là nhằm vào bản thân. Nhưng mình cũng không thể thờ ơ không động lòng, nhất định phải trong phái vệ đi tra xét, an định dân tâm, đồng thời bảo vệ phụ cận những thôn dân khác. Nếu như mình ngồi xem bách tính sinh tử không để ý, như thế bản thân đại nghiệp cũng nên đến phần cuối. Đây chính là kế này tàn nhẫn chỗ, để ngươi không thể không dựa theo hắn mạch suy nghĩ đi. Chúa công, nếu như lần này là kẻ địch đối với chúng ta hạ bộ, như thế khẳng định còn có cả bẫy đang chờ chúng ta. Chân Liêu có chút ít lo lắng nói. Thái Diễm lúc này nói, phu quân, ta nhớ tới Nam quận liền cách nơi này không xa, lúc này chúng ta lực lượng không đủ, sao không phái người đi cầu viện binh tới tiếp ứng chúng ta tiến Nam quận. Đây là một biện pháp tốt, Nguyên Bá, ngươi đi. Lưu Bị gật đầu nói, tuy rằng quân đội tập hợp tại tới nơi đây cần thời gian, nhưng mà chỉ cần có thể thuận lợi tiếp ứng bản thân, đến Nam quận thành nội, tạm thời liền an toàn. Sau đó tại để Kỷ Linh tiếp nhận thôn trang huyết án, bản thân liền có thể tập hợp lực lượng đến Giang Hạ. Dọc theo con đường này, Lưu Bị liền không tin bọn họ lộ không ra sơ hở, đến lúc đó tại một đòn mà định.
Vâng, chúa công.
Lý Nguyên Bá nhanh chóng mang mấy người trước một bước chạy về phía Nam quận, mà Lưu Bị tiếp tục tiến lên.
Chúa công, phía trước liền đến thung lũng, có thể nghỉ ngơi một chút.
Đang tiến lên, do Đường Chân Nghiêu thúc ngựa trở về nói. Lưu Bị gật đầu nói, tốt, vào cốc nghỉ ngơi, đồng thời phái người cảnh giới, không được bất cẩn. Cả đám tiến vào thung lũng, mới phát hiện thung lũng này cực kỳ giống một cái hồ lô.
Lưu Bị nhớ tới,
giống như trong lịch sử Gia Cát Lượng lại một lần chiến dịch liền tại hang hồ lô, suýt chút nữa thiêu chết Tư Mã Ý bất quá, đó là tại phương Bắc, nơi này là Nam quận, tự nhiên không thể là một chỗ, chỉ là gần gũi mà thôi.
Các cô nương, tất cả ngồi xuống a, phân ra một đội người, bốn phía cảnh giới. Không thể thua cho những người đàn ông này.
Tướng ăn phải chú ý, làm tướng cũng là, nói ngươi đây, xem như ngươi vậy.
Như thế nào tìm đến phu quân?
Tôn Thượng Hương vừa đến trong cốc, không cần sắp xếp, liền dẫn bản thân nữ binh, bắt đầu sắp xếp lên, âm thanh lanh lảnh dường như chim hoàng oanh, vang vọng tung lũng.
Lưu Bị cười cợt, cũng là xuống ngựa nghỉ ngơi, ăn chút lương khô cùng thanh thủy.
50 nội vệ, có Chân Nghiêu sắp xếp thay phiên cảnh giới nghỉ ngơi, 36 hồng vệ. Chăm chú đem mình cùng tam nữ vây lên.
Mà lúc này cốc khẩu phía trên, núi đá bụi gai, có một người, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, nhìn bên dưới thung lũng Lưu Bị, tỏ rõ vẻ oán độc, hiển nhiên là hận cực kỳ.
Chỉ nghe thiếu niên này gần từng chữ, "Lưu Bị, ta muốn ngươi chết."
Đối diện núi đá, cũng có một người, nhìn Lưu Bị, phát thể phải giết hắn.
Bất quá, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Thượng Hương, lộ ra một mặt mê luyến.
"Giết!"
Một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát.
Chu Thiện cái thứ nhất hướng phía dưới phóng đi, trực tiếp giết hướng Lưu Bị.
"Chúng ta cũng tiếp tục giết."
Hứa Chử, Vương Cửu cùng Tào Trương ba người,
cũng mang toàn bộ thích khách xông tới xuống. Tuy rằng Giả Hủ sớm có bàn giao, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn lấy Lưu Bị tính mạng, chỉ là giao thay bọn họ việc không thể làm, không cần liều mạng mà thôi.
"Bảo vệ chúa công."
Chân Nghiêu cái thứ nhất cảnh giác lên.
Lúc này nhìn phía trên thung lũng, hai mặt lao xuống hắc ý cùng bạch ý thích khách, nhân số có tới hơn 300 người.
Mà Lưu Bị bên người một đội nội vệ 50 người, cái khác đều là nữ binh, còn có hồng vệ 36 người, chăm chú bảo vệ Lưu Bị cùng tam nữ.
Không cần Chân Nghiêu nhiều lời, nội vệ trước hết cùng hai bên vọt tới thích khách, hôn chiến với nhau.
"Ta cũng đi."
Tôn Thượng Hương lúc này đột nhiên xông ra ngoài, bắt chuyện một tiếng, 40, 50 nữ binh cũng theo nàng gia nhập chiến đấu.
Lưu Bị cả kinh nói, "Điêu Thiền, ngươi đi phối hợp Thượng Hương."
Tôn Thượng Hương tuy rằng võ nghệ không tệ, nhưng mà đối bộ chiến ám sát chi đạo, nhưng cũng không tinh thông, mà Điêu Thiền nhưng là phương diện này người trong nghề, có thể lẫn nhau hiệp hộ.
"Vâng."
Lúc mấu chốt, Điêu Thiền không có một chút do dự, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đoàn đao, đi theo Tôn Thượng Hương bên người.
Toàn bộ hang hồ lô nhất thời một mảnh hỗn chiến trạng thái.
Thân mặc áo xanh trang phục chính là nội vệ, bạch y là Giang Đông người, hắc y là Tào Tháo nhân mã.
Đương nhiên, toàn bộ trong cốc, 40, 50 nữ binh còn là phi thường dễ thấy.
Chu Thiện một chút liền nhận ra, nữ binh trung gian chính là Tôn Thượng Hương, liền dẫn theo một số người ngựa, chiều Tôn Thượng Hương vào tới.
"Tam tiểu thư, ta phụng chúa công chi mệnh đến đây, ngươi vẫn là theo ta hồi Giang Đông đi."
Chu Thiện lúc này vẫn là không hết lòng gian.
Tôn Thượng Hương vừa vung vẩy trong tay nhuyễn tiên giết địch, vừa mặt cười nén giận nói, "Có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, ngươi đừng hỏng."
Cổ đại nữ tử tính liệt, chú ý gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, nàng đã gả cho Lưu Bị mấy năm, tự nhiên không thể tại đối Giang Đông có cái gì bất công.
Chu Thiện sắc mặt nhất thời âm trầm lên, một trái tim cũng là tức giận nhảy lên, hắn cùng Tôn Thượng Hương không chênh lệch nhiều tuổi, hồi bé quen biết, sau đó tại có đại ca Chu Du giúp đỡ, hôn sự này có thể nói là ván đã đóng thuyền.
Lại không nghĩ rằng, Lưu Bị sẽ hoành núng một tay.
"A."
Chu Thiện tại hôn chiến cũng là gào thét lên tiếng, phi thường không cam lòng.
Cuối cùng Chu Thiện nói, "Tốt, ngươi không đi theo ta, vậy ta liền mang ngươi đi. Ngươi đến, cho ta đây chút nữ binh đều giết."
Phân phật một tiếng, Chu Thiện phía sau thích khách thoát ra tay, cũng không ở lưu tình, hướng Tôn Thượng Hương những nữ binh kia bổ một cái mà lên, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào.
"Các cô nương cẩn thận."
Tôn Thượng Hương cũng lên, cũng tự mình lên chiến.
Nàng đám này nữ binh đều là theo nàng nhiều năm tỉ muội, tập luyện nhiều là cưỡi ngựa bắn cung công phu, đối với này bình địa hỗn chiến chém giết sẽ không thiện trường.
Chỉ dựa vào một sự quyết tâm lẫn nhau chi viện, thêm vào Tôn Thượng Hương nhuyễn tiên quỷ dị tài năng miễn cưỡng chống đỡ.
Lúc này Chu Thiện nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương, phản phất lại như một con sói ác, có cựu hận, càng nhiều chính là phẫn nộ.
Sau đó liền nghe Chu Thiện dương lên lợi kiếm trong tay, cười âm hiểm một tiếng, "Tiểu tiện nhân, xem ta bắt lấy ngươi, làm sao bảo chế ngươi?"
Dứt lời, liền dùng kiếm đâm thẳng Tôn Thượng Hương, hắn hiểu rất rõ Tôn Thượng Hương, bao quát nàng võ nghệ, Tôn Thượng Hương tuyệt không là đối thủ của hắn.
"Ngươi muốn chết?"
Lúc này, đông nhiên một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị hô quát, một tia hàn khí đâm thẳng Chu Thiện bên hông.
Chu Thiện một bên thân,
hồi kiếm đón đỡ.
Nhất thời cả người dọa một thân mồ hôi lạnh, từ đâu tới cao thủ?
Tốc độ nhanh như vậy, góc độ như thế xảo quyệt, Lưu Bị thủ hạ, từ đâu tới lợi hại như vậy thích khách?
"Là ngươi?"
"Điêu Thiền."
Chu Thiện nhất thời con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn chợt nhớ tới đến, trong truyền thuyết tứ quý kiếm có thể phát triển như thế mãnh liệt, trong đó lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, cùng với nàng không không quan hệ.
Tứ quý kiếm tuy rằng bởi quá phận quá đáng tán, công thành lực lượng được, nhưng không thể phủ nhận tứ quý kiếm, bây giờ luận tình báo thu thập năng lực, đã ẩn nút nằm vùng, là hiện nay đệ nhất.
Mà nếu như đem tứ quý kiếm thích khách, toàn bộ từ thiên hạ tập trung lên, đem vượt qua bất luận cái nào thích khách tổ chức. Chu Thiện tuy rằng bởi vì ái mộ Tôn Thượng Hương, có chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà lý trí vẫn còn, có thể thống lĩnh Tôn Sách tổ chức bí mật phong tín, lại là Chu Du em vợ, trí lực cùng vũ lực đều là đỉnh cấp. Vì lẽ đó, Chu Thiện không có khinh địch, mà là trong nháy mắt liền để cao cảnh giác tâm lý, đồng thời toàn lực ứng phó. Càng đánh càng hoảng sợ, Chu Thiện không nghĩ tới, bản thân ra 8 phần lực, Điêu Thiển còn thành thạo điêu luyện. Xem ra coi như mình dùng toàn lực, cũng chưa chắc có thể đánh hạ Điêu Thiển, ngược lại lần này mục tiêu chủ yếu là Lưu Bị, mình có thể cuốn lấy Điêu Thiển cái này vướng tay chân nhân vật, cũng có thể cho mình người sáng tạo cơ hội. Lúc này, bên trong sơn cốc chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. 50 nội vệ, đối mặt hơn 300 tinh nhuệ thích khách, tuyệt mệnh đánh giết, y nguyên ngoan cường dựa vào vách núi một cước, liều mạng chống lại. Vương Cửu, ngươi cái không có chứng độ vật, giết thủ cha địch đang ở trước mắt. Binh sĩ còn sợ hãi rụt rè. Vẫn đánh tan không được thanh y nội vệ, Lã Mông bắt đầu sốt ruột, Tôn Quyền cùng Thái Sử Tử cũng là một mặt tâm trầm, Tào Quân thích khách, rõ ràng không có liều mạng. Vương Cửu giận dữ, quay về Tôn Quyền trợn mắt nhìn, nhưng không có nói thêm cái gì, hắn tính cách không thích nhiều lời, xem thường giải thích cái gì. Chiến đấu hứa chữ, vừa che chở Tào Trương, không cho hắn có sơ suất, vừa lạnh lùng nói, nếu như các ngươi muốn trực diện, trong tay bọn họ quỷ dị trường đao, vì sao không toàn bộ mọi người để lên đến? Lã Mông mặt đỏ lên, bọn họ đều nhìn ra rồi, nội vệ võ nghệ kỳ thực cũng không cao lắm, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cùng bản thân thích khách kém xa. Nhưng là, trong tay bọn họ cán dài thẳng thắn đao, không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa có thể hai tay cầm, động tác cấp tốc, chỉ cần đơn giản một chém, liền có thể phát huy hoàn toàn sức chiến đấu, để mấy người phi thường kiêng kỵ. Tôn Quyền lúc này nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, như thế, lưu lại thích khách áp chế những người này, mấy người chúng ta đi vòng qua, trực tiếp giết hướng Lưu Bị. Hứa Chử vừa nghe, cũng là cái biện pháp tốt, cũng không lời thừa, mở miệng đối Tào Trương nói, công tử, ngươi ở đây cẩn thận chút, có thể chiến thì chiến, không thể chiến, liền để thích khách che chở ngươi. Ta biết, ngươi cũng cẩn thận. Tào Trương tuổi không lớn lắm, nhưng võ nghệ không thấp, có thích khách che chở, hắn tự tin có thể ở đây tiến thoái như thường. Hứa Chử bên này một an bài xong, liền dẫn mấy chục thích khách, bao quát Vương Cửu, Lam Ngông, Tôn Quyền, còn có Thái Sử Tử, trực tiếp vòng qua nội vệ, hướng về phía sau Lưu Bị giết đi. Lưu Bị vốn là đang quan sát bên trong sơn cốc tình hình, đang suy tư làm sao chiến thắng, hoặc là trước tiên chạy đi. Sau đó, liền thấy Hứa Chử mấy người dẫn theo thích khách đánh tới. Hồng Cửu, Hồng Thập, các ngươi bảo vệ chủ mẫu, những người khác đi theo ta. Lưu Bị không chút nào sợ hãi, lưu lại hai cái hồng vệ bảo vệ Thái Diêm ở một bên, mang theo chân liêu cùng cái khác hồng vệ tiến lên liên tiếp giết địch một tên, thưởng 10 kim. Lưu Bị một tiếng giống to, khích lệ nội vệ tinh thần. Ha ha, còn muốn giết địch, ta xem ngươi hôm nay khó giữ được tính mạng. Lã Mông Ly Bao Sa liền cười to nói. Vương Cửu cũng hét lớn một tiếng, Lưu Bị, hôm nay ta muốn giết ngươi, vì phụ thân ta báo thù. Vương Cửu đã quên đi rồi giả hủ căn dặn, nhìn thấy kẻ thù giết cha, hắn đã huyết dịch sôi trào lên, một thanh tuyệt thế lợi kiếm phảng phất báo thù ma thần, nhằm phía Lưu Bị. Lưu Bị sững sờ, coi khí thế này Vương Cửu lại so Vương Việt khí thế mạnh hơn 3 phần, tuyệt đối là tối có lực uy hiếp thích khách. Người đối thủ là ta. Liên tại Vương Cửu muốn tới gần Lưu Bị, chân liêu đột nhiên che ở Lưu Bị trước mặt, tiếp nhận Vương Cửu. Hơn nữa, hai người sơ giao thủ một cái, liền hai mắt thận trọng nhìn về phía đối phó, giống như gặp phải đối thủ chân chính. Chân liêu trong tay là tốt đẹp nhất một thanh hoành đao, vì chính mình đo chân đóng giày, Vương Cửu chính là một thanh không xuống ỷ thiên tuyệt thế bảo kiếm, không ai nhường ai. Bất luận là ai ngăn cản ta báo thủ, chỉ có một chữ, chết. Vương Cửu hai mắt như sói, từ biết được bản thân thân nhân duy nhất phụ thân Vương Việt bị Lưu Bị giết chết, hắn liền đem mình tên cuối cùng một chữ đổi thành Cửu. Trung thân lấy báo thủ là chí, không giết Lưu Bị thể không bỏ qua. Chân Liêu lạnh nhạt nói, bất kể là ai muốn sát chủ công, liền muốn trước tiên bước qua thi thể của ta. Vậy ngươi đi chết đi. Vương Cửu hai mắt đỏ chót, dùng ra toàn lực. Chương 21, ác chiến hạ. Lúc này bên cạnh bọn họ mấy chục thích khách cũng cùng hồng vệ chạm tay, này mấy chục thích khách phần lớn đều là Vương Việt thân đồ, đối Lưu Bị cửu hận cũng không nhỏ. Trong nhất thời, thích khách tiện tay chấp hoành đao, sức chiến đấu gấp đôi hồng vệ, chiến thành một đoàn, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Lưu Bị, chúng ta lại gặp mặt. Thái Sử từ sắc mặt có chút phức tạp, từ trên chiến trường đồng đội đến thuộc về bất đồng trận doanh lặng lẽ, tại đến hôm nay đao thương đối mặt. Tôn Quyền cũng nói, Lưu Bị, chớ có trách ta giang đông, thực sự là ngươi phục hưng Hán triều con đường, theo chúng ta tương phản. Mà lúc này, càng có một đạo dường như hung thú giống như khí tức, gắt gao khóa chặt Lưu Bị. Hứa Chử cả người bùng nổ ra mạnh mẽ chiến ý, nhìn chằm chằm Lưu Bị, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, Lưu Bị, ngày hôm nay là ta dựa nhục thắng ngày. Lưu Bị nhàn nhạt lắc đầu một cái, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi. Hừ, ngông cuồng. Lã Mông đầu tiên giận dữ, tay cầm hoàn thủ đao, nghiêng người mà thượng. Lưu Bị cấp tốc rút kiếm, ỷ thiên kiếm nhất thời xuất hiện ở trên tay. Đương một tiếng, Lã Mông dọa người trở ra một bước, cánh tay bị chấn động tê dại, vừa nãy liều một chiêu, Lã Mông bị thiệt thòi. Hãy xưng tên ra. Lưu Bị nhàn nhạt hỏi, hắn chưa từng thấy người này, nhưng không ngờ năm đó khinh tiểu tướng, võ nghệ mạnh mẽ như thế. Vừa nãy bản thân một chiêu dùng chân kình, lấy bản thân thần lực, không thể khinh thường, không nghĩ tới hắn chỉ là lùi một bước. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là Lã Mông, sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay có thể đánh với ngươi một trận, cũng là vinh dự, ha ha. Tên to xác cùng tiến lên. Giết Lưu Bị. Nhất chiến thành danh a. Lã Mông mở miệng cười to. Lưu Bị hơi nhíu mày, không nghĩ tới, sẽ là hắn. Cái này Lam Ngông, tương lai nhưng là thuộc Hán hạng nhất đại địch. Coi như hiện tại, cũng đã thể hiện rồi hắn vũ lực cùng trí tuệ, nhìn như thô lô dũng mãnh, nhưng vừa tranh đấu, vừa trả lại mọi người vây công bản thân, tìm lý do. Quả nhiên, mấy người vừa nghe, đồng thời vọt lên. Thái sử Từ cầm trong tay đoạn thương, cũng giết tới, "Hoàng thúc, đừng có trách ta. Nếu là hôm nay ngươi chết, năm sau ta xác định là ngươi bài tế." "Hừ, giết ngươi, muội muội ta đến lúc đó liền nhận được giang đồng, ngươi yên tâm đi." Tôn Quyền tay cầm một thanh trường kiếm, không chút do dự đâm hướng Lưu Bị. Hứa Chử càng là điên cuồng hét lên một tiếng, "Lưu Bị, chết đi cho ta." Hứa Chử trong tay một hoàn thủ đao, là hắn bộ chiến binh khí, so Lam Ngông đao còn có lớn hơn số 1. Hứa Chử không chỉ có am hiểu mã chiến, am hiểu hơn bộ chiến. Bốn người, phân bốn cái phương hướng, Lưu Bị bị bức ép bất đắc dĩ, rút ra một con khác bảo kiếm, chạm lư. Hai tay cầm kiếm Lưu Bị, sử dụng tới cả người bản lĩnh, cũng chỉ có thể tạm thời tự vệ, chiến không tới 20 hiệp, cái chán cũng đã chạy xuống tỉ mỉ mồ hôi hột. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Hứa Chử, Thái Sử Tử, cái kia không phải uy danh hiển hách hổ tướng. Tôn Quyền là Tôn Sách chi đệ, gia truyền võ nghệ càng là hung hãn, Lão Mông hãn tướng xuất thân, kỵ linh dị thường. Lúc này Lưu Bị hoàn toàn là đang làm chó cùng rất dậu, nhiều năm ma luyện ra sắt thép sống lưng, đang ủng hộ hắn, ngoan cường chiến đấu. Xì một tiếng, Tôn Quyền trường kiếm, nhân cơ hội tại Lưu Bị trên lưng tìm một kiếm. Lưu Bị đỏ mắt, sau đạp một cước, mới đem Tôn Quyền bước lui ba phần, tránh thoát khỏi Thái Sử Từ cùng Lão Mông binh khí, vất vả chống lại Hứa Chử đao pháp. Đông nhiên Hứa Chử một đao bổ tới, lơ lửng không cố định, Lưu Bị đang muốn đi chặn, lại không nghĩ rằng Lão Mông cùng Thái Sử Từ, lúc này nhân cơ hội đâm thẳng đầu mình, cùng lồng ngực. Lưu Bị bất đắc dĩ, chỉ có xoay người, song kiếm phương hướng khác nhau, đâm hướng hai người. Ầm phụ. Hứa Chử một cước đầu tiên là giấu tại Lưu Bị trên eo, để Lưu Bị mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã sắp xuống, mà hoàn thủ đao cũng chém vào Lưu Bị vai trái thượng, máu tươi bao tố phi. Muốn ta Lưu Bị mệnh, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lưu Bị khỏe miệng chảy máu, nhưng kiên trì không chịu nhận thua, song kiếm càng múa càng nhanh. Đại gia cẩn thận, hắn muốn liều mạng. Tôn Quyền cả kinh kêu lên, ra hiệu mấy người không cần sốt ruột. Trên thực tế, lúc này Chu Thiện dẫn người ngăn chặn nữ binh, không muốn thời gian bao lâu, định có thể được thắng. Nếu như không phải Điêu Thiện, vẫn tại chống đối Chu Thiện, đã sớm tan tác. Mà nội vệ lúc này cũng chỉ là dựa vào dư dũng, đang làm cuối cùng dãy rủa. Chỉ cần này hai nơi một bại, bất luận là Lưu Bị, vẫn là Chân Nghiêu cùng Hồng Vệ, kết quả chỉ có một chữ, kia chính là chết. Gào. Đột nhiên một trận thê lương tiếng kèn lệnh, thâm trầm mà xa xưa truyền đến. Một lát sau, nước Ngô cùng nước Ngụy thích khách, liền thấy hang hồ lô phương hướng, xuất hiện một cái hồng hắc giao nhau hắc tuyến, mặt đất đồng thời chuyển đến chấn động thanh. Là Hán triều kỵ binh. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một lát sau, hang hồ lô khẩu, xông tới 3000 kỵ binh, dẫn đầu hai tướng, chính là Lưu Phong cùng Lý Nguyên Bá. Lưu Phong ở trên ngựa cầm trong tay trường thương, anh liệt phi phàm, người mượn ngựa thế, một thương đâm chết một cái thích khách, mở miệng quát to, nỏ cơ nhắm ngay hắc y cùng bạch y thích khách, không giữ lại ai, toàn bộ cho ta giết. Vèo vèo. Lạnh lẽo tiếng rít vang lên, một nhánh chi quả vũ mũi tên ngắn, bắn về phía những thích khách, sau đó, kỵ binh phía sau liền phần phật một tiếng xông lên, đem thích khách đạp ở dưới móng ngựa. Chúa công chớ hoảng, Nguyên Bá đến vậy. Lý Nguyên Bá người chưa tới, truy tới trước, một cái búa sắt to, vèo một tiếng đập về phía Tôn Quyền. Tôn Quyền không ngờ tới Lý Nguyên Bá còn có này một chiêu, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, đẩy ra đại truy, khí đạp suy suy, truy vốn là trùng, thêm vào ném đi lực lượng, có thể tưởng tượng được. Chúa công né tránh. Lý Nguyên Bá vọt tới ở gần, đột nhiên hô to một tiếng, Lưu Bị bừng tỉnh lui lại thân, bước chân trượt đi, nhân cơ hội nhảy ra vòng đây. Mà Lý Nguyên Bá nhưng vung tay lên, nhất thời một mảnh xương mù đỏ, bao phủ ở bốn trên thân thể người. Bốn người bắt đầu còn không biết là vật gì, một lát sau liền chảy nước mắt, con mắt đỏ chót, kịch liệt ho khan. Thiên sư nó, tiểu tử này gian trá, là ớt diện. Lão Mông gầm lên một tiếng. Lý Nguyên Bá nhưng đem Lưu Bị kéo đến lập tức, trốn qua một bên, cười to nói, khà khà, nhiệm võ công của ngươi tại cao, cũng sợ ra ớt diện, ha ha. Lập tức đột phá vòng đây. Đông nhiên, lúc này cốc khẩu lại xuất hiện mấy chục thích khách, nguyên lai là giả hủ để lại một tay, từ phụ cận đuổi tới tiếp ứng. Giết ra ngoài. Hứa Chử hổ gầm một tiếng, thủ tìm được trước Tào Trường, bắt đầu ra bên ngoài đột phá vòng đây. Tào Tháo đã chết rồi con trai, cũng không gánh được thứ hai. Tôn Quyền cũng không chậm, cùng Thái Sử Từ cùng Lão Mông đồng thời, mang theo thích khách liền đột phá vòng đây. Hừ, ngày khác, ngươi ta tất còn có một trận chiến. Vương Cửu Hổ gầm một tiếng, cũng mang thích khách bắt đầu lùi lại. Ta chờ ngươi. Chân Liêu lạnh lùng một tiếng. Mà Chu Thiện bên kia, quay về Tôn Thượng Hương hét lớn một tiếng, ngươi ta thanh mai trúc mã, ngươi nhưng muốn xa gả Kinh Châu, ta còn có thể trở về. Tôn Thượng Hương thở hừng hực, một thân đổ mồ hôi tràn trề, mở tức miệng mắng to, đồ vô sỉ, đừng vội tưởng mở, hoàng thúc là anh hùng, ngươi nhưng là gấu chó, có thể nào xứng đôi. Chu Thiện đang đột phá vòng đây, nghe này trầm trọng, nhất thời lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra ngoài. Thích khách vô tung vô ảnh, hang hồ lô khẩu nhỏ hẹp, cũng bất lợi cho kỵ binh truy kích, Hứa Chử bọn người, cuối cùng vẫn là dẫn người chạy ra ngoài. Sư phụ, đồ nhi cứu giá chậm trễ. Lưu Phong nhìn thấy Lưu Bị, nhất thời đơn đầu gối, quỳ lại nói. Lưu Bị nở nụ cười, nâng dậy Lưu Phong, nhưng lôi kéo động vết thương, thống hơi như mày, không cần đa lễ, trước về Nam quận, lại tính toán. Tốt, ta trước tiên phái người đi tìm đại phu, đến thành nội vì sư phụ băng bó. Lưu Phong cũng phát hiện Lưu Bị vết thương, cũng không lời thừa, thu thập ngựa, có người không có ngựa, cũng cùng kỵ binh cùng kỵ một con ngựa, hướng Nam quận chạy đi. Hoan nên ngài đến ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.
Chương 22, phản kích.
Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Sáng sớm, Nam quận thành nội, một tòa viện bên trong, Lưu Bị đang chỉ điểm Lưu Phong thương pháp. Nói thực sự, đối với Lưu Phong, hắn người sư phụ này vẫn có chút hổ thẹn, vẫn chưa chỉ điểm qua hắn nhiều ít võ nghệ, chỉ là bỏ lại một quyển, song đầu hoa thương tâm đắc. Hiện tại có thời gian, Lưu Bị liền chỉ điểm Lưu Phong 1, 2, lấy hắn bây giờ đối với võ nghệ lý giải cùng kinh nghiệm, có thể cho Lưu Phong giúp đỡ rất lớn. Chỉ thấy Lưu Phong cương liệt thương pháp, bởi vì Lưu Bị song đầu hoa thương, có thêm một tia tản nhận âm nhu. Một lúc lâu, Lưu Phong mới ôn quyền nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Ha ha, được rồi, ta lập tức liền muốn đi rồi, ở đây cũng làm lỡ 2 ngày. Lưu Bị nở nụ cười, hang hồ lô một trận chiến, nội vệ tổn thất 20-30 cái hảo thủ, nữ binh thương vong lợi hại hơn, liền còn sót lại 10 mấy người, để tôn thượng hương 2 ngày này vẫn vắng lặng tại bi thống. Lưu Bị bởi trên thân có thương tích, vì lẽ đó liền quyết định tại Nam quận chỉnh đốn 2 ngày, hiện tại vết thương cũng bắt đầu nói lắp, Lưu Bị các không vội liền muốn đi. Sư phụ cần gì phải gấp gáp? Lưu Phong vừa nghe Lưu Bị phải đi, nhất thời có chút không mất. Lưu Bị nói, Kinh Châu nghỉ ngơi lấy sức chính là cải cách tân chính thời cơ tốt, hiện tại các đường thích khách rình mò Kinh Châu, không thể xem thường, các đường cải cách nhất định phải mau chóng hoàn thành. Bằng không một khi bọn họ biết được nội tình, e sợ sẽ trong bóng tối phá hoại cản trở, cái kia sẽ không hay. Tại Lưu Bị trong lòng, cải cách mới là người thứ nhất, chỉ cần có thể mau chóng hoàn thành 3 nơi cải cách, đám này thích khách bản thân liền có thể chuyên tâm ứng phó, cũng không có nỗi lo về sau. Vậy ta phái binh mã, hộ tống sư phụ đi giang hạ. Được rồi. Kỳ thực thích khách hành động thất bại một lần. Lấy Lưu Bị dự đoán, trong thời gian ngắn sẽ không tại có lần thứ hai, nhưng cũng không đành lòng phất Lưu Phong có ý tốt. Sau, Lưu Bị liền triệu hoán mọi người, bắt đầu ra khỏi thành. Phu quân, ngươi chờ thương tốt hơn một chút rồi hãy đi. Thái Diễm nhìn Lưu Bị trên thân, băng bó cẩn thận vết thương, có chút lo lắng. Trương Phi lúc này quát, đúng đấy, đại ca, những người nhỏ này, ta ăn sớm muộn bị ngươi. Ninh hạ cổ của hắn, ngay đêm đó ấm. Đối với trước bản thân trung kế, Lưu Bị bị vây, Trương Phi vẫn tại kìm nén hỏa. Ha ha, không cần, một chút thương không tính là gì, chính sự trọng yếu, lên đường đi. Mọi người thấy Lưu Bị hạ quyết tâm, cũng không đang nói cái gì. Lúc này Nam quận thái thú Mi Trúc cùng chủ tướng Kỳ Linh đều là trước để đưa tiễn, Lưu Phong lại mang 3000 kỵ binh, hộ tống Lưu Bị đi vào giang hạ. Trên đường, có Lưu Phong quân đội tại, thêm vào Tôn Quyền cùng Giả Hủ, đều chịu trọng thương. Trong nhất thời cũng không dám ở hành động, vì lẽ đó bình yên vô sự. Đến giang hạ, Lý Nghiêm bái kiến chúa công. Còn không có tiến giang hạ thành, Lý Nghiêm liền ra khỏi thành 3 dặm, mang theo giang hạ văn vũ, trước tới đón tiếp. Lưu Bị vừa nhìn Lý Nghiêm, bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn, xem ra cái tên này tại giang hạ trải qua không tồi. Trên thực tế, Lý Nghiêm lúc này chắp tay không lưng, nội tâm đối Lưu Bị, nhưng là xuất phát từ nội tâm kính nể, cùng với lúc này vui sướng. Hiện tại Lưu Bị dưới trướng quận huyện, trừ tiền tuyến một ít địa phương đặc thù, cơ bản đều là văn văn vũ phân trị, thái thú quyền lực không nhỏ, thắng ngày qua thư thái. Bất quá, duy nhất không đủ, chính là không thể như Lỗ Túc bọn người giống như, thường kèm Lưu Bị bên cạnh, trở thành người thân cận, để Lý Nghiêm có chút ước ao. Lần này vừa nghe nói Lưu Bị phải trải qua giang hạ, nhất thời mừng rỡ, chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn, hành quán, cùng với tôi tớ các việc đều sắp xếp thỏa đáng. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi, theo ta vào thành. Lưu Bị xuống ngựa, mở miệng nói. Vâng, chúa công. Lý Nghiêm bọn người lập tức mừng rỡ, Lý Nghiêm càng là cuốn quýt đi tới Lưu Bị bên người, biết vâng lời theo. Người phía sau thấy Lưu Bị xuống ngựa vào thành, cũng chỉ có theo xuống ngựa. Thành nội bách tính nghe nói Lưu Bị đến, đều đi ra hoan hô cung nên. Tuy rằng trong đó không thiếu Lý Nghiêm ám ý, nhưng mà Lưu Bị bản thân danh vọng tại Kinh Châu xác thực rất được hoan nên. Sắp xếp tay người hạ đẳng, tiến vào Lý Nghiêm lời chắc chắn tốt hành quán nghỉ ngơi, Lưu Bị đầu tiên là đến quận phủ nha, theo thường lệ thẩm tra một lần công vụ. Tại phủ nha bên trong, Lưu Bị gật gù, đối Lý Nghiêm nói, "Hừm, giang hạ phát triển không sai. Từ mặt ngoài văn chương, còn có khi đến ở trong thành nhìn thấy, Lý Nghiêm đúng là một nhân tài, cùng lịch sử ghi chép giống như tương xứng. Nay chủ yếu là, chúa công coi trọng thương nhân, chân gia lại ở chỗ này phát triển mạnh, giang hạ chính là trường giang bến cảng, nam bắc gặp nhau chỗ, tự nhiên không thể thiếu phồn vinh." Dựa vào Nghiêm góc nhìn, thương việc tại Kinh Châu thật là phồn vinh, nhưng không có quy phạm quản lý, còn có thương nhân bút lớn thu thuế, đủ để bù đắp phủ kho, vì lẽ đó kiến nghị chúa công tại thương việc thượng thiết lập chuyên môn công sở, quy phạm quản lý, trưng thu thuế phí, cũng có thể xúc tiến châu phủ phồn vinh hưng thịnh. Lý Nghiêm rất biết là người, câu thứ nhất trước tiên đập Lưu Bị lĩnh hót, lại nâng cao chân ra, cuối cùng lại cầm thực sự đến kiến nghị, cho thấy hắn bất phàm. Hơn nữa, hắn là nhìn chúng rồi, Lưu Bị lại cải cách tân chính tâm ý, gắng đạt tới phát triển đột phá, coi trọng dân sinh, cho nên mới nói ra, đầu Lưu Bị hiệu. Hừ, không sai, bất quá dưới mắt không phải thời cơ, có tin chính xác, ta tại phái người nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng làm thanh thế làm to, ký một lá thư triều đình. Vâng, chúa công. Lý Nghiêm vui vẻ, hắn cũng không biết, các đường chư hầu phái thích khách đến Kinh Châu phá chuyện xấu, cho rằng Lưu Bị đối với chuyện này là chuẩn bị không đủ. Kỳ thực hắn không biết, Lưu Bị sớm có ý đó, chỉ là cải cách ruộng đất không hoàn thành, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại, hơn nữa cần một cái thích hợp thời cơ. Ngươi tức khắc phái người đi ngoài thành hạ khẩu thủy quân đại doanh, thỉnh hưng bá tới gặp ta, ta còn muốn hỏi chút thủy sư sự tình.
Nha, đúng rồi, còn có cái kia nói sư Tiêu Quang.
Lưu Bị mở miệng nói, muốn đi Kinh Nam, đi ngang qua nơi này, vừa vặn cũng thuận tiện hỏi Hạ Cam Ninh, bản thân nhân cơ hội nói cho hắn, nước luân thức chiến thuyền, có hay không cái gì tiến triển.
Lúc trước, Tiêu Quang cũng nói, bản thân đối tạo thuyền sự tình, hơi tinh thông, thêm vào Cam Ninh đối thủy quân tinh thông, cái kia thủy sư cần phải có một trận chiến giang đông lực lượng. Cháu họ Sách phái người, đến ám sát bản thân bắt đầu, trung gian một tia tình thân liên minh, xem như là phá.
Vâng, chúa công.
Lý Nghiêm nhất thời nói.
Cuối cùng, Lưu Bị thấy sắc trời đã tối, liền trở về hành quán nghỉ ngơi, trên thân có chút đau xót, có chút mệt mỏi.
Lưu Phong đêm đó cũng mang theo kỵ binh
hồi Nam quận đi tới,
nhưng là Lưu Bị vẫn không có cắt đến Cam Ninh, lại đột nhiên cắt đến trong thành Tương Dương một cái thiên đại tin tức.
Chúa công,
Cẩm Y vệ cùng tứ quý kiếm cấp báo hoàng đế bị đâm.
Chân Nghiêu hầu như là chạy vào Lưu Bị gian phòng, có chút thở hừng hực, một mặt hào sắc.
Lưu Bị chân mày cau lại, nhất thời vội la lên, hoàng đế có mạnh khỏe?
Hoàng đế vô sự. Lưu Diệp cùng từ thứ hai vị tiên sinh sớm bày xuống thiên la địa võng, đi thích khách đều một lưới bắt hết,
một cái chưa trốn.
Bước đầu điều tra rõ, thích khách khởi nguồn chủ yếu là Lưu Trương Nhân Mã, còn có Giao Châu, Tịnh Châu các nơi, đám này thích khách bị tóm lấy
đều đã tự sát.
Lưu Bị lúc này nở nụ cười, vậy ngươi hoảng cái gì, chạy, ta liền ngờ tới bọn họ có ngón này, đều sắp xếp qua.
Bất quá lại không nghĩ rằng Lưu Trương bọn người
là Tào Tháo cùng Tôn Sách làm người chết thế,
nhưng là bọn họ lại có lưu lại hậu chiêu, còn có còn lại thích khách
tại Tương Dương khắp nơi tuyên dương hoàng đế bị đâm bỏ mình, thậm chí lấy ra giả thi thể
mặc vào long bảo phơi thây giã ngoại,
còn có các nơi khác cũng đều tại thịnh truyền,
e sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ.
Chân Liêu lúc này lo lắng nói.
Chạm.
Lưu Bị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một quyền nện ở trên bàn, nhất thời trong phòng bàn chia năm xẻ bảy.
Sau đó Trương Phi bọn người cũng nhận được tin tức, bao quát Lý Nghiêm cũng nghe nói nhắn lại, đều tìm đến Lưu Bị hỏi thăm.
Lưu Bị càng làm tình huống cùng Lý Nghiêm giải thích một lần, đến đây Lý Nghiêm mới biết các đường thích khách đến Kinh Châu.
Chúa công, muốn phá này nhắn lại cũng không khó,
chỉ cần để các đại thần hộ tống hoàng đế tại Kinh Châu đi tuần lộ diện, nhắn lại tự sụp đổ.
Lý Nghiêm suy nghĩ chốc lát nói.
Lưu Bị lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, đây là nghe nhìn lẫn lộn kế sách, đồn đại đáng sợ, lòng người đáng sợ, đồn đại mặc kệ thật giả đều sẽ đối Kinh Châu dân tâm tạo thành ảnh hưởng.
Hơn nữa kế này một khi truyền đi đến mỗi cái phản tặc của châu, bọn họ sẽ triệt để mất đi đối Hán triều trung tâm niềm tin, cho rằng Hán triều đã vong, đương triều mới là chính thống.
Lý Nghiêm cả kinh nói, chúa công là nói ra kế này giả, căn bản cũng không có hy vọng ám sát thành công, mục đích cuối cùng vẫn là chế tạo chân tướng sự thật, lấy lời đồn phá ta Hán triều hy vọng.
Không sai, bọn họ là sợ theo chúng ta giao chiến sĩ khí dân tâm thụ ảnh hưởng, ra này ác độc kế giả, e sợ trừ giả hủ ra không còn có thể là ai khác.
Lưu Bị ngày đó tại thung lũng thích khách lùi lại, liền mơ hồ nhìn thấy ngoài thung lũng giả hủ thân hình.
Tại kết hợp tình huống trước mắt, không khó suy đoán người khởi xướng mặc dù là Tào Tháo, nhưng cuối cùng hậu trường hát thủ nhưng là giả hủ.
Nay đồn đại vừa ra, chính thống Hán triều đối các đường chư hầu áp chế đem không còn tồn tại nữa,
từ nay về sau các quốc gia chính quyền đều sẽ thâm nhập lòng người là vì chính thống,
mà kéo dài mấy trăm năm đại Hán triều từ đây cũng đem chìm vào hắc ám.
Giả hủ, ta tất trừ ngươi.
Lưu Bị nội tâm âm thầm bất chấp, nội tâm nhưng đang suy tư đối sách, nhưng mà đây chính là cái dương mưu, vốn là không cách nào có thể phá.
Bất quá Lưu Bị nội tâm nhưng nuốt không trôi cơn giận này,
hơn nữa muốn hoàng đế đi đi tuần cũng nhất định phải trừ bỏ Tào Tháo cùng Tôn Sách thích khách, không phải vậy thật ở bên ngoài đi tuần bị đâm, vậy coi như đùa quá hóa thật, đến lúc đó bản thân khóc đều không có địa phương đi khóc.
Chính vương, ngươi ngày mai ở trong thành công bố, liền nói muốn thủy quân ngày mai nghỉ, toàn thể nên tiếp ta nước vào quân đại doanh, ta muốn thị sát kiểu mới chiến thuyền.
Lưu Bị mở miệng nói.
Lý Nghiêm sững sờ, có chút đoán không được Lưu Bị là có ý gì, bất quá nếu Lưu Bị dặn dò, hắn chỉ có thể gật đầu làm theo.
Lúc này, Lưu Bị lại gọi Chân Liêu đưa lỗ thai lại đây, trong bóng tối dặn dò vài câu, Chân Liêu gật đầu tuân mệnh.
Được rồi, tiếp sau việc nên làm như thế nào, ta sẽ ở giao thay các ngươi.
Ngày mai chuẩn bị nước vào sư đại doanh.
Lưu Bị cuối cùng phân phó nói.
Mọi người cũng không biết Lưu Bị trong hồ lô bán thuốc gì, cũng không hỏi nhiều, sau đó lại từng người nghỉ ngơi.
Trương Phi thấy Chân Liêu đi rồi, sợ Lưu Bị an toàn có vấn đề, liền cùng Văn Sú mang hồng vệ chia làm hai nhóm thay phiên canh gác.
Lưu Bị thấy cũng không có phản đối, tùy ý bọn họ làm.
Ngày thứ hai, Lý Nghiêm phái trong thành binh lính chung quanh tổ chức bách tính tự sướng về nước, lại gióng trống khua chiêng thông báo thủy sư nghỉ một ngày, nên tiếp hoàng thúc Lưu Bị tiến doanh thị sát kiểu mới chiến thuyền.
Đồng thời Lý Nghiêm lại đang giang hạ sang trọng nhất trường giang lâu, mời tiệc Lưu Bị thủ hạ dự tiệc tiến hội cực điểm xa hoa, còn có ca múa trợ hứng phi thường dày đặc.
Chương 23, phản kích hạ.
Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị Thị Đạo Soái.
Hạ khẩu đối diện là ở vào bờ nam Trường Giang Thạch Dương, không lớn không nhỏ Trường Giang bến cảng, phương bắc mười mấy dặm nơi có một mảnh thôn trang.
Nơi này bách tính nông hộ đa số lấy đánh cá mà sống, dân phong thuần phát.
Thôn trang dựa vào hướng tây bắc một cước là một cái bỏ đi thần miếu, rất ít tại có người đi bái tế, hoang tàn vắng vẻ.
Lúc này tại bên trong tòa thần miếu đang ở một nhóm người, bọn họ nhân số có tiếp cận 300 người, chia làm hai bên, vừa bạch y yể vừa thanh y yể, phân biệt rõ ràng. Văn Hòa tiên sinh cao kế, sau đó, chúng ta sau đó, tại cũng không cần là Hán triều chính thống lo lắng. Tôn Quyền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Giả Vũ, trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác, sau đó cùng nước Ngụy lúc tác chiến, nhất định phải cẩn thận cái tên này quỷ kế. Lã Mông cũng là khá là kiêng kỵ nhìn về phía Giả Hủ, vốn là hắn coi chính mình mấy năm qua chăm chỉ cầu học, đã xem như là trí kế cao thâm. Nhưng là so với Giả Vũ, mới biết cái gì là mưu sĩ, thật là con mẹ nó đánh cuộc. Hứa Chử cùng Tào Trương nhưng là ở một bên, nhỏ giọng trò chuyện cái gì, Tào Trương là cái mê võ nghệ, không còn lại nghe, nhất định là tại thỉnh giáo Hứa Chử võ nghệ. Giả Hủ ngồi ở lùi bại tượng thần phía dưới, lao thần tự tại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, chật hẹp trên mặt, có chút âm u thần sắc. Chỉ nghe hắn xa xôi mở miệng nói, này e sợ cũng là Tôn Sách suy nghĩ đi, nếu như không có các ngươi trắng trợn tiền dương, chuyện này làm sao sẽ truyền ra nhanh như vậy. Ha ha, lẫn nhau, lẫn nhau. Tôn Quyền túi đầu cười nói, cảm giác gặp phải Giả Hủ, xem như là gặp phải đối thủ. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài tham tin Chu Thiện trở về nói, tình huống đã điều tra rõ, Lưu Bị đi đến Giang Hạ. Thái thú Lý Nghiêm dày đặc lên tiếp, còn muốn thủy sư nghỉ một ngày, bảo là muốn thị sát thủy sư tiểu mới chiến thuyền. Tiểu mới chiến thuyền. Tôn Quyền mẫn cảm nhất, trời sinh trong con mắt màu bích, tránh ra một tia cảnh giác. Giả Hủ bọn người cũng là ngưng thần yên lặng nghe, đối tiểu mới chiến thuyền phi thường mẫn cảm. Không sai, nghe trên phố lời đồn, nói này chiến có cùng xe ngựa như thế bánh xe, không cần mái chèo, liền nhanh chóng tiến lên cùng chuyển biến. Chu Thiện mở miệng nói. Lã Mông cả kinh nói, bánh xe, lẽ nào bánh xe ở bên trong nước còn có thể như xe ngựa như thế chạy? Lã Mông mặt ngoài thô lỗ, lâm lâm liệt liệt tâm tư, nhưng long lanh không gì sánh được. Nếu thật sự là xuất hiện, so nước Ngô còn tân tiến hơn chiến thuyền, Kinh Châu lại chiếm tại Trường Giang thượng du, tương lai rất có thể đem nước Ngô hạn chế gắt gao. Tôn Quyền so với hắn rõ ràng hơn, vì lẽ đó mới sẽ có dày đặc vẻ lo âu. Giả Vũ mấy người cũng động tâm tư, Lưu Bị có tiên tiến vũ khí, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Tào quân. Tôn Quyền nhất thời nói, chúng ta lập tức phái người đi vào phân phối giám thị, nhất định phải hiểu rõ hạ khẩu thủy sư bí mật. Văn Hòa, người thấy thế nào? Lã Mông trước tiên nói tiếp, không sai, không trách hai năm qua Lưu Bị thủy sư vẫn không có động tĩnh, huấn luyện đều chuyển tới Hồ Động Đỉnh, hơn nữa còn bảo thủ nghiêm mật tiểu dáng. Nếu như thật làm cho Lưu Bị thực hiện được, tương lai có tân tiến hơn chiến thuyền, chỉ sợ cũng có thể dọc theo Tương Giang lên phía Bắc, Kinh Châu binh lực có thể tại thời gian ngắn nhất tập kết, đến lúc đó Lưu Bị chẳng phải càng hung hăng. Lã Mông ngoài miệng cùng chung mối thù, kỳ thực nhưng lấy ánh mắt lén lút quan sát Giả Hủ thân sắc, ám mang cảnh cáo, đại gia đều là Lưu Bị kẻ địch, hắn có kiểu mới chiến thuyền, các ngươi cũng không dễ chịu. Các ngươi có bao giờ nghĩ tới, đây là Lưu Bị kế sách? Là chính là, dẫn chúng ta mắc câu. Giả Hủ đột nhiên nhẹ giọng nói. Tôn Quyền sững sờ, nhưng có lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần tại hạ khẩu phụ cận ẩn nút, cẩn thận phòng thủ, chỉ phái ra một phần nhỏ tinh nhuệ, tùy thời tra xét, làm sao sẽ bị phát hiện. Huống hồ, lấy thực lực của chúng ta, đối đầu bất kỳ thích khách đều không hiện ra nhược. Tôn Quyền nói như vậy, cũng có chính hắn dự định, vừa đến, hắn tự tin quả thật có năng lực, tới lui tự nhiên. Thứ hai, cũng là bởi vì chuyện này đối với Giang Đông can hệ trọng đại. Chu Thiện lúc này mở miệng nói, đây không phải như Lưu Bị kế sách, lấy tin tức của chúng ta, Lý Nghiêm người này tuy có tài năng, nhưng cũng nóng lòng quyền thế, Lưu Bị tới đây, hắn linh hót, cũng hợp tình hợp lý. Ta không có ý kiến gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, cẩn thận chút. Giả Hủ y nguyên là một mặt tâm trầm, bất quá cuối cùng Chu Thiện đối Lý Nghiêm tình báo, để hắn yên tâm không ít, trước hắn từ trong tình báo, cũng xem qua Lý Nghiêm tính cách. Cuối cùng, lại bắt đầu thương lượng chi tiết nhỏ, lại xác định ra vừa đứng điểm dừng chân, liền bắt đầu xuất phát. Bọn họ nhiều người như vậy, khẳng định không thể cùng đi, mà là mỗi cách một canh giờ, phân một làn sóng người, trang phục được không cùng hóa trang, hướng hạ khẩu tụ tập, cuối cùng tại địa điểm ước định tập hợp. Làm Giả Hủ đi tới cuối cùng một làn sóng, mở miệng nói, Trọng Khang, lần này tình hình quỷ dị, ngươi liền lưu ở chỗ này, bảo vệ nhị công tử, một khi có bất ngờ, các ngươi lập tức trở về Nghiệp Thành. Hứa Chử còn chưa nói, Tào Trương lên đường, tiên sinh còn ở chỗ này, ta có thể nào một mình trở lại, phụ hoàng phái ta đến vậy là rèn luyện, sao có thể co vòi. Nhị công tử không được phô trương thanh thế, lần này nhiệm vụ của chúng ta, xem như là cơ bản hoàn thành. Lưu Bị Kinh Châu, có rất nhiều quỷ dị cùng điểm đáng ngờ chỗ, sau đó ta sẽ bẩm báo chúa công, cùng vương cửu lưu lại tra xét, cơ bản không cần ngạnh đấu, ngươi lưu lại cũng vô dụng, còn không bằng trở lại phục mệnh. Dứt lời, Giả Hủ còn một mặt thâm ý nhìn về phía Tào Trương. Hiện tại Tào Tháo đăng cơ, rất nhiều người đều có ý nghĩ. Bao quát Tào Trương, hửm, tiên sinh cẩn thận. Tào Phi chết sớm, Tào Trương vẫn bị Tào Tháo trọng điểm bồi dưỡng, so trong lịch sử, hắn càng nhiều thêm một phần cơ trí cùng dạ tâm. Hứa Chử không nói gì, lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Lưu Bị sỉ nhục, hắn đã xả được cơn giận. Nếu như thật muốn đánh bại Lưu Bị, hoặc là đánh giết hắn, Hứa Chử là hy vọng ở trên chiến trường, đường đường chính chính, cùng Lưu Bị quyết một trận tử chiến. Hạ khẩu, Kinh Châu thủy sư đại doanh. Từ bên ngoài mà xem, thủy sư đại doanh ở trên đất bằng vị trí, càng như một cái thành bảo, tất cả đều là đất đá kết cấu. Cửa thành kiên cố, phòng ngự nghiêm mật, xung quanh một dặm bên trong hầm mấy ngựa, hàng rào những vật này vô số, trung gian chi đạo hai bên, đứng đầy thủy binh. Trên thành bảo mấy cái góc, đều thiết có hy vọng lầu, xem lấy bao trùm toàn bộ thủy sư đại doanh, mặt trên cung nội thủ ngưng thần nhìn xung quanh. Bên trong hai, ba dặm đều là bình địa, có thủy quân ăn ngủ địa phương, có lương thảo đồ quân nhu chữ hàng địa phương, còn có tu thuyền cảng, cùng với thuyền tượng. Kỳ thực, Kinh Châu thủy sư tổng cộng có hai nơi đại doanh,
còn một chỗ là tại Hồ Động Đỉnh mở miệng Ba Khâu đại doanh, nơi này trấn giữ Hồ Động Đỉnh cùng Trường Giang giao nhau khẩu. Mục đích gì là làm luyện binh, tạo thuyền hậu cần đại doanh, thường thường chú binh có 2 vạn thủy sư. Nếu như có chiến sự, hạ khẩu đại doanh 1 vạn thủy binh có thể đi đầu tác chiến, bọn họ không cần 3 khắc chung, liền có thể chạy tới. Lưu Bị lần này đến, chính là hạ khẩu đại doanh, cùng hắn đồng thời đến, còn có Trương Phi Văn Sú, cùng với 36 vệ. Cam Ninh thường thường cũng ở nơi đây trấn thủ. Huynh đệ của hắn Tô Phi các phó tướng, nhưng là tại Hồ Động Đỉnh Ba Khâu đại doanh. Bái kiến chúa công. Lưu Bị mới vừa vào thủy sư đại doanh, Cam Ninh cùng Tiêu Quang liền dẫn thủy sư quan quân trước tới đón tiếp. Lưu Bị nở nụ cười, tiến lên đảo Cam Ninh một quyền nói, khá lắm, 2 năm không gặp, càng cương tráng, cũng sáng láng hơn, ha ha. Cam Ninh nhìn thấy Lưu Bị, cũng thật cao hứng, mở miệng nói, khà khà, chúa công quá khen, đi, ta đã cho chúa công chuẩn bị tốt tiến hội. Không được, tiểu tử ngươi lại còn coi ta tới là đùa phô trường, ta chỉ muốn biết bánh xe thuyền tiến triển làm sao. Cam Ninh lúng túng cười một tiếng nói, bên ngoài đều thịnh truyền như thế. Chính vương cũng tới người thông báo, ngày hôm nay thủy sư lưu làm, chờ đợi chúa công thị sát, ta Cam Ninh sẽ không bày xã giao, chỉ có để chúa công ăn uống no đủ. Ha ha, ta đây chỉ là kế, đến cùng tại sao, mặt sau tại nói với ngươi. Lưu Bị đập sợ Cam Ninh thân thể hùng tráng, tiểu tử này, trời đông, còn vai. Tiêu tiên sinh, rất lâu không gặp, gần đây khỏe. Lưu Bị cười nói. Tiêu Quang vẫn là một thân đạo sĩ trang phục, tóc rối tung, mặt trên dùng bẩm tóc dựng thẳng lên, thon dài mặt ngựa thượng, có chút thần hư mặc danh. Được rồi không thể tại được rồi, bánh xe thuyền đã kiến tạo thành công, cái khác loại nhỏ chiến thuyền cũng đều cải tiến xong xuôi. Thủy sư để Hưng Bá huấn luyện cực kỳ tinh tráng, bần đạo ở đây không có chuyện gì, ban đêm thần du thái hư, suýt chút nữa trở lại thấy Tam Thanh. Tiêu Quang một mặt mỉm cười, rất có nhẹ như mây gió vẻ. Lưu Bị cười nói, tốt lắm, ngươi sau đó cũng không cần ở lại chỗ này, cùng ở bên cạnh ta, nhớ tới ngươi trước đây đã nói, đối mặc gia pháp gia các loại đều có giải, sau đó ta có tác dụng lớn. Tiêu Quang tựa hồ sớm đoán được Lưu Bị sẽ nói như thế, chống đỡ đầu ôm quyền nói, vâng, chúa công. Cuối cùng, Lưu Bị tại Cam Ninh dẫn dắt đi, cùng Tiêu Quang, còn có Trương Phi Văn Sú, thị sát một lần thủy quân. Huấn luyện sát thực đã khá là sốt vác, còn lại chính là cần ngọn lửa chiến tranh mài rũa. Chiến thuyền phương diện, Lưu Bị bắt đầu ý tưởng là minh tàu thủy, nhưng là hắn đối máy hơi nước nguyên lý cũng là kiến thức nửa đời, hơn nữa lấy hắn mặt trình độ khoa học kỹ thuật cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó, Lưu Bị liền giải thích, bánh xe thuyền nguyên lý, nó là minh tàu thủy thủy tổ, tại tùy chiều trước sẽ xuất hiện, nguyên lý đơn giản, hơn nữa dễ dàng cho chế tạo. Vì lẽ đó, Cam Ninh rất nhanh sẽ ngăn cản thợ thủ công, tại Tiêu Quang hiệp trợ hạng, chiếu Lưu Bị bản vẽ cùng với nguyên lý, thành công làm ra bánh xe thuyền. Cái khác các thức loại nhỏ chiến thuyền cũng đều cải tiến qua, Tiêu Quang tinh thông phương diện này kỹ thuật, hiện tại loại nhỏ chiến thuyền cũng tuyệt không kém Giang Đông. Hiện tại toàn bộ thủy sư chiến thuyền đã có một nửa thay thành tiểu mới chiến thuyền, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Dòng dã nhìn một cái buổi chiều, sắp tới trời tối, Lưu Bị mới đem thủy sư đại doanh nhìn một lần. Tuy rằng đối với thủy sư Lưu Bị không hiểu lắm, nhưng từ binh sĩ tinh khí thần đã thủy sư cơ cấu thượng cũng nhìn ra rồi, Cam Ninh đúng là hiếm có nhân tài. Chúa công, Chân Liêu thống linh đến, nói có việc cầu kiến. Lúc này ở lại thủy sư bên trong doanh trại hồng vệ chạy đến thủy quân đầu hẻm tìm tới Lưu Bị nói. Lưu Bị tinh thần chấn động, mở miệng nói, hừm, đều theo ta trở lại. Cam Ninh bọn người trượng nhị hòa thượng không tìm được manh mối, cũng chỉ có thể theo trở lại. Trở lại doanh trại sau, Lưu Bị liền nhìn thấy Chân Liêu. Chân Liêu hướng bốn phía nhìn một vòng, liền nằm ở Lưu Bị bên tai nói, chúa công đã phát hiện tung tích, liền tại Giang Hạ thành đông bắc 20 mấy dặm một chỗ bỏ đi trang viên. Làm ra tốt. Lưu Bị trên mặt nhất thời liền xuất hiện nụ cười, cuối cùng nhìn về phía Cam Ninh nói, hương bá, lấy ra 150 tên quân sĩ đổi thành thanh ý trang phục ngắn, bất cứ lúc nào chờ lệnh. Sau đó rồi hướng Tiêu Quang nói, Tiêu tiên sinh, đi, đêm nay đi Giang Hạ thành hành quán, ta mời ngươi xem một đạo trò hay. Sau đó Lưu Bị lại gióng trống khua chiêng trở về Giang Hạ thành nội nhập chú dịch quán, mà nội vệ cũng đều đổi thành quân sĩ giáp sĩ đóng giữ Lưu Bị hành quán. Chương 24, chúng kế. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Trời tối như mực hắt, gió lạnh phơ phất, cứ việc mùa xuân sắp tới đến, nhưng mà bờ sông gió lạnh như trước thấu xương. Lưu Bị trốn ở hàng quán bên trong sưởi ấm lò, trên mặt bị chiếu đỏ chót. Bên trong gian phòng còn có mấy người, Trương Phi, Văn Sú, Chân Liêu, Lý Nguyên Bá, còn có Lý Nghiêm, Tiêu Quang. Chỉ nghe Lưu Bị cười nói, trò hay liền sắp bắt đầu rồi, chính phương ngươi đi phái người thông báo Hưng Bá, để hắn ban ngày chuẩn bị kỹ càng người, theo Nguyên Bá lặng lẽ hướng thành đông đi, tốc độ không muốn quá nhanh, muốn chứa bí ẩn đi tới kiểu dáng. Mặt khác, ngươi tại để hắn phái binh phong tỏa mỗi cái bến đỏ, canh gác mỗi cái quan đạo, cũng muốn làm bí ẩn chút. Vâng, chúa công. Lý Nghiêm mơ hồ đoán được một chút, cũng không hỏi nhiều, liền xuống đi phái người sắp xếp. Được rồi, Hán Hưng ngươi mang nội vệ thay khôi giáp làm vệ thành quân sĩ thủ vệ tại gian phòng này bên ngoài. Tiêu tiên sinh, còn có Tam đệ cùng A Sú, hãy cùng ở bên cạnh ta trước phiên mối thủ, chúng ta đêm nay liền muốn huyết báo. Đại ca, có ý gì? Trương Phi xoa xoa tay, Văn Sú cũng là một mặt mê man. Lưu Bị thần sắc có vẻ khá là quái dị, mở miệng cười nói, không gì khác, báo thủ ngươi. Chỉ có Tiêu còn nói, bần đạo liền có một chút không hiểu, hoàng thúc làm sao sẽ biết bọn họ nhất định sẽ đến? Bởi vì hắn là giả hủ, vì lẽ đó hắn nhất định đến.
Lưu Bị không gì sánh được khẳng định nói. Chỉ có Trương Phi cùng Văn Sú, bị Lưu Bị cùng đi, một hồi đến, làm càng bị hồ đồ rồi. Lúc này Giang Hạ Đông, một cái lối nhỏ thượng, Lý Nguyên Bá mang theo phía sau, hơn 100 tên thanh y trang phục đại hán. Cẩn thận đi tới. Tốc độ không cần đi quá nhanh, nhưng nhất định phải hành tung bảo mật. Lý Nguyên Bá quay về người phía sau, lớn tiếng quát. Trong lòng, nhưng vẫn không hiểu Lưu Bị phái hắn đến ý đồ, chỉ có theo mệnh lệnh làm việc. Đồng dạng không hiểu, không chỉ hắn một người, còn có Cam Ninh, lúc này hắn cưỡi ngựa chạy nhanh tại Giang Hạ vùng ngoại ô, sắp xếp dưới trướng binh sĩ, suốt đêm phong tỏa các giao lộ, đường phố. Một hồi, liền có phó tướng đến báo, tướng quân. Theo ngươi dặn dò, tất cả huynh đệ, toàn bộ đã nhận chức. Các nơi có thể có đề sót. Cam Ninh tuy rằng không hiểu Lưu Bị ý đồ, nhưng lại biết can hệ trọng đại. Chỉ có cẩn thận làm việc. Cái kia phó tướng giải ra một mặt râu ria rậm rạp, thô tiếng nói, tướng quân yên tâm đi, mỗi cái giao lộ, bến đỏ, bao quát tiểu đạo chủ yếu địa phương, đều có người của chúng ta. Toàn bộ Giang Hạ ngoài thành, trong phạm vi 50 dặm người, nếu muốn xuất cảnh, trừ khi cái gì? Cam Ninh trừng mắt râu ria rậm rạp phó tướng. Râu ria rậm rạp phó tướng, mặt dày cười một tiếng nói, trừ khi hắn bể trên cánh. Tiểu tử ngươi, cho lão tử cút đi. Cam Ninh một cước giấu tại hắn cái mông thượng. Đối tại huynh đệ mình, Cam Ninh vẫn là rất tín nhiệm. Cùng lúc đó, thành đông 20 mấy dặm nơi, một cái bỏ đi nông trang bên trong, Giả Hủ, Vương Cửu, Chu Thiện, Tôn Quyền thái sử từ cùng lão mông ba người đều ở. Quanh thân tiếp cận 300 thích khách, phòng thủ nghiêm mật, bầu không khí căng thẳng. Ngươi nhìn rõ ràng. Tôn Quyền một mặt kinh dị nhìn về phía Chu Thiện. Chu Thiện gật đầu. Thở hổn hển nói, không sai, quanh thân ta đều tự mình kiểm tra, chúng ta quanh thân, bao quát Giang Hạ bốn phía giao lộ, đã toàn bộ phong tỏa chết rồi. Vương Cửu cũng thăm thẳm nói, còn có một đám người, nhân số tiếp cận 200, đang hướng chúng ta nơi này tới gần. Hành tung quỷ bí. Xem ăn mặc, chính là Lưu Bị thanh y vệ người. Gặp, chúng ta trúng kế, vừa bắt đầu Lưu Bị cố ý thả ra đầu gió, chính là dẫn chúng ta đến đây, thực tế từ lâu phái người, tại Giang Hạ các nơi bí mật tận nút, chúng ta muốn kiểm tra thủy sư đại doanh bí mật, vừa lúc bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc. Lúc này lão mông một mặt kinh dị, đây thực sự là thủ đoạn cao cường. Thái sử từ nói, một khi thanh y vệ tới rồi, dây dưa kéo lại chúng ta, Lưu Bị quân đội khả năng bất cứ lúc nào, liền có thể chạy tới. Không bằng, chúng ta lợi dụng lúc thanh y vệ không có đến, dùng người cùng một con đường ngựa, dẫn ra phong tỏa hán quân chú ý, những người khác cấp tốc đột phá vòng vây, chỉ muốn lao ra khỏi vòng vây, dựa vào chúng ta nhân mã bản lĩnh, hán quân tuyệt đối không bắt được chúng ta. Tôn Quyền nghe xong, trở nên trầm tư, cân nhắc kế sách này tính khả thi. Nhị công tử, vẫn cần nhanh làm quyết đoán, bằng không thời gian liền không kịp. Chu Thiện vội la lên. Kế này tuy ổn, nhưng sợ có đại thương vong, chúng ta thủ hạ những người này đều là chúa công tinh nhuệ, cùng hán quân so đấu không nổi. Lúc này, Giả Hủ chậm rãi nói một câu. Cái kia Văn Hỏa có gì cao kiến? Tôn Quyền cũng không nghĩ, liền chật vật như vậy trốn về Giang Đông, còn dẫn đến Phong Tín nhân mã tổn thất lớn, đến lúc đó coi như Tôn Sách vòng qua hắn, trong chiều người cũng khó tránh khỏi đối bản thân dùng ngòi bút làm vũ khí. Giả Hủ lúc này vẫn chưa trả lời, mà là đối Vương Cửu hỏi, ta cho ngươi đi Lưu Bị hàng quán tra xét, ngươi có thể dò xét kỹ càng. Đã điều tra rõ, phòng của hắn bên ngoài có 200-300 giáp sĩ hộ vệ, thành nội có thật nhiều binh lính đang đi tuần, có người nói cửa thành đêm nay cũng phải sớm một canh giờ tuất bốn khắc, muộn 9 giờ đúng, liền muốn đóng, thực thi giới nghiêm ban đêm. Vương Cửu mở miệng nói, hán mặt giới nghiêm ban đêm chính là chỉ ban đêm không cho phép người đi đường, nhưng cũng không là khi trời tối liền giới nghiêm ban đêm, như Giang Hạ như vậy đều là giờ hợi hai khác, muộn 10 điểm chỉnh, đóng cửa thành, thực hành giới nghiêm ban đêm. Bên ngoài khẩn bên trong tùng mà thôi. Giả Hủ nói một câu, cuối cùng nói, bây giờ Lưu Bị đem tinh lực đều đặt ở đánh lén trên người chúng ta. Nếu là các vị có đảm, hiện tại theo ta, lợi dụng lúc ly giới nghiêm ban đêm còn có chút thời gian, cùng đi thành nội, đánh giết Lưu Bị làm sao? Hiện tại đi giết Lưu Bị. Tôn Quyền chân mày cau lại, Giả Hủ không chỉ có độc, hơn nữa có gan báo. Lão Mông cùng Thái Sử Tử, bao quát Chu Thiện cũng là, cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Giả Hủ, lão già này, có phải là dài ra một viên hùng tâm? Chỉ có Vương Cửu, lúc này trong ánh mắt hừng hực như lửa, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, không sai, lúc này chính là Lưu Bị lỏng lẻo nhất giải thời điểm, đánh giết hắn sau, Giang Hạ đại loạn, đào mạng dễ ngươi. Chúng ta quân sư, một giới văn nhân, cũng dám tự thân đi, chẳng lẽ các ngươi không dám? Ai không dám, sợ Lưu Bị cái chim? Lão Mông quát, nhưng lấy ánh mắt xem Tôn Quyền, rất có cổ động tâm ý, hắn cũng là cái lớn mặt chủ, biết giết chết Lưu Bị chỗ tốt. Chu Thiện ánh mắt như gián độc, hung tàn mà trầm thấp nói, Lưu Bị chính là một viên lũ ác tính, nhất định phải trừ. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, liền xuất phát. Tôn Quyền cuối cùng gật gật đầu. Cuối cùng lúc đi, Tôn Quyền nhưng đơn độc lưu lại Lão Mông nói, Tử Minh, ta cho ngươi 20 người, ngươi lưu lại, ẩn giấu đi. Lần hành động này, ta luôn có điểm dự cảm không tốt. Vậy ta càng phải bảo vệ nhị công tử. Lão Mông cả kinh nói, Tôn Sách từng đối với hắn có đại ân, Lão Mông tại nội tâm đã sớm quyết định lấy chết hiệu trùng, đương nhiên cũng là vì mình tiền đồ suy nghĩ. Tử Minh, ngươi nghe ta nói, lần này trên căn bản chúng ta đã xác định Lưu Bị tiểu mới chiến thuyền kiểu dáng, ta sau khi trở về sẽ để Giang Đông cũng hàng đái. Nhưng mà bởi vậy có thể thấy được Lưu Bị kinh châu xác thực tồn có thật nhiều điểm đáng ngờ, tỷ như phương pháp tạo giấy, phương pháp in ấn, còn có vải vóc nhuộm màu, bao quát hiện tại chúng ta dùng cái bản hẳn là xuất từ Giang Đông. Đến kinh châu tới nay, ngươi cũng nhìn thấy kinh châu phồn hoa,
còn có các thức quán rượu, khách sạn, kho hàng, những thứ này đều là trước nay chưa từng có. Mà ta phái ngươi lưu lại, chính là vì, vạn nhất hành động thất bại, chúng ta đòi lại Giang Đông, ngươi có thể kế tục lưu ở chỗ này, thăm dò những thứ đồ này nguyên lý, chúng ta Giang Đông cũng tốt mô phỏng, như thế quốc lực tài năng tăng nhiều. Lã Mông sững sờ, lại nói, cái kia vì sao không ở lại Chu Thiện? Chu Thiện phụ trách toàn bộ phong tín vận chuyển, không thể lâu dài ly, hơn nữa hắn tính tình âm trầm, còn không bằng ngươi, càng thêm dễ dàng ẩn nút. Cái kia nhị công tử nhất định phải cẩn thận, nhất định lấy tính mạng làm trọng, bằng không, gặp trùng thân hối đáng tiếc. Lã Mông không gì sánh được thành khẩn nói. Tôn Quyền thấy này, cũng có chút cảm động, vỗ Lã Mông bả vai nói, Tử Minh yên tâm, ta chỉ là có chút linh cảm, hay là ta suy nghĩ nhiều. Mặc kệ, nói thế nào, chỉ cần ngày hôm nay có thể giết Lưu Bị, chúng ta nước Ngô liền có thể binh bổ Ích Châu, đến lúc đó Tử Minh có thể làm tiên phong. Giang Hạ Thành, ngày hôm nay chỉ cửa thủ tướng, lão từ đầu, có chút kỳ quái. Làm sao trời tối, còn có thật nhiều người muốn vào thành. Hắn vốn định bẩm báo cấp trên, trước tiên ngăn cản tất cả mọi người vào thành. Có thể vừa đến, này vào thành người lộn xộn, còn có chút ngày xưa Giang Hạ quan to hiền quý, hoặc là quen thuộc ăn mày vô lại, ảnh hưởng quá lớn. Thứ hai, buổi chiều, cấp trên liền bàn giao, không cần nhiều quản sự, không tới đóng cửa thành thời điểm, tuyệt không cần lo. Lao từ đầu, cũng là cái người cơ trí, bằng không, cũng sẽ không hôn đến nha môn chức vị. Hơn nữa, còn thường thường, bị phái tới xem cửa thành, cái này mỡ phong phú công tác. Lưu Bị hàng quán phụ cận, lúc này đã tụ tập hơn 200 người, toàn trốn ở người một nhà trong tiểu viện, mà gian này trong tiểu viện người, nhưng đã sớm bị bọn họ đánh ngất, trói lên, ném trên đất giếu. Chúng ta làm sao vào Lưu Bị hàng quán? Thái sử từ lúc này hỏi. Chu Thiện nói, vừa nãy ta tra xét qua địa hình, nơi này tới gần hàng quán sau tường, chúng ta trực tiếp leo tường vào, tại phái mấy người, ở mặt trước dẫn ra những binh lính. Tốt, liền như thế làm. Tôn Quyền gật gù, Giả Hủ cũng không có phản đối. Trên thực tế, hiện tại đã không phải làm sao vào việc, mà là có thể hay không một lần giết chết Lưu Bị. Chờ nghe hàng quán tiền viện, truyền đến hỗn loạn tiếng, Tôn Quyền mấy người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập từ sau tường phiên tiến vào hàng quán. Trước, Chu Thiện liền đã điều tra rõ, Lưu Bị tại phòng nào, vì lẽ đó trước tiên cùng Vương Cửu tránh thoát ngoài phòng giáp sĩ, lặng lẽ mò tiến Lưu Bị gian phòng. Mà Tôn Quyền Giả Hủ bọn người, mang theo những người khác, đều ở viện tử một góc bên trong ẩn nút. Người nào? Liên tại Chu Thiện cùng Vương Cửu mau vào gian phòng, bỗng nhiên có người hai cái giáp sĩ đi tới quát hỏi. Đòi mạng ngươi người. Chu Thiện cùng Vương Cửu quát lạnh một tiếng, hai bên trái phải, giết hướng hai cái giáp sĩ. Có thích khách. Bỗng nhiên cái kia giáp sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bên cạnh tuần tra gác giáp sĩ cũng đều dồn dập tới rồi. Mà trốn ở viện tử một góc Tôn Quyền nói, việc đã đến nước này, những giáp sĩ ban đêm bộ chiến, định không phải chúng ta đối thủ, cấp tốc giải quyết bọn họ, tại giết Lưu Bị. Rõ. Mọi người ầm ầm đồng ý, giết hướng Lưu Bị trước phòng những giáp sĩ. Những thích khách vừa xuất hiện, cấp tốc cùng những giáp sĩ chạm tay. Thái sử Tử, Tôn Quyền, Vương Cửu, Chu Thiện mỗi người anh dũng, nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện không ổn. Bọn họ mới thật sự là nội vệ. Chương 25, Giả Hủ biết võ. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Các ngươi mới thật sự là nội vệ. Chu Thiện kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tôn Quyền mấy người cũng kinh hãi, trong tay bọn họ cán dài đơn đao, rõ ràng cùng ngày ấy tại bên trong sân cốc sử dụng giống nhau như lúc. Hơn nữa sức chiến đấu phương diện cũng nhìn ra rồi, bọn họ căn bản không phải quân đội người. Nhưng vào lúc này, đông nhiên trong sân xông tới rất nhiều giáp sĩ, toàn bộ một tay đánh cây đuốc, đem viện tử trong nháy mắt soi sáng giống như ban ngày. Mà lại có binh sĩ tay cầm cung nỏ, đem bọn họ cấp tốc bao vây lên. Tôn Quyền mấy người cả kinh, mang theo thích khách cùng nội vệ cấp tốc tách ra, tại trước phòng tụ tập một đoàn, cầm binh khí phòng bị, trên mặt nhưng kinh hãi. Trong nhất thời không thể giết thanh xôi trào viện tử, biến trong nháy mắt trầm tĩnh lên. Đùng đùng đùng. Lúc này bỗng nhiên ba tiếng vỗ tay vang lên. Vòng đây cũng tách ra một cái miệng nhỏ, một nhóm người từ trong phòng đi ra, cuối cùng cùng giáp sĩ đồng thời đứng ở trước phòng trên bậc thang, nhìn trong vòng vây thích khách. Một người trong đó đạo sĩ, một mảnh vỗ tay, một vừa cười nói, hoàng thúc chủ đạo hí quả thật không tệ, so chơi siếc ảo thuật, bán nghệ cường hơn nhiều. Tôn Quyền các thích khách, tại trong vòng đây, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lại đem mình so thành con khỉ. Lưu Bị bên người trừ ra Tiêu Quang, còn có Trương Phi, Văn Sú, bao quát Lý Nghiêm cũng tại. Lúc này nội vệ cũng đều trở về, vây quanh ở Lưu Bị bên người, căng thẳng đề phòng, dù sao đám này thích khách, nhưng là thiên hạ đứng đầu nhất thích khách, nhân số cũng có hơn 200 người. Không đặc sắc, có gì lấy nhập Tiêu tiên sinh pháp nhãn? Lưu Bị cười nói. Lúc này Thái sử Từ chăm chú bảo hộ ở Tôn Quyền bên người, mở miệng nói, hoàng thúc, nhị công tử, đừng vội có bao nhiêu nói, nếu đến Kinh Châu liền cần phải có chết giác ngộ, nếu lựa chọn theo ta đối nghịch, cái kia liền không hề tình cảm có thể giảng. Lưu Bị đột nhiên lạnh lùng nói, đánh gậy Thái sử Từ mà nói, hắn biết Thái sử Từ muốn cho Tôn Quyền cầu xin, Từ Nghĩa không muốn cùng hắn lời thừa, sĩ khả sắt bất khả nhục. Lưu Bị lúc này đứng ở trên bậc thang, nhìn trong sân hỗn chiến, cũng là trong lòng cảm thấy khoái ý. Tôn Quyền, trong lịch sử nước Ngô chi chủ, Thái sử Từ một đời Đông Ngô dung tướng, Chu Thiện Vương Cửu, đều là Tôn Sách Tào Tháo tâm phúc, có thể nói trong bóng tối kẻ địch. Còn có chút tinh nhuệ thích khách, chỉ cần ngày hôm nay đem bọn họ một lưới bắt hết, hai nước mật thám tất nhiên nguyên khí đại thương, ở bên trong vệ cùng cầm ý vệ phát triển lên trước, đối bản thân cũng tạo thành không uy hiếp. Tôn Quyền cùng Thái sử Từ một khi bị bản thân bắt, bất luận là muốn giết hay là muốn cho Tôn Sách đổi thành trì binh mã,
đều là theo bản thân tâm ý. Chỉ là Lưu Bị tại đáng tiếc, Giả Hủ, Hứa Chử, còn có Lã Mông cùng Tào Trương không có tới, nếu như có thể đem mấy người này cũng giết chết, đó mới là tính toán sáng bạo. Tiêu Quang ở bên cạnh, nhìn Lưu Bị khỏe miệng nụ cười, lắc đầu một cái, vị hoàng thúc này, cũng thật là không phải người thường. Đúng vào lúc này, Lý Nghiêm vượt trên đến một người, nói, chúa công, ngươi xem đây là người nào? Giả Hủ. Lưu Bị sững sờ, nhìn bị trói đến, tóc hai bù xù Giả Vũ, đột nhiên sững sờ. Cũng thật là, muốn cái gì đến cái gì. Giả Hủ, ta tưởng niệm ngươi đã lâu. Lưu Bị cười có chút âm u. Giả Hủ nhưng túi đầu bất động, mở miệng nói, hoàng thúc như muốn ăn thịt người, vẫn là miễn, lão phu ra thịt già rồi. Nếu là hoàng thúc có cái gì đặc thù ham muốn, lão phu đầu trâu mặt ngựa, cũng không thích hợp. Tiên sư nó, lão giả, ngươi mới là có đặc thù ham muốn, cả nhà ngươi đều có. Lưu Bị nội tâm phỉ báng một câu, trên mặt lại nói, văn hỏa có thể nguyện hàng phủ. Giả Hủ vẫn là, sống dở chết dở mở miệng nói, hoàng thúc không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là ta đang kỳ quái, hoàng thúc dựa vào cái gì đối với ta hiểu rõ như vậy, lại đoán đúng ta sẽ đến. Ngươi coi như ta có đặc thù ham muốn. Lưu Bị cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cũng không thể nói cho ngươi, lão tử là xuyên việt giả, ngươi lão lòng dạ độc ác, đi nhầm đường danh tiếng, là nổi danh. Vậy ngươi liền đi chết. Đột nhiên, lúc này Giả Hủ một tiếng quát lạnh, vừa ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là hàn quang. Tiếp theo, đùng Giả Hủ sợi dây trên người bị đứt đoạn, trong tay hắn chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh sáng lấp loá, hiện ra ánh sáng xanh lục đoạn kiếm, đâm thẳng Lưu Bị, tốc độ nhanh chóng, phảng phất kinh hồng. Chúa công cẩn thận. Lý Nghiêm lúc này còn mang theo mấy tên hộ vệ, đứng ở mười mấy bước bên ngoài, căn bản không kịp ngăn cản. Giả Hủ thì ly Lưu Bị bất quá 5 bước, tốc độ ly kỳ nhanh. Trong giây lát này, Lưu Bị cũng há hốc mồm, Giả Hủ biết võ công. Lưu Bị căn bản không kịp né tránh, Giả Hủ tốc độ quá mở, hơn nữa hắn liền tại Giả Hủ chính diện, động tác theo không kịp tư tưởng. 5 bước, chớp mắt tốc độ, Giả Hủ đoạn kiếm cũng đã ly Lưu Bị hết hầu không đủ 3 thước. Lưu Bị thậm chí cảm giác được, đoạn kiếm hàn khí đâm toàn thân hắn lông tơ nổi lên, vừa nhìn đoạn kiếm, chính là tôi qua độc, chạm vào hẳn phải chết. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Lưu Bị coi chính mình chết rồi. Nhưng là, đột nhiên Lưu Bị liếc hầu trước, nằm ngang xuất hiện, một nhánh đoạn kiếm, cứu mạng đoạn kiếm. Chạm. Này một tiếng cũng không lớn, nhưng vừa vặn chạm sai lệch Giả Hủ độc đoạn kiếm, để nó ly Lưu Bị liếc hầu, vai mở ba, bốn tấc, gặp thoáng qua. Thời khắc mấu chốt, là Tiêu Quang cũng biết võ. Các hạ hảo công phu, không nghĩ tới, hoàng thúc bên người, có cao thủ như thế. Giả Hủ một đòn không trúng, lập tức chân vừa đạp bậc thang, thân hình lao thẳng tới mở mấy trượng. Mấy cái lên xuống, Giả Hủ vượt qua đầu tường, trong nháy mắt chạy trốn. Lúc này trong sân, chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi, thích khách chết. Thường thường, còn đang chiến đấu, không đủ 30 người. Bất quá, vừa nãy Lưu Bị bị Giả Hủ đâm trong tích tắc, gây nên nội vệ phản công, phải cứu Lưu Bị, nhưng cho thái sử từ mấy người, lưu lại sơ hở. Dồn dập đột phá vòng vây, từ đầu tường bắt đầu chạy, bất quá đào tẩu thích khách, không đủ 30 người. Lưu Bị nhìn một chút đào tẩu Giả Hủ, đang xem bên người Tiêu Quang, một lát mới nói, "Giời ạ, thế giới này điên cuồng hơn." "Giời ạ là ý gì?" Tiêu Quang lúc này cười hỏi. "Ngạch, không có cái gì, không có gì." Lưu Bị lúng túng lắc đầu một cái. Lý Nghiêm lúc này thượng tới hỏi, chúa công, ta đây liền đi phái binh truy kích, phong tỏa cửa thành, còn có Hưng Bá nơi đó, phong tỏa mỗi cái giao lộ, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Đúng lúc này, Tôn Thượng Hương bỗng nhiên chạy ra, chảy nước mắt, đối Lưu Bị khóc cầu nói: Phu quân, ngươi buông tha ta nhị ca một con ngựa, nếu là trên chiến trường, hoặc là hắn tại đến, phu quân giết hắn, thiếp thân tuyệt không oán niệm. Từ đây, ta cũng cùng Giang Đông đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Tôn Thượng Hương tuy rằng bình thường thô bạo, khi còn bé không ít để Tôn Sách cùng Tôn Quyền đau đầu, nhưng là ba huynh muội quan hệ, bởi vì Tôn Kiên tại thế, cũng không tệ. Người nào có thể vô tình? Lưu Bị thở dài. Đừng đuổi, lấy bản lĩnh của bọn họ, muốn ẩn núp đi, chúng ta cũng khó có thể tìm tới. Lại nói, nếu là gióng trống thua chiêng, cũng đối với chúng ta ổn định dân tâm bất lợi, còn có, chuyện này, phía dưới cũng nhất định phải cấm khẩu, không thể truyền ra ngoài. Bây giờ bọn họ chỉ còn dư lại một chút người, đã không đáng lo lắng. Tuy rằng lý do có chút gượng ép, nhưng mà nội vệ cùng cái khác giáp sĩ, Lý Nghiêm mấy người cũng đều miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao, Tôn Thượng Hương cùng Tôn Quyền máu mủ tình thâm, không thể không cân nhắc tầng này quan hệ. Ha ha, tương lai trên chiến trường, ta tại cùng thái sử Tử Nghĩa còn có Tôn Quyền, quang minh một trận chiến. Trương Phi đi ra đại cười ha hà nói, rõ ràng hôm nay chiến không thoải mái. Chương 26, sĩ tiếp xâm lấn. Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Lúc này, Giang Hạ thành nội, trong một ngõ hẻm, bóng người đông đảo, có mười mấy người. Dẫn đầu hai người chính là Giả Hủ cùng Vương Cửu. Mọi người vừa chạy ra đến, bọn họ liền cùng Tôn Quyền tách ra, dự định từng người trốn về. Cái gì? Thiên sinh ngươi muốn lưu lại? Vương Cửu một mặt kinh ngạc nhìn Giả Hủ. Không sai, những người còn lại cũng theo ta lưu lại, ngươi trở lại tìm tới Hứa tướng quân, cùng hắn đồng thời hộ tống nhị công tử trở lại. Tôn Quyền trước lưu lại Lam Ngông, sợ cũng có tra xét Lưu Bị Kinh Châu hư thực mục đích, trước Kinh Châu các loại chỗ khác thường, chỉ cần hiểu rõ, đối với chúng ta quốc lực cũng phi thường hữu ích. Hơn nữa, ta lưu lại chỉ là bí mật tra xét, chỉ cần không để lộ hành tung, Lưu Bị coi như biết, cũng không biết làm thế nào. Tốt lắm, thiên sinh bảo trọng. Vương Cửu cũng không dài dòng, phi mau rời đi. Chỉ là, lúc gần đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Hạ, âm thầm nói, Lưu Bị, ta còn có thể trở về. Kiếp này không giết ngươi,
thề không bỏ qua. Hắn cũng không biết, hiện tại Lưu Bị đang cùng nội vệ đồng thời chúc mừng bọn họ bại vong đây. Hàng quán trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, cùng chén cả ly, nữ có nam có, náo nhiệt dị thường. Lưu Bị ngồi ở chủ tọa thượng, mở miệng nói, ha ha, ta từng nói, cùng phản tặc thích khách giao chiến, chính là bọn ta nội vệ thành danh chi chiến. Thành quân không đủ một tháng, tức tiêu diệt hơn 300 danh thích khách, tất cả đều là đương đại tinh nhuệ. Chỉ trận chiến này, trong chúng ta vệ, đủ có thể vang danh thiên hạ. Ta cho các ngươi tự hào. Dứt lời, Lưu Bị đứng lên, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, xem như là chúc rượu. Đều nhờ Chúa công hưng phúc. Lúc này sống sót sau hai nạn 100 tên nội vệ, còn có tôn thượng hương 30 nữ binh. Ầm ầm mà lên, bưng chén rượu lên, một cái mà làm, bao quát nữ binh. Lúc này, Lưu Bị lại quát lên, chân hán hưng ở đâu? Mặt tướng tại. Mệnh ngươi là bên trong vệ tướng quân, tổng đốc nội vệ. Rõ. Chân Liêu Tơ không ngạc nhiên chút nào. Lúc này Lưu Bị lại nói, Lý Nguyên Bá là nội vệ đại thống lĩnh, Điêu Thiển Tôn Thượng Hương là nội vệ hai thống lĩnh nữ binh. Rõ. Điêu Thiển, Tôn Thượng Hương cùng Lý Nguyên Bá đều ở hiến hội thượng. Lúc này, nội vệ nam nữ hỗn hợp, tổng cộng bất quá 130 người. Bất quá, Lưu Bị tin tưởng, trải qua trận chiến này, nội vệ có tới phát triển sức lực, sau đó sẽ tốt lên. Huống hồ chân Liêu mấy cái thống lĩnh năng lực đều là đỉnh cấp, phát triển lên chỉ là vấn đề thời gian. Ngày thứ hai, Lưu Bị từ biệt Lý Nghiêm cùng Tam Ninh, liền mang người hướng về Trường Sa mà đi. Bái kiến chúa công. Cúc Nghĩa cùng Lưu Ba đều ở Trường Sa trong phủ. Lưu Bị nhìn thấy hai người, đống nhiên cảm khái không thôi. Đặc biệt Cúc Nghĩa, từ Ký Châu bắt đầu tùy tùng bản thân Nam Chinh Bắc Chiến, đến nay mới thôi, thời gian bao lâu không có thấy, Lưu Bị cũng không nhớ rõ. Ngược lại, tại nhìn thấy Cúc Nghĩa, Cúc Nghĩa trên mặt đã không có trước góc cạnh, trái lại là trầm ổn cơ trí càng nhiều thêm. Hai năm qua, hắn vẫn chủ trì tại Kinh Nam khai phá, dây dưa cùng dân chính Chu Gian, tính tình đều hiền hòa rất nhiều. Thúc bảo, Lưu Bị mạnh mẽ cho Cúc Nghĩa một cái ôm ấp. Cúc Nghĩa cũng là lệ nóng doanh trọng, hắn cùng Lưu Bị sinh tử tình huynh đệ, là người thường không thể nào hiểu được. Cuối cùng, Lưu Bị lại vỗ vỗ Lưu Ba bả vai nói, Tử Sơ, gian khổ. Lưu Ba bây giờ cũng có vẻ lão thành rồi chút, cười nói, chúa công nghiêm trọng, ba là thích thú a. Được, được lắm thích thú. Lưu Bị cười to nói. Cuối cùng, Lưu Ba lại sắp xếp mọi người lành nghề quán ngủ lại, Cúc Nghĩa mở ra một bàn thực rượu, xem như là cho mọi người đón gió tẩy trần. Lại nghỉ ngơi một đêm sau, Lưu Bị bắt đầu thị sát Trường Sa phủ quân đội. Hai năm không gặp, này hai vạn quân đội càng thêm hùng tráng chút, hơn nữa tinh khí thần cao, kỷ luật nghiêm minh, hiển nhiên Cúc Nghĩa không có hoang phế quân đội huấn luyện. Sau, Lưu Bị lại đi tới huyện Du, tham viếng Lưu Bản 5,000 quân đội, một phen cố gắng sau, còn nhìn thấy Lưu Kỳ. Bây giờ Lưu Kỳ đã là phú giáp một phương học sĩ, tại Lộc Môn cầu học một năm sau khi trở lại, liền tại huyện Du mở ra tư thục, cầu học giả rất nhiều. Lưu Bị cùng Lưu Kỳ trò chuyện một phen, lại để cho hắn tại Trường Sa phủ đảm nhiệm cái không lớn không nhỏ văn lại, kỳ vọng hắn có thể có phát triển lên. Cuối cùng, Lưu Bị liền bắt đầu, lần này dài xa phủ chủ đề, cải cách thổ địa. Từ sơ, bây giờ Kinh Nam bốn quận khai phá nhiều ít thổ địa, an rơi xuống nhiều ít bách tính. Lưu Bị hỏi. Lưu Ba nói, bẩm chúa công, từ khi chúa công tại Kinh Nam thực thi chiêu nạp lưu dân, khai khẩn thổ địa tới nay, lưu dân người đến trước rất nhiều. Thêm vào đãi ngộ tốt đẹp, lại có quân đội hỗ trợ khai khẩn thổ địa, đến đây mới khai phá thổ địa, lấy đạt 10 vạn mẫu, hơn nữa còn tại vững bước tăng trưởng. Cho tới bách tính, lấy kinh tăng đến 151 hơn vạn người, nông hộ ước chừng có 213,000 hộ. Quan trọng nhất chính là, bây giờ Kinh Nam bốn quận thu nạp lưu dân, an cư lạc nghiệp đã hình thành rồi, một bộ hoàn thiện thể chế, chỉ cần máy móc liền có thể hoàn thành. Coi như đồng thời vọt tới 10 vạn dân chạy nạn, chúng ta cũng nhiều nhất tháng 3 thời gian liền có thể sắp xếp thỏa đáng. Tốt, ha ha. Lưu Bị đại hỉ, Kinh Nam chính là một cái thiên nhiên bảo khố, có thể mặc sức thu xếp bách tính. Kinh Nam có thể có hiện tại hiệu quả, xác thực không dễ dàng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đến Hán Linh Đế, toàn quốc nhân khẩu ước là 45 triệu. Đương nhiên, trong này không bao gồm bị hào môn đại tộc giấu báo nô lệ, tư binh, cùng với tôi tớ, nếu như tính luôn đám này, có ít nhất 50 triệu nhân khẩu. Nhưng mà, đến khởi nghĩa khăn vàng tới nay, thiên hai chiến tranh tới tấp, ảnh hưởng sinh sản, vô tội chết đi bách tính, nhiều vô số kể. Đến trong lịch sử, công nguyên 220 năm, cũng chính là trong lịch sử Tào Phi tức vị, nhân khẩu giảm mạnh đến 22 triệu, đương nhiên người này khẩu khẳng định là kế thiếu bất kể nhiều, nhưng tính toán đâu ra đấy, e sợ cũng không tới 28 triệu. Đương nhiên, bây giờ Lưu Bị xuyên qua mà đến, rất nhiều chuyện đều thay đổi, xích bích chi chiến, cùng trận chiến quan độ, đều không có trong lịch sử như vậy phát sinh, rút ngắn chiến tranh chu kỳ, giảm thiểu binh sĩ thương vong. Hơn nữa bây giờ mới là 207 năm, căn cứ tính toán, hiện nay thiên hạ nhân khẩu, làm còn có 38 triệu trở lên. Mà Kinh Nam bốn quận, bây giờ thì có hơn 1 triệu người. Lưu Bị có thể nào không thích? Loạn thế tranh bá. Dựa vào chính là cái gì? Dựa vào nhân khẩu cùng thổ địa. Lưu Bị tại sao vội vã cải cách thổ địa, để bách tính, có thể tại trong chiến loạn, có thể nghỉ ngơi lấy sức, lấy hơi? Chính là vì nhân khẩu. Lưu Bị nhớ tới, đời trước xem qua, còn có một số liệu, là như thế. Có người nói, tại chia ba thiên hạ trước, nhân khẩu vẫn là tại giảm mạnh. Nhưng mà từ chia ba thiên hạ, đến nước thuộc diệt vong sau, toàn quốc nhân khẩu, nhưng tăng trưởng ngàn vạn tả hữu. Đây là vì cái gì? Không phải là bởi vì chia ba thiên hạ sau, mỗi một cuộc chiến tranh tỷ lệ tử vong thiếu, mà là bởi vì chia ba thiên hạ sau, ba bên đều là minh chủ, biết vừa đánh trận, vừa nghỉ ngơi lấy sức, đối xử tử tế bách tính. Kỳ thực, trong chiến loạn, chân chính nhân khẩu giảm mạnh nguyên nhân, không phải là bởi vì chết ở trên chiến trường, mà là bởi vì chiến tranh dẫn đến ảnh hưởng đến dân canh tác sinh sản, không có lương thực quần áo và đồ dùng hàng ngày, người đa số là đông chết chết đói. Là chiến tranh mang đến tác dụng phụ. Hơn nữa chư hầu hôn chiến, ai cũng không có bao nhiêu trải qua, đi bận tâm dân chính. Nghĩ tới đây, đang xem bây giờ Kinh Nam tình huống, Lưu Bị liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng nhập xuyên. Bất kể nói thế nào, chỉ cần chia ba thiên hạ kết cục đã nhất định, bách tính liền thiếu bị khổ. Cái kia bây giờ cải cách, có thể có vấn đề. Lưu Bị đối Lưu Ba hỏi. Lưu Ba mở miệng nói, cải cách ruộng đất, ta xem qua chúa công văn chương. Bây giờ Kinh Nam bách tính, chỉ cần là sau đó đến, toàn bộ đều là dựa theo chúa công dặn dò, người đều ba mẫu đất. Đồng thời nghiêm ngặt bài trừ, hộ đăng ký trong danh sách. Hàng năm sẽ có người xác định thu thuế, không cần lo lắng. Chỉ là, trước đó, nhưng vẫn là duy trì nguyên dạng, chúng ta không có đối với bọn họ thực hành cái này chính sách. Hừm, những người này đều là chút ít, không cần kiêng kỵ. Bắt đầu từ ngày mai, dùng quân đội phụ trợ, chỉ cần là trước không có đăng ký trong danh sách, đều từng nhà cha cho ta. Nghiêm ngặt dựa theo người đều thổ địa để tính, đo đạc rõ ràng. Phàm là cha thừa bao nhiêu thổ địa, nhất định phải điều tra rõ nguyên do, đưa ra chứng cứ, bằng không thu sạch trở về, thống nhất phân phối. Bao quát nô lệ, nha hoàn tôi tớ, cũng đều muốn thanh tra. Lưu Ba vừa nghe, nhất thời có chút lúng túng. Lưu Bị thấy này, hỏi, có vấn đề gì? Lưu Ba mở miệng nói, chúa công, có mấy người thổ địa, đều là tổ tiên truyền xuống, có thậm chí cách hơn trăm năm, chứng cứ e sợ khó tìm a. Còn có tôi tớ cùng nô lệ, nếu như cùng thanh tra thổ địa đồng thời tiến hành, không chỉ có công trình hùng vĩ, hơn nữa ảnh hưởng quá nghiêm trọng, e sợ ngược lại sẽ tổn thất lòng người danh vọng. Lưu Bị gật gật đầu nói, Tử Sơn nói cùng là, cái kia tôi tớ việc liền tạm thời gác lại, ngược lại không ngoài một năm, dân chính tự nên kiến đến Kinh Nam đến lúc đó cho bọn họ phụ trách đi, cũng cho ngươi cái giảm chấn thời gian. Cho tới thổ địa việc, vậy thì thanh tra ba đời trong vòng, có hay không thôn tính qua người khác thổ địa, phàm là có phi pháp thôn tính, hoặc tại trong thôn có khi hành bá thị mạnh tay cướp đoạt, dù cho liền một mẫu, cái kia liên quan cái khác thổ địa, cũng là thu sạch trở về, chỉ chứa cho tương ứng người đều thổ địa. Lưu Ba nghe xong, gật gù, tuy rằng có khó khăn, nhưng mà hiện tại Kinh Nam 80% liền đều là mới tới lưu dân, tuân thủ chính là tân chính, có phần này bầu không khí tại, cái kia còn lại người, cũng là không đáng để lo. Đúng rồi, các ngươi lưu ra thổ địa, mặc kệ nhiều ít mẫu, bảo tồn 500 mẫu đất hạ xuống. Còn cái khác quan chức, tay ngươi đoạn cũng có thể linh hoạt một chút, thích hợp nhường 20, 30 mẫu đất, coi như động viên bọn họ tâm tình, nhưng không thể tại ở bề ngoài. Lưu Bị cuối cùng nói, tuy rằng muốn đại diện tích cải cách, nhưng cũng không thể một gậy đánh chết, nước đến thanh không cá, hơi hơi lưu chút khe hở, mới sẽ bảo đảm cải cách thuận lợi tiến hành, không đến nỗi gây nên mãnh liệt đàn hồi. Chúa công yên tâm, ba biết nên làm như thế nào. Lưu Ba nhất thời cảm kích cười cợt. Cuối cùng, Lưu Bị liền vẫn ở lại Kinh Nam, cùng Cúc Nghĩa đồng thời, vận dụng quân đội phụ trợ Lưu Ba, tiến hành cải cách. Bởi vì Kinh Nam đặc thù nguyên nhân, vì lẽ đó cải cách công trình cũng không tính rất nặng, cũng chỉ là nhằm vào tiến hành, không có gây nên nhiều sóng gió lớn. Rất nhiều bất mãn người nhìn thấy Lưu Bị tự mình đi tới, cũng đều thực lòng chịu phục chống đỡ lên. Còn có một số ít người lại bị Lưu Ba trong bóng tối thả mấy chục mẫu đất, cho bọn họ lưu lại chút hy vọng, cũng là đè xuống. Đương nhiên chỉ có thiếu những người này là phần tử ngoan cố, đối với những người này Lưu Bị tự nhiên không khách khí. Không cần quân đội ra tay, Chân Liêu mang nội vệ ra tay, sáng ngày thứ hai có chút phần tử ngoan cố liền không có thể mở miệng nói chuyện, còn có người đầu bị treo ở cửa phủ. Giết gà dọa khỉ, rất nhanh, Kinh Nam phản đối âm thanh liền biến mất rồi, cải cách cũng tiến hành, ngoài ý muốn nhanh. Chỉ là, lúc này Nam Hải quận, sĩ tiếp phủ đệ trong sân, nhưng xuất hiện hai cái người bí ẩn. Bất quá, xung quanh lại bị sĩ tiếp vệ binh vây nốt. Hai vị tới tìm ta ý gì? Sĩ tiếp mặc dù đối với tại xuất hiện tại phủ đệ mình hai người, rất khiếp sợ, nhưng mà sắc mặt lại không biến. Sĩ tiếp dù sao cũng là một phương chư hầu, hiện tại càng là đăng cơ xứng đế, tự nhiên phong độ rất tốt. Ngươi chớ xía vào chúng ta là ai? Ngươi biết chúng ta là đến giúp đỡ ngươi là tốt rồi. Một người trong đó tương đối hùng tráng nhân đạo. Trợ giúp ta. Sĩ tiếp vốn là muốn hạ lệnh, để thân vệ đem hai người này bắt lên, nghe này nhưng nhìn xuống. Không sai, giúp ngươi đoạt được Kinh Nam. Một người trong đó tuổi hơi lớn, thân hình gầy gò nhân đạo. Các ngươi đi xuống đi. Sĩ tiếp nghe này, vung vung tay, để thân vệ xuống, bên người chỉ để lại mười mấy cái, thiếp thân thân tướng. Chương 27, Sương Hy thủ thành. Tên sách, Tam Quốc Chi Lưu Bị Thị Đạo Soái. Từ sĩ tiếp trong phủ đi ra, đã có 6, 7 ngày. Hai người có chút lo lắng. Giả tiên sinh, ngươi nói, sĩ tiếp sẽ mắc lửa sao? Hải Nam quận, một nhà quán rượu bên trong, một thanh niên, một trung lão niên người. Thanh niên khỏe mạnh, trung lão niên người gầy gò. Chỉ nghe ông già kia mở miệng đáp, biết, bởi vì sĩ tiếp cũng là có dã tâm người. Mấy ngày nay, bất quá là đang xem thành ý của chúng ta. Cái kia sĩ tiếp thật có thể đánh hạ Kinh Nam 4 quận. Thanh niên lại hỏi. Trung lão niên liếc mắt nhìn hắn nói, đánh hạ Kinh Nam. Chỉ sợ các ngươi Giang Đông, hiện tại cũng không có bản lãnh kia đi. Ta chỉ là cho Lưu Bị tìm chút phiền phức, dẫn ra hắn thổ địa biến cách chúng được tội những người, để hắn không cách nào thuận lợi cải cách mà thôi.
Chỉ cần để hắn rơi vào cải cách đầm lầy, tài năng gián tiếp kéo chậm, hắn nghỉ ngơi lấy sức thời gian, thậm chí để hắn bận bịu nội hao. Chờ chúng ta khi phản ứng lại, liền có thể mạnh mẽ đả kích Lưu Bị. Hai người này chính là Lã Mông cùng Giả Hủ, hai người không lâu sau liền tụ tập chung một chỗ, tạm thời thỏa thuận, đồng thời kế tục đối phó Lưu Bị. Lã Mông lúc này có chút do dự, hắn không hy vọng Sĩ Tiếp làm to, đồng thời cũng không hy vọng Tào Tháo làm to. Nói cách khác, nếu là không có Lưu Bị kiềm chế lại Tào Tháo, Giang Đông một người cũng không cách nào chống lại Tào Tháo. Dù sao, thiên hạ ngày nay công nhận mạnh nhất chư hầu chính là Tào Tháo. Giả Hủ nhìn thấy Lã Mông trong mắt cảnh giác, hắn biết Lã Mông là cái bên ngoài thô chí người, vì lẽ đó mở miệng nói: Ta hy vọng ngươi rõ ràng, trước mắt chúng ta cùng chung kẻ địch là Lưu Bị, lấy Lưu Bị tì vết tất báo cá tính, e sợ các hắn khôi phục thực lực cũng lách không được các ngươi Giang Đông. Hơn nữa, chúng ta lần này bước lên Sĩ Tiếp cùng Lưu Bị cam thủ, đến lúc đó nhưng là dễ dàng hơn các ngươi Giang Đông đánh hạ Giao Châu, đánh chiếm Giao Châu, các ngươi thì có từ mặt Nam uy hiếp Lưu Bị tiền vốn, cũng không cần lo lắng Lưu Bị sẽ ở Trường Giang thượng du, tương lai đối với các ngươi hạn chế. Giả Hủ phân tích một trận, tự đều nói đến Lã Mông trong lòng. Giao Châu đại khu vực còn có nhân khẩu, nước Ngô nếu như đánh hạ, bất luận là đối Hán triều chiến lược thượng, vẫn là về mặt thực lực, đều sẽ tăng nhiều. Vẫn là Giả tiên sinh có kiến thức, tiểu tử cho ngươi đổ đầy. Lã Mông hi vọng ha, cho Giả Hủ đổ đầy một chén rượu, bản thân cũng một đám mà tịnh. Cuối cùng Giả Hủ nói, Sĩ Tiếp cáo giả sẽ không dễ dàng mắc lửa, đến lúc đó hai người chúng ta tự thân đi hắn trong quân, theo hắn cùng đi, đến lúc đó tại tùy thời thoát thân. Được. Lã Mông khà khà cười một tiếng. Sĩ Tiếp bên trong thư phòng. Bệ hạ, ngươi thật dự định công Kinh Nam? Cái kia cũng nghĩa không phải là dễ đối phó. Sĩ Tiếp nói, hai anh, ngươi thật sự coi ta ngu xuẩn? Chỉ có điều lần này đúng là cơ hội tốt, Tào Tháo cùng Tôn Sách người muốn lợi dụng ta, ta làm sao không phải lợi dụng bọn họ. Lã Mông chi dũng, Giả Hủ chi trí, đánh hạ Quế Dương một quận không khó lắm. Nói xong, phía dưới Văn Vũ đối Sĩ Tiếp cảm thấy bội phục, này Sĩ Tiếp có thể có ngày hôm nay vị trí, nhưng là một đao một thương dựa vào trí tuệ chiếm được, tự nhiên không ngu xuẩn. Cuối cùng Sĩ Tiếp vuốt tròm râu nói, truyền mệnh lệnh của ta, bản thành 10.000 binh mã theo ta đi Thương Nô, sau đó hiệp Thương Nô 15.000 nhân mã tấn công Quế Dương. Lương thảo các việc, các ngươi xuống mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Rõ. Mọi người cùng kêu lên nói. Bất quá, cuối cùng Sĩ Tiếp lại nói, tại phái người đi đem Giả Hủ cùng Lã Mông người tới. Bất quá, chiến tranh không phải việc nhỏ, coi như tấn công đất đai một quận, Sĩ Tiếp cũng không dám khinh thường, cổ vũ sĩ khí, điều động lương thảo đi qua Sĩ Tiếp thân trình 25.000 nhân mã lao thẳng tới Quế Dương. Quế Dương quận, Sương Hy mới từ đồng ruộng trở về, hắn là nông dân xuất thân, lại là Lưu Bị lúc đầu vũ tướng, Lưu Bị vừa đến Kinh Nam hạ xuống cải cách thổ địa mệnh lệnh, hắn là đặc biệt phối hợp. Không tới một tháng, Quế Dương quận cải cách cũng đã tiến hành hơn nữa, còn lại cũng không là vấn đề, nếu như có thời gian liền có thể hoàn thành. Tướng quân, việc lớn không tốt. Về phía nam 50 dặm, trinh sát phát hiện có nước Việt binh mã xâm lấn, là Sĩ Tiếp thân trình, nhân mã tại khoảng 25.000 người. Vừa trở lại phủ đệ chuẩn bị nghỉ ngơi, Sương Hy liền nghe thuộc hạ đề báo. Cái gì, đây là chuyện khi nào? Sương Hy kinh ngạc nói. Trinh sát cũng là vừa vặn mới trở về. Sương Hy nghe này thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, vẫn tới kịp. Lập tức va vang cửa thành lầu Đồng Trung, mặt khác tại triệu tập hết thảy binh sĩ lên thành đầu tập hợp, bao quát quận nội binh lính. Trang Đồng Trung là nhắc nhở bách tính có địch xâm lấn, thành nội bách tính toàn bộ về nhà, đóng kỹ các cửa, thành nội giới nghiêm. Mà ngoài thành bách tính mau chóng quy thành, đương nhiên xa không kịp nhận được tin tức sẽ trốn đi. Rõ. Tướng quân. Sương Hy tuy rằng năng lực đồng dạng, nhưng mà công vụ trên có Lưu Bị phái tới văn sĩ thay hắn bận tâm, thêm nữa bản thân hắn thiện tâm đối xử tử tế bách tính, vì lẽ đó cứ việc hắn tại Quế Dương là quân chính ông đồn, nhưng chính tích cũng khá. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Sương Hy bây giờ cũng cưới vợ sinh con, hải tử cũng bao lớn. Lúc này thê tử của hắn ôm nhi tử đi ra, nhìn thấy Sương Hy một mặt hoảng sợ nói. Sương Hy vội la lên, có địch xâm lấn, bất quá ngươi đừng lo lắng, mang hải tử vào phủ đừng đi ra, ta lưu người bảo vệ. Nói xong, Sương Hy nhấc theo đại đao, mặc giáp trụ đầy đủ hết, cưới lên ngựa liền bắt đầu hướng tường thành phương hướng chạy đi. Đi ở nửa đường, rồi hướng bên cạnh thân binh nói, Dương Lâm, ngươi lưu lại 500 người, cho ta cẩn thận chăm chú nhìn thành nội, nếu là có người dám nhân cơ hội làm loạn, lập tức giết không tha, quyết không thể nuông chiều. Sương Hy đầu phản ứng cũng không chậm, gần nhất làm cải cách ruộng đất, rất nhiều chịu hại người, có lẽ sẽ có khác động cơ. Vâng, tướng quân. Nói xong cũng đi rồi. Sương Hy chạy đến trên tường thành, quay về trên tường thành, đã đến đủ hơn 5.000 binh sĩ, giống to, kẻ địch tới ngay phạm, bất quá không cần lo lắng. Tên to sát theo ta, đồng tâm hiệp lực phòng thủ, bọn họ công không tiến vào. Hơn nữa, ta đã báo tin cho chúa công liền tại Trường Sa, nhất định sẽ rất nhanh mang binh tới rồi chi viện chúng ta. Chúng ta không sợ. Với bọn hắn làm. Sương Hy tại Quế Dương nhiều năm, vẫn rất có hy vọng, thêm vào hắn là thổ phỉ xuất thân, tiện tay hạ quan hệ cũng rất hiệp đến. Ta thiên quân giết tới, Sương tướng quân còn không đầu hàng. Sĩ Tiếp mang 25.000 binh mã giết tới, tại Quế Dương bên ngoài bày ra trận thế. Xung quanh thân binh chấp trưởng xoáy kỳ, chính hắn thì ăn mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm, đứng ở trên chiến xa, quay về Sương Hy hét lớn, rất có phong độ. Sương Hy nghe, đứng ở cửa thành trên lầu, mở miệng quát to, ta nhổ vào, ngươi cái tỏ rõ vẻ trưởng chỉ lao giả, cũng xứng để ta đầu hàng. Lã Mông lúc này cùng Giả Hủ cũng cưỡi ngựa tại trước trận, nghe được Sương Hy chửi bậy, nhất thời mỉm cười, Lưu Bị thủ hạ, làm sao loại người gì cũng có, hoàn toàn là cái không có tố chất thổ phỉ. Sĩ Tiếp Khí mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, trên mặt hắn có 5-6 cái trí, vì chuyện này, hắn giờ không ít chịu đủ. Nhưng là từ khi tại Giao Châu tới nay, ai có thể để hắn thủ qua, như thế vô cùng nhục nhã. Bất quá, Sĩ Tiếp không hổ là một phương chư hầu, miễn cưỡng đem tức giận đè ép xuống, mà là mở miệng nói, "Hừ, chấm chính là ngôi cửu ngũ, đại càng hoàng đế, một mình ngươi khăn vàng xuất thân tiểu nhi, cũng dám nói ẩu nói tả. Nay nếu là không đầu hàng, chờ đại quân ta tấn công vào thành đi, già trẻ không để lại. Chó má ngôi cửu ngũ, ta Sương Hy chỉ nhận đại hán, một mình ngươi phản tặc, cũng dám theo ta kể ra thân, có dũng khí, ngươi liền phóng ngựa lại đây." Sương Hy cười ha ha, hoàn toàn không thấy Sĩ Tiếp. Thành thượng sĩ binh, nghe Sương Hy này một mắng, dũng khí cũng cứng rồi không ít, dồn dập cười to, sĩ khí tăng vọt. "Văn Hòa, ngươi có gì kế?" Sĩ Tiếp hướng bên cạnh Giả Hủ hỏi. Giả Hủ lão thần tự tại nói, chỉ có trước tiên thăm dò Sương Hy thực lực, tại căn cứ tình huống định đoạt. "Tốt lắm, thường nghe Lã tướng quân anh dũng, kính xin Lã tướng quân cùng ta quân công Quế Dương." Sĩ Tiếp tâm cơ thâm trầm, hắn biết Giả Hủ cùng Lã Mông muốn lợi dụng hắn cho Lưu Bị gây phiền phức, vì lẽ đó hắn cũng lấy này đến để hai người vì hắn hiệu lực, tình nguyện ra sức. Lã Mông trong lòng hiểu rõ, tự nhiên không phản đối. Sau đó Sĩ Tiếp vung tay lên, nhất thời toàn quân công thượng, Lã Mông cũng làm gương cho binh sĩ. "Các anh em, cho ta ngăn trở, các chúa công đến, người người được thưởng." "Vâng, tướng quân." Nhất thời Quế Dương thành phòng thủ chiến đánh lên. Bất quá liên tục mấy lần tiến công, Sương Hy đều thủ đúng quy đúng củ. Sương Hy đánh lâu xa trường, tuy rằng không có gì lớn mới, thế nhưng là làm việc ổn thỏa, sở trường cứng cỏi. Sau, Giả Hủ lại ra kế sách, cái gì trá lùi, dụ địch, đêm khuya đầu hàng, đều từng thử. Đáng tiếc, không biết Giả Hủ là không dụng tâm, vẫn là Sương Hy quá cứng nhắc, chính là không chịu ra khỏi thành, gắt gao bảo vệ thành trì. Ngược lại, cũng không thấy hiệu. Không có biện pháp nào khác, Sĩ Tiếp chỉ có ngành công, dùng 25,000 tấn công, 5.000 người thủ thành trì, gấp 3 binh lực. Mà Giả Hủ cũng ra một kế, chính là phái trinh sát canh gác Quế Dương mỗi cái con đường, vườn không nhà trống. Sau một quãng thời gian, Quế Dương không còn lương thực, lòng người biến động, tự nhiên tự sụp đổ. Chương 28, lấy thế đè người. Quế Dương ngoài thành, Sĩ Tiếp đang nóng nảy chờ đợi, hắn bắt đầu hoài nghi, bản thân có hay không đánh giá cao, Lưu Bị tại Kinh Nam cải cách tác dụng phụ, vì sao Quế Dương còn vững như Thái Sơn? Lưu Bị cười nói, bá thạch dũng lực. Ta biết rồi. Chỉ là, chuyện lần này đến đột nhiên, không hẳn không có Giả Hủ tung tích, chỉ sợ hắn có hậu chiêu. Cái kia cải cách sự tình một khi làm lỡ, chúa công tại rơi vào chiến tranh vũng bùn, e sợ người có tâm sẽ đùa mờ ám. Lưu Ba nói. Lưu Bị mở miệng nói, như thế, ta lưu lại nội vệ, để hắn phối hợp ngươi kế tục cải cách, phi thường, có thể được thủ đoạn phi thường. Còn có thúc bảo, trực tiếp để hắn điều động quân đội, phối hợp ngươi. Người chúa công kia cẩn thận, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lưu Ba cuối cùng nói. Lưu Bị gật gù, cười nói, coi như có Giả Hủ tại, Sĩ Tiếp cũng là gà đất chó sành, ta tự có biện pháp, để hắn chạy trở về Giao Châu. Cuối cùng, Lưu Bị để La Khoáng xuất bản bộ 5.000 nhân mã làm sao, hắn cùng Trương Phi, Văn Sú đi đầu một bước, đến Linh Lăng, lại mang tới Lã Tưởng 5.000 binh mã, lao thẳng tới Quế Dương, chi viện Sương Hy. Nắng chiều ngả về tây, Quế Dương ngoài thành đã bị bịt kín một tầng vết máu. Tuy rằng Sĩ Tiếp không cấp tiến công, Sương Hy cũng phòng thủ rất trầm ổn, nhưng là mỗi ngày đều sẽ tiến công, vừa đến một hồi, song phương thương vong đều không nhỏ. Sương Hy người thương vong có hơn 1.200 người, bất quá bởi vì công thành chiến, vì lẽ đó Sĩ Tiếp thương vong so Sương Hy còn nhiều, đã đạt đến 4.000 người. Sĩ Tiếp tại Quế Dương bên ngoài đại doanh bên trong, vẻ mặt buồn thiu, Lưu Bị đến cùng lúc nào đến? Vốn là Sĩ Tiếp còn muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh hạ Quế Dương, sau đó liền đem Giả Hủ cùng Lã Mông anh đi. Nhưng là Sĩ Tiếp không nghĩ tới Sương Hy sẽ như thế vướng tay chân, quả thực là hố xí tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nhiều lần dùng kế, hắn đều rùa rụt cổ không ra, dẫn đến bản thân thương vong không nhỏ. Vì lẽ đó, Sĩ Tiếp không thể không thay đổi sách lược, chọn dùng Giả Hủ ý kiến. Giả Hủ nói chuyện rất đơn giản, bước Lưu Bị tới đây, sau đó ngăn cản Lưu Bị một quãng thời gian, Kinh Nam thụ cải cách ruộng đất chi hại người, thì sẽ anh dũng mà lên. Cuối cùng, Sĩ Tiếp là có thể lợi dụng lúc loạn lấy Quế Dương, nói vậy khi đó Lưu Bị cũng không để ý đến nơi này. Nhưng Sĩ Tiếp sẽ không 100% tín nhiệm Giả Hủ, thực sự là Lưu Bị đến, hắn có thể ngăn cản Lưu Bị bao lâu? Không cần lo lắng, chỉ cần Lưu Bị đến, ngươi phái khắc binh ngăn cản, hắn muốn vào thành, theo hắn vào thành. Sau đó, chúng ta chính là ở đây yên lặng xem biến đổi, chỉ cần phô trương thanh thế công thành, lâu dài xuống, Kinh Nam người có tâm, không rõ chân tướng, thì sẽ nhân cơ hội gây sự, khi đó ngươi liền có thể yên tâm đánh hạ Quế Dương. Giả Hủ tại đại doanh bên trong, nhìn ra Sĩ Tiếp lo lắng, mở miệng nói. Lã Mông ở bên cạnh nhìn Giả Hủ cùng Sĩ Tiếp không lên tiếng, ngược lại mục đích của bọn họ chỉ là kéo dài Lưu Bị cải cách thời gian, cho Lưu Bị nhỏ thuốc nhỏ mắt, đồng thời tại quan sát Lưu Bị dân chính chỗ kỳ lạ, phục chế hồi Giang Đông. Cho tới Sĩ Tiếp, mặc hắn tại cáo giả hoặc là thực lực tăng cường, Lã Mông đều cảm thấy Sĩ Tiếp cùng Tôn Sách căn bản không cùng một đẳng cấp người. Sĩ Tiếp nhiều nhất là một phương hùng chủ, nhưng mà Tôn Sách huynh đệ nhưng là chân chính vương bá kiêu hùng. Bất quá, sĩ tiếp cũng không phải dễ bị lựa chủ, lập tức hỏi tới, vậy nếu như Lưu Bị ra khỏi thành nên chiến đây? Giả Hủ nói, nếu là Lưu Bị ra khỏi thành khiêu chiến, chúng ta liền treo cao miễn chiến bài, toàn lực phòng thủ đại doanh, hắn binh lực không đủ, cũng công không được chúng ta. Nếu là hắn dùng kế sách, ta tự có pháp có thể phá. Hắn nếu như bỏ chạy, vậy chúng ta liền kế tục đánh Quế Dương. Nói chung, lấy hết tất cả khả năng, đem Lưu Bị kéo dài nơi đây. Đúng vào lúc này, báo, bệ hạ, Lưu Bị xuất quân đến cứu viện, đã ly quân ta không đủ 30 dặm. Cái gì? Có bao nhiêu người? Sĩ tiếp không ngờ tới, Lưu Bị đến đột nhiên như thế. Người binh sĩ kia nói, ước chừng có khoảng 5000 người, đều là bộ binh. Biết rồi, cửa nam ngoài thành, dọn xong trận hình, duy trì cảnh giác. Không có chấm mệnh lệnh, toàn quân không cho phép tự ý xuất kích. Rõ. Kỳ thực, sĩ tiếp để binh sĩ ở ngoài thành liệt trận, chỉ là làm một cái nên chiến tư thái. Nếu như Lưu Bị vừa đến, bản thân liền rùa rụt cổ không ra, dân chạy nạn có thương tích sĩ khí. Hơn nữa, cửa bắc, cửa tây cùng cửa đông, hắn đều giữ lại, Lưu Bị liền sẽ không cùng hắn chính diện tại giã ngoại giao chiến. Sĩ tiếp nhìn một chút Giả Hủ, nếu như vị này mưu sĩ còn có bên cạnh Lãng Ngông, có thể cho mình sử dụng, nên tốt bao nhiêu a, có thể bản thân thật có thể làm thiên hạ chi chủ. Nhưng là này quá không hiện thực. Hơn nữa, sĩ tiếp còn không dám đem hai người, làm sao bằng không Tào Tháo cùng Tôn Sách lựa giận, không phải hắn một cái nho nhỏ giao châu chi chủ liền có thể gánh chịu. Hiện tại sĩ tiếp một lòng muốn chậm rãi nuốt Trường Kinh Nam, để cho mình thế lực mở rộng. Mà Lưu Bị vừa vặn là suy yếu kỳ, thuận tiện bản thân thừa dịp cháy nhà hôi của Quế Dương chi bắc, một nhánh 5000 người quân đội đang đi vội, dẫn đầu mấy người, mỗi người hùng tráng, chính là Lưu Bị mấy người, bao quát Lã Tưởng, mang theo 5,000 binh mã, tới rồi Quế Dương. Lúc này Lã Tưởng nói, chúa công, trinh sát đến báo, sĩ tiếp tại cửa nam bên ngoài bày ra trận thế, nhưng cái khác ba cửa lại không người, chúng ta có thể trực tiếp vào thành. Không, chúng ta từ cửa nam tiến. Lưu Bị cười, ở trên ngựa lắc đầu một cái. Từ cửa nam? Trương Phi, Văn Sú cùng Lã Tưởng đều là sức sở. Lưu Bị gật đầu nói, không chỉ có từ cửa nam xông vào, chúng ta còn muốn chia quân ba đường. Chia quân ba đường? Mọi người lần thứ hai sức sở. Lưu Bị cười nói, không sai, sĩ tiếp có ý đồ gì ta rất rõ ràng, hắn không muốn cùng ta giao chiến, ta thiên cùng hắn giao chiến. Hơn nữa lần này có Giả Hủ bọn người tung tích, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xuất kỳ bất ý, bằng không lấy Giả Hủ trí kế, chỉ sợ ta thật muốn bị bắt tại Quế Dương. Trương Phi mấy người hiển nhiên vẫn là không biết rõ mấu chốt trong đó, phía bên mình vốn là binh ít, vì sao còn chia quân? Đại ca, ngươi đây là kế nào? Trương Phi tại lập tức hỏi. Lưu Bị cười một tiếng nói, cái này gọi là không đánh mà thắng chi binh, không có tiền lệ có thể tham khảo, ta là bản thân cân nhắc, liền cứ gọi là gọi lấy thế đè người. Vì phần này cảm động, coi như vùi dập giữa chợ nhào tới chết, cũng nhất định sẽ tận khả năng tối đa đem quyển sách viết xong. Chương 29, Văn Sú dũng mãnh. Ô, một luồng thê lương tiếng kèn lệnh truyền đến, hết thảy giao châu binh sĩ đều cảm giác được mặt đất chấn động run rẩy. Sĩ tiếp đống nhiên thức tỉnh, vội vàng ra liều trại, đến cửa nam ngoài thành phương trận trước, đưa mắt hướng tây vừa nhìn, chỉ thấy phía trên đường chân trời rất nhanh sẽ xuất hiện một đạo đen đỏ giao nhau đường nét, cuối cùng chậm rãi phóng đại, trước tiên đập vào mi mắt là viền đen nền đỏ màu đen chữ Hán đại kỳ, đón gió phấp phới. Hô, dù cho cách xa nhau mười mấy trượng, giao châu binh sĩ còn ý nguyên cảm giác được một áp lực trầm trọng. Bao quát Lãng Ngông cưỡi ngựa đi tới giao châu binh sĩ trận hình trước, cũng kinh ngạc mở miệng nói, xem nhân số nhiều nhất 1,500 người, dựa vào cái gì có như thế cường khí thế? Giả Hủ ngưng thần quan sát, chậm rãi liền nhìn thấy người cầm đầu là Lưu Bị, nhất kỵ đương tiên, phía sau 1,500 bộ binh, động tác chỉnh tề như một, vẻ mặt kiên nghị mà bao hàm sát khí. Nguyên nhân có hai, đệ nhất, Lưu Bị như chiến thần giống như hy vọng, chỉ cần là hắn làm thông soái, hán binh hoàn toàn anh dũng. Thứ hai, Kinh Nam bốn quận, Lã Khoáng, Lã Tưởng, còn có Xương Hy binh lính dưới quyền, đa số là từ Thành Châu bắt đầu, hãy cùng Lưu Bị đồng thời đánh Nam dẹp Bắc lão binh, tự nhiên cường hãn. Giả Hủ ở trên ngựa bình tĩnh mở miệng nói, sĩ tiếp cả kinh, hắn đột nhiên phát hiện mình rất ngu xuẩn, bản thân lại đã quên Lưu Bị ở trên chiến trường là một cái tỷ Tào Thao cùng Tôn Sách, còn đáng sợ hơn đối thủ. Hắn không dám đắc tội Tào Tháo Tôn Sách, nhưng là Lưu Bị, hắn như thế không trêu chọc nổi. Cái kia Lưu Bị vì sao đến cùng ta ra chiến? Còn 1,500 người. Sĩ tiếp đột nhiên ý thức được, cái này có thể là Lưu Bị quỷ kế, kinh sợ đến mức hắn một thân mồ hôi lạnh. Giả Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết Lưu Bị tỏ ra cái gì quỷ kế. Bất quá, ta khuyên ngươi, tốt nhất là nhiều phái trinh sát ở xung quanh tới lui tuần tra, cẩn thận đề phòng. Lưu Bị dụng binh, không theo lẽ thường ra bài, tối thiện đầu độc lòng người, đây là hắn đặc điểm lớn nhất. Sĩ tiếp nghe vậy, cũng không để ý Giả Hủ vô lễ, vội vàng phái người đi sắp xếp. Cùng lúc đó, hắn cũng đem mình thiện chiến nhất bốn cái nghĩa tử đi tới bái kiến phụ hoàng. Bốn người này thân cao đều có 2 mét ra mặt, bắp thịt nô lên, biện phật giữ tợn giá thú, một mặt chính là lãi kết sủ khí, hai mắt ngậm lấy hết sạch, trong tay còn đều nhấc theo trọng binh khí, trường cây đại truy, trên thân áo giáp đều là đặc biệt định làm, phổ thông ngựa tải bất động bọn họ. Thêm vào bọn họ thân cao thể rộng, trong tay lại là binh khí dài, vì lẽ đó chinh chiến xa trường đều là bộ chiến. Con ta nỗ lực lễ, các ngươi trước tiên chờ đợi, để cho các ngươi xuất chiến liền xuất chiến. Si Tiếp nhìn bốn cái cự nhân, có chút tự hào cười cợt. Lã Mông lúc này nhỏ giọng đối Giả Hủ nói, bốn người này không thể khinh thường, nhìn bọn họ tuy rằng vóc người to lớn, nhưng mà động tác nhưng không chút nào hiện ra đình trệ, phi thường linh hoạt, hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt, tất là am hiểu chiến trường liều mạng chi thuật. Giả Hủ nhưng là nhìn bốn người một chút, ở bên cạnh không có lên tiếng, chỉ là hắn ẩn giấu ở trong tay áo tay, nắm thật chặt. Si Tiếp, ngươi thật là to gan, ta không có thảo phạt ngươi đây các phản tặc, ngươi nhưng dám đưa tới cửa. Lưu Bị mang theo binh mã, mặt sau theo Lã Tưởng, lạnh giọng mở miệng nói. Tuy rằng Lưu Bị thanh âm không lớn, thế nhưng là mang theo một luồng khác uy thế. Hừ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hiện tại Hán Hoàng đã chết, ngươi giả mạo Hán thất tông thân, nhưng so với chúng ta ghê tởm hơn. Si Tiếp cũng không phải cái người hiền lành, mở miệng liền công kích Lưu Bị uy hiếp. Lưu Bị hừ lạnh một tiếng, nói, ai đúng ai sai, thiên hạ bách tính rõ như ban ngày. Ngày hôm nay ta cũng không cùng ngươi lời thừa, chờ ta vào thành sau, đang tìm ngươi tính sổ. Sau đó, Lưu Bị lại liếc mắt một cái, Si Tiếp bên người Lã Mông cùng Giả Hủ nói, ngày đó ta tha các ngươi một con đường sống, các ngươi nhưng không biết điều, còn chưa cút trở lại. Cơ hội ta đã cho các ngươi, nếu như các ngươi bản thân không hăng hái, đến lúc đó thì đừng trách ta Lưu Bị. Hoàng thúc không cần nhiều nói, mệnh là ta Giả Hủ bản thân, ai cũng múc không đi. Giả Vũ lạnh lùng nói, đối với Lưu Bị hắn xác thực kiêng kỵ, huống hồ ngày đó cái kia đạo sĩ, Giả Hủ cũng không biết, còn có ở hay không Lưu Bị bên người. Ngươi muốn vào thành liền vào thành, đem ta Sĩ Tiếp làm cái gì? Sĩ Tiếp lạnh lùng nói, hắn vạn không thể dễ dàng thả Lưu Bị vào thành, bằng không sĩ khí khẳng định bị đả kích. Lưu Bị lúc này bỗng nhiên cười một tiếng nói, ha ha, buồn cười. Này Quế Dương ta nghĩ vào thành liền vào thành, ai dám ngăn trở ta? Cho tới ngươi mà, tự nhiên coi ngươi là không khí. Ha ha, chúa công nói rượu, này Sĩ Tiếp lao nhi chính là một cái khẩu khí. Lã Tưởng tính tình nhảy ra, vừa nghe liền ở bên cạnh cười to. Đi, chúng ta vào thành. Lưu Bị quát to một tiếng, cũng không kịp bạc sắc mặt tái xanh Sĩ Tiếp, mang theo binh mã liền hướng thành nội xông vào. Lã Mông tướng quân, kính xin giúp ta ngăn cản Lưu Bị. Sĩ Tiếp kinh hãi, bắt đầu hắn cũng không ngờ tới, Lưu Bị sẽ từ cửa nam trực tiếp xông vào. Vì lẽ đó, căn bản không làm tốt giao chiến chuẩn bị, Lưu Bị nói vào thành liền vào thành, hắn liền phản ứng cơ hội đều không có. Ta biết. Lã Mông xoay người lên ngựa, tay nâng đại đao, mang theo phía trước gần nhất binh lính, liền giết hướng Lưu Bị, muốn ngăn trở. Mà lúc này, Quế Dương trên tường thành. Vâng, chúa công đến cứu viện, cho ta nổi chống trợ uy. Sương Hy tại trên tường thành đại hỉ, đã hạ lệnh chuẩn bị mở cửa thành tiếp ứng. Chạm chạm chạm, tiếng trống trận vang lên, ngoài thành hỗn chiến, mắt thấy liền muốn phát sinh. Nhưng mà Lưu Bị lúc này lại ngắm chúng, Lã Mông xung phong tại trước, liền bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, hướng Lã Mông xông lên mà đến, mà Lã Tưởng còn tại mang theo binh mã, hướng về cửa thành phóng đi. Ồ, Lã Mông rõ ràng cả kinh, không nghĩ tới Lưu Bị sẽ giết cái hồi mã thương. Lã Mông vừa phản ứng lại, Lưu Bị liền giết tới trước mắt, một kiếm đâm tới, đồng thời mang theo đích lưu mã, nhanh chóng hướng về hướng Lã Mông. Chạm. Lã Mông cuống quýt vung đao đón đỡ. Nhưng mà, Lưu Bị nhưng vào lúc này, đột nhiên rút ra khác một thanh trường kiếm, Ỷ Thiên. Hí hí hí. Giang giác. Một tiếng, máu tươi thẳng thắn phiêu ba thước. Lã Mông đầu ngựa, trực tiếp bị Lưu Bị một kiếm chặt đứt. Lã Mông cũng bởi vậy, suy sụp trên đất. Lưu Bị cười lớn một tiếng, vốn là muốn tiến lên, một kiếm kết quả Lã Mông kẻ này, nhưng không nghĩ giao châu binh sĩ đã vọt lên. Lã Mông một cái cho vay nặng lãi, trốn đến binh sĩ mặt sau. Lần sau tại lấy mạng của ngươi. Lưu Bị ném câu nói tiếp theo, mở một đường máu. Không người dám ngăn cản, đuổi theo Lã Tưởng, hãy cùng vào thành, cửa thành sau đó đóng chặt. Ngoài thành, Lã Mông hầu như kinh ra một thân mồ hôi, hắn lúc này mới nhớ tới, Lưu Bị ở trên chiến trường, nhưng là vị sát thần. Bản thân làm sao sẽ là đối thủ của hắn? Lã Mông võ nghệ tối đa, cũng là nhất lưu trung đẳng vũ tướng, sở trường còn tại thống binh đánh trận, vừa nãy là không muốn dễ dàng buông tha Lưu Bị. Nhưng đã quên Lưu Bị võ nghệ, vậy cũng là hàng đầu. Lúc này, Sĩ Tiếp vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức Lưu Bị uy thế. Nội chính là, Lưu Bị xuất kỳ bất ý đến cửa nam, hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, bị Lưu Bị dễ dàng đột phá vào thành, cuối cùng dẫn đến bản thân tinh thần tổn thất lớn, mấy ngày liền công thành mệt mỏi binh lính, lúc này có vẻ càng đổi bại. Lưu Bị cái khác binh mã đi đâu rồi? Sĩ Tiếp lần thứ hai khủng hoảng lên. Lưu Bị quá quỷ dị. Đúng vào lúc này, tiếng kèn lệnh lại lên, phía tây lại tới nữa rồi 2,000 quân đội. Hà Bắc Văn Xú ở đây, cái nào đến đây nhận lấy cái chết? Chỉ thấy một tướng uy vũ hùng tráng, tay cầm dị thường thô to trường đao, sắc bén dị thường, ngựa khỏe buôn nhanh chóng, mặt sau theo đằng đằng sát khí binh lính. Sĩ Tiếp lúc này trợn tròn đôi mắt, quát to, Lưu Bị khinh người quá đáng. Con ta đồng thời, cho ta chém xuống người này đầu lâu. Vâng. Ngay sau đó, cái kia bốn cái cự hán cầm trong tay trọng binh khí, cũng không cưỡi ngựa, bình địa chạy vội. Phía sau lại bị Sĩ Tiếp, từ phương trận phái ra 5,000 binh sĩ. Giết hướng Văn Sú. Trừ ra lưu thủ phần cứng binh lính, những binh lính khác đều cùng sau lưng Sĩ Tiếp. Lưu Bị còn có 1,500 binh mã, vẫn còn không biết đồ vật, hơn nữa thành nội còn có nhân mã, Sĩ Tiếp cũng không dám, mạo muội toàn bộ để lên. Này từ đâu tới bốn cái lực sĩ? Lưu Bị tại trên tường thành nhìn thấy, Văn Sú đã cùng cái kia bốn cái lực sĩ đấu với nhau rồi. Tuy rằng trong trận, Văn Sú lấy chặt chẽ võ nghệ, cùng hơn người thần lực, đã lập tức tốc độ, vẫn còn có thể cùng bốn người chiến cái hòa nhau. Nhưng mà, bốn người này rõ ràng sẽ thuật hợp kích, hơn nữa bản thân thực lực không yếu, kéo dài như thế, văn sú binh ít, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Sương Hy ở bên cạnh giải thích, đây là sĩ tiếp bốn đại kim cương, lực lớn vô cùng, hơn nữa sĩ tiếp thường thường lấy binh sĩ đến cùng bọn họ luyện võ, bất quá sau đó những buổi luyện binh sĩ cũng đều bị bọn họ hoạt xé ra. Vì lẽ đó, bốn người này không chỉ có khí lực lớn, hơn nữa tranh đấu chi thuật cũng rất cao minh, một thân sắc khí phi thường lợi hại. Lưu Bị bắt đầu có chút lo lắng, hắn quân chia thành ba đường, liền muốn bảo đảm mỗi một đường không có bao nhiêu thương vong vào thành, triệt để đem sĩ tiếp tinh thần đánh tan. Lấy ba trận chiến ba thắng giản thái, uy thế sĩ tiếp khuất phục, nhiều nhất đang đợi tiếp sau là khoảng 5,000 binh mã một đạo, sĩ tiếp chính là không lùi, cũng khó khăn. Đây chính là lấy thế đè người, cũng chỉ có như thế, tài năng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cuối cùng đem Kinh Nam cải cách, tiếp tục nữa, thuận lợi hoàn thành. Nhưng là, văn sú này một đường, nhìn như gặp nguy hiểm a. Lúc này ngoài thành chiến trường, văn sú cùng bốn người, chiến đấu dị thường kịch liệt, hoàn toàn là cứng đối cứng. Văn sú vừa đánh, vừa nghĩ thầm, Hà Bắc danh sĩ, thư thụ cùng Điển Phong, đi tới Lưu Bị nơi này, đều thụ trọng dụng. Cúc Nghĩa từ nhỏ tùy tùng Lưu Bị, càng thành trấn Nam tướng quân, coi như là khoáng lã tưởng bọn người, cũng là tay cầm binh khí, trấn thủ một phương, chịu trọng dụng. Mà bản thân cùng Kết Nghĩa đại ca Nha Lương, tuy rằng mới tới liền bị Lưu Bị coi là thượng tướng, nhưng mà chung quy không có công lao kể bên người, hơn nữa cũng không có trọng yếu chức vụ. Hiện tại Điền Phong là đương triều đình úy, nếu như mình cùng Nha Lương có thể lập xuống đại công, thêm vào có Hà Bắc người một mạch chống đỡ, chắc chắn tại Lưu Bị tập đoàn vững vàng đặt chân. Huống hồ, quan trọng nhất chính là Văn Sú cảm giác mình đi theo Lưu Bị bên người, chịu đến tôn trọng, cảm giác được ấm áp. Đặc biệt, Lưu Bị kêu hắn một tiếng A Sú. Hắn nhớ tới, trừ mình ra phụ mẫu, cũng là kết bái đại ca Nha Lương, lén lút như thế kêu lên hắn. Nghĩ tới đây, Văn Sú nhìn bên cạnh bốn người, đột nhiên hạ xuống một cái, quyết định trọng yếu. Bất luận là vì tiên đồ, vẫn là vì trung nghĩa, hắn đều có lý do làm như vậy. Tuy rằng là rất phức tạp cảm tình. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Văn Sú quát lên một tiếng lớn, bất chấp tất cả, giết hướng chặn ở mặt trước một người. Phía trước lực sĩ, không nghĩ tới Văn Sú điên cuồng như thế, đờ đẫn 3 giây, mà mặt sau ba người cũng giống như vậy. Làm Văn Sú thương sắp đâm vào người kia trái tim, bọn họ tại phản ứng lại. Sau đó, ba người kia trợn tròn đôi mắt, dồn dập công hướng Văn Sú, muốn vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, Văn Sú đã không thèm đến xỉa. Đầu tiên là hì hì. Một tiếng, phía trước cái kia lực sĩ theo tiếng ngã xuống đất. Cuối cùng nhưng là, Văn Sú bị ba người đồng thời đánh trúng kêu thảm thiết. A. Phía sau lưng, bắp đùi, vai trái, đặc biệt là vai trái suýt chút nữa bị đập đứt, tuy rằng không có máu tươi, nhưng mà Văn Sú ngoài miệng, nhưng nổ mạnh một cái. Lưu Bị bọn người, tại trên tường thành, nhưng là Văn Sú, lo lắng. Nhưng mà, lúc này Văn Sú, nhưng là dị thường dũng mãnh. Các ngươi đều chết đi cho ta. Văn Sú miệng đầy là huyết, dữ tợn trên mặt, có vẻ phi thường điên cuồng. Loại này điên cuồng, lập tức liền kinh sợ ba vị lực sĩ. Xì. Văn Sú một tiếng gào đồng thời, lách mình, hồi đao, chém xoáy. Nhất thời, mặt bên một vị lực sĩ, bị chém đứt đôi chân, không biết sinh tử. Văn Sú dù sao cũng là bách chiến xa trường thượng tướng, võ nghệ thuần thục, mà bốn vị lực sĩ, chỉ là cùng binh lính bình thường chém giết bồi dưỡng sát khí, bản thân cường hãn. Tại Văn Sú quyết định, mạo hiểm trong chớp mắt ấy, bọn họ bại cục nhất định. Bất quá, Văn Sú bị thương lần nữa, cả người bắt đầu trở nên máu thịt bé bét. Bất quá, cũng càng thêm gây nên Văn Sú huyết tính. Chết. Chạm. Giang giác. Hai người khác bị kinh sợ, thêm vào không còn hai người khác phối hợp, bọn họ bất quá là tam lưu vũ tướng, chớp mắt liền bị giết. Bất quá, Văn Sú lúc này, nhưng là đã bị trọng thương. Nhưng hắn dũng mãnh, nhưng cổ vũ sĩ khí, kinh sợ địch đảm. Ha ha, ai dám ngăn trở ta Văn Sú? Văn Sú lúc này phẫn nộ đều dựng, không còn bốn người ngăn cản, thêm vào lúc này nhuệ khí, dễ dàng liền mang binh sĩ giết đi ra ngoài. Văn Sú lại như thế dũng mãnh. Sĩ tiếp, Lãng Nông, bao quát giả hủ đều kinh ngạc đến ngây người. Giao Châu binh sĩ tinh thần lần thứ hai bị trọng thương. Hơn nữa bởi vì bốn đại kim cương chết, trái tim tất cả mọi người đều đối Lưu Bị quân sản sinh một loại sợ hãi trong lòng. Thành nội, cửa thành lầu thượng, bái kiến chúa công, may mắn không làm được bệnh. Văn Sú vươn mình muốn hạ bái, nhưng là trên đùi vết thương tê dần, toàn thân mềm nhũn, lập tức muốn ngã xuống đất ngất đi. Lưu Bị một cái đỡ lấy Văn Sú, nội tâm cũng không biết tư vị gì, trong miệng quá to, mau tìm quân y đến. Chương 30, Trương Phi một tiếng gào, dọa lui hai vạn chó. Quế Dương ngoài thành, Giao Châu quân hầu như đều là túi đầu đủ rũ, si tiếp tại làm sao lòng dạ thâm trầm, cũng có rõ ràng tích tụ khí. Lưu Bị dưới trướng đều là người điên sao? Còn một nhánh quân đội đây, thời gian cũng không có để sĩ tiếp chờ lâu. Người điên Trương Phi, Trương Tam gia ở đây, ha ha, Giao Châu vô năng tiểu nhi, nhưng còn có dám ra chạm sao? Phía trên đường chân trời xuất hiện lần nữa một nhánh 1,500 người bộ đội, dẫn đầu chính là Trương Phi, cầm trong tay trượng bát xà mâu, kỵ ô vân đạp tuyết bảo mã, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại phối hợp Trương Phi, một thân báo đen khôi giáp, khác nào Hắc Diêm Vương đồng dạng, mãnh liệt khủng bố. Người phương nào cùng ta đánh hạ Trương Phi? Sĩ tiếp hét lớn một tiếng. Nhưng là, Giao Châu binh lính, nhưng là cùng nhau lùi về sau một bước. Người nào dám xuất chiến, tiền thưởng nghìn dặm. Sĩ tiếp lại quát một tiếng. Nhưng, phía sau binh sĩ trên mặt, trừ ra sợ hãi, chính là túi đầu xấu hổ. Sĩ tiếp giận dữ, suýt chút nữa một hơi không có tới, tươi sống bị tức chết. Nhưng là, trước trận giao chiến, sĩ tiếp cũng biết, không thể chém thân tướng. Lúc này, hắn đưa ánh mắt nhắm ngay Lã Mông. Lã Mông tự hỏi tài nghệ thấp kém, kính xin sĩ tiếp mời cao minh khác. Lã Mông ôm quyền nói, sau đó liền tránh mặt đi đi, không ở xem sĩ tiếp. Đùa gì thế? Thiên hạ ngày nay, dám cùng Trương Phi chơi đơn đấu, tuy nói cũng khối người như vậy, nhưng ở Kinh Nam tuyệt không một người, bao quát Giao Châu. Ha ha, sĩ tiếp lao giả, ta xem không cần người khác, chính ngươi thượng. Tam gia xem ngươi tuổi tác lớn, liền để ngươi ba chiêu, làm sao? Trương Phi ở trên ngựa cười ha ha. Phía sau binh sĩ cũng theo cười vang. Cùng Tam gia đánh trận chính là sảng, đối diện hơn vạn binh sĩ, cũng bị bản thân làm cho khiếp sợ. Ngươi, ngươi, tức chết lao phu vậy. Sĩ tiếp trên mặt đỏ lên, đáng tiếc thủ hạ tướng lĩnh, không có một người dám ra chạm. Lúc này, sĩ tiếp quyết định không thèm đến sửa, hai bên, ngoài thành liền còn Trương Phi này một đạo nhân mã, Trương Phi tại lợi hại, cũng không thể xuất hơn 1000 người. Liền đánh bại bản thân gần 2 vạn quân đội. Toàn quân cho ta giết, có chém Trương Phi giả, trọng thưởng. Sĩ tiếp kêu to, rút kiếm ra. Suýt chút nữa bản thân xông ra ngoài, nhưng là quay đầu nhìn lại, binh sĩ nhưng phiền phiền nhiễu nhiễu. Trương Phi thấy này, đông nhiên mang theo binh sĩ, chạy đi ba trượng, cũng dương lên trượng bát xà mâu, như quỷ thần giống như, gầm dữ dội nói, Trương Phi ở đây, ai dám tiến lên một bước. Lúc này Trương Phi, râu tóc đều dựng. Như nộ minh vương, một tiếng giống to như rung trời thần gào, chấn động tâm thần người chợt trợn. A! Nhất thời có Giao Châu binh sĩ, đảng người yếu bị dọa lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Rầm rầm. Trên lâu thành, Lưu Bị thấy Trương Phi uy thế, lôi lên chống trận, là Trương Phi trợ uy. Lúc này Trương Phi lần thứ hai tiến lên vài bước, cái kia Giao Châu binh sĩ lại người người sợ hãi, phía trước binh lính cuống quýt sau này đại lùi ba bước. Liền ngay cả sĩ tiếp cũng là trên mặt biến ảo không ngừng. Ha ha, Giao Châu nhát gan hạ người ngươi. Trương Phi cười lớn một tiếng, mang theo binh mã, Dương Vũ Diệu Uy liền tiến vào Quế Dương thành. Không có một người dám ngăn trở. Lúc này, trên tường thành, Sương Hy hô lớn, Tam gia một tiếng gào, dọa lui hai vạn chó. Tam gia một tiếng gào, dọa lui hai vạn chó. Thành thượng sĩ binh ngay này, cũng theo hoan hô kêu to. Ngoài thành sĩ tiếp đã bị tức thần trí không rõ, cuối cùng mơ mơ màng màng rút về quân doanh, dưới trướng binh sĩ hầu như tiếp cận tán loạn trạng thái. Trạm. Sĩ tiếp tại xoáy trướng, liền rơi vỡ mười mấy con chén rượu. Bên cạnh thị vệ sợ đến kinh hồn bạt vía, sợ bị liên lụy. Giả Hủ cùng Lã Mông đây. Sĩ tiếp sắc mặt tái xanh hỏi. Bên cạnh thân vệ run rẩy nói, bẩm, bẩm chúa công, từ rút sau khi trở lại, hai người liền mất đi hình bóng, chỉ để lại một tờ giấy. Cái gì? Sĩ tiếp suýt chút nữa muốn rút kiếm giết người, bất quá một lát sau liền tỉnh táo lại. Nếu như thật ngay cả mình thân vệ cũng giết, phỏng chừng bản thân cái này Giao Châu chi chủ cũng coi như làm đến cùng. Đem tờ giấy mang lên. Cái kia thân vệ thấy sĩ tiếp khôi phục bình tĩnh, liền lớn đảm đi tới sĩ tiếp trong xoáy trướng bàn, cầm lấy một tờ giấy đưa cho sĩ tiếp. Sĩ tiếp vừa nhìn, nhất thời trên mặt đỏ thẫm, vừa nhịn xuống đi lửa giận lại bạo phát ra. Giang giác. Sĩ tiếp vung kiếm liền đem bàn chém hai nửa. Chỉ thấy trên tờ giấy viết, như không phải Lưu Bị chi địch, mau trở về Giao Châu. Cứ việc sĩ tiếp lại cỡ nào không cam lòng, nhưng là làm ngày thứ ba, Lã Khoáng lại mang 5000 nhân mã chạy tới, Quế Dương binh lực tăng đến 15,000 người, sĩ tiếp vẫn là ảo não, lui về Giao Châu. Đến, đại gia cùng uống chén này, nếu như không phải các vị tướng quân anh dũng, binh sĩ dùng sức, sĩ tiếp không bị thua, này bút công lao, ta cho các ngươi nhớ kỹ, thủ hạ sĩ tốt, luận công hành thưởng. Quế Dương công sở phủ đệ, Lưu Bị, Sương Hy, Lã Khoáng, Lã Tưởng huynh đệ, còn có Trương Phi, Tiêu đạo sĩ, Chỗ Văn Sú bị thương nặng tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, những người khác toàn nói, còn có chút trong quân tướng lĩnh, lúc này toàn bộ đang uống rượu mừng công. Đều nhờ chúa công, chỉ huy có cách. Chúng tướng cùng kêu lên nói, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Rượu qua ba tuần, Lưu Bị mở miệng nói, bây giờ, Kinh Nam đã an định, cũng không cần lưu binh mã trấn thủ các nơi. Bá Thạch, Bá Dũng, các ngươi liền lưu binh mã tại Quế Dương, cùng Sương tướng quân đồng thời phòng thủ Quế Dương. Lần này chúng ta cùng sĩ tiếp kết toán, đối với tương lai quân ta vùng phía Tây chiến lược cực kỳ bất lợi, đến lúc đó, đều nhờ bọn ngươi vì ta bảo vệ phương Nam chiến tuyến. Rõ. Sương Hy ba người cùng nói, đồng thời nội tâm có chút hưng phấn. Lưu Bị tập đoàn bên trong, đại thể cao tầng tướng lĩnh đều biết, tu dưỡng sinh lợi, bước kế tiếp kế hoạch chính là đánh chiếm Ích Châu. Vốn là Sương Hy ba người còn tưởng rằng, đánh chiếm Ích Châu công lao đối với bọn họ phần. Nhưng không nghĩ tới, Nam tuyến nhưng ném cho bọn hắn, hơn nữa nghe Lưu Bị ý tứ, là muốn điều cúc nghĩa trở lại, cái kia Kinh Nam quân sự lực lượng phòng thủ, bọn họ chính là chủ lực tướng lĩnh. Kinh Nam bây giờ không an phận lực lượng, đã biến mất, cải cách cũng đem tiến hành xong xuôi, sau đó thu xếp lưu dân, cùng với tiếp sau khai phá, chỉ chừa cho Lưu Ba một người cũng là đủ rồi. Triệu hồi cúc nghĩa đến Tương Dương, là phải làm chi sách. Đối với Kinh Nam tướng lĩnh, Lưu Bị nhưng có chút cân nhắc, vốn muốn đem Sương Hy điều đi, hoặc là tại phái những người khác đến, như Hoàng Trung. Dù sao, sau đó Ích Châu chiến sự đồng thời, Kinh Nam tới gần giao chiến, lại cùng Tôn Sách tới gần, nhất định phải phòng bị bọn họ có mở ám. Bất quá, lần này chiến đấu, Lưu Bị nhìn thấy Sương Hy năng lực, so mấy năm trước tiến rất xa, tối thiểu không ở là một cái, chỉ có thể gọi đánh gọi giết dũng phu, tại thêm vào có Lã Khoáng Lã Tưởng hai người phụ tá, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Hơn nữa, Lưu Bị còn muốn nhờ vào đó, nói cho đại gia một sự thật. Kia chính là, ta Lưu Bị mặc dù nặng dùng nhân tài, không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng mà, chỉ cần trung thành tuyệt đối, vẫn đi theo ta lão nhân, ta cũng như thế sẽ không bạc đãi các ngươi. Một hồi tiệc khánh công, kéo dài đến trời tối mới tàn đi. Sắp ngủ thời khắc, Lưu Bị đến xem Văn Sú, dặn hắn an tâm dưỡng thương, bản thân còn có thể lưu lại 2 tháng, đem Kinh Nam cải cách hoàn thành, mới sẽ rời đi. Lúc này Kinh Nam nơi nào đó, Giả Hủ cùng Lã Mông lại tụ tập chung một chỗ. Giả tiên sinh, ngươi thật sự không hồi nước Ngụy? Lã Mông nghi hỏi. Giả Hủ liếc mắt nhìn hắn nói, Lã tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư. Hiện tại Lưu Bị cải cách nặng, ngươi cũng muốn quan sát, lão phu cũng như thế. Còn có, ta nói cho ngươi một chuyện, căn cứ người của chúng ta được tin tức, Lưu Bị nơi này cải cách 3 nơi, cường điệu tại Kinh Nam, Hán Trung cùng với Tây Bắc. Hơn nữa, trong đó hắn có khả năng nhất tại Tây Bắc, liền cùng Khương tộc thông gia, nên thu Khương tộc thánh nữ. Ngươi thử nghĩ, lúc trước Đồng Trác, Hàn Toại là làm sao làm giàu? Còn không phải dựa vào người Khương, nếu như Lưu Bị được Khương tộc toàn lực chống đỡ. Như thế bất luận là đối cho các ngươi nước Nô, vẫn là nước Ngụy, đều chính là một hồi gieo vạn. Lã Mông trầm tư gật gù, cuối cùng pét miệng cười nói, không thể không thừa nhận, Giả tiên sinh không chỉ là một cái xuất sắc nhu sĩ, thích khách, vẫn là một cái thuyết khách. Vậy ngươi có nguyện ý không cùng lão phu liên thủ? Giả Hủ hỏi ngược lại. Lã Mông không có tốt như vậy lừa dối, mà là mở miệng nói, ngươi định làm gì? Tại Lưu Bị nên thú thánh nữ, tùy thời ám sát, chỉ cần thánh nữ vừa chết, Khương tộc người đấu kỵ hận, tất nhiên lưu lại mầm tai họa, sau đó chính là cơ hội của chúng ta. Giả Hủ thản nhiên nói. Lã Mông tâm thần ngưng lại, Giả Hủ thật là độc người, cùng hắn hợp tác có phải là tranh ăn với hổ? Tốt, ha ha, chúng ta tại Kinh Châu còn có mười mấy cái thích khách, đến lúc đó có thể chi viện chúng ta. Lã Mông mặt ngoài nhưng thô khí thô nở nụ cười. Giả Hủ gật đầu nói, lão phu tại Kinh Châu cũng có thể tìm chút giúp đỡ. Hai người thương nghị xong xuôi sau, cũng không có lập tức hành động. Bởi vì chiếu Lưu Bị hành trình đến xem, muốn cải cách đến Tây Bắc, tại nên thu Khương tộc thánh nữ, tối thiểu còn muốn thời gian nửa năm. Vừa vặn, lợi dụng khoảng thời gian này, hai người bọn họ quyết định tạm thời tách ra, từng người tại Kinh Châu ở nút. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều hiểu, ẩn nút là yểm hộ, lẫn nhau chân thật mục đích là học tập Lưu Bị tân chính, cùng với tại Kinh Châu mỗi cái chỗ khác thường, tranh thủ bộ lấy then chốt, sau đó từng người hiến cho chúa công, tăng cường bản thân quốc lực. Lưu Bị bên này cũng không biết Giả Hủ cùng Lã Mông tung tích, hắn cũng phái người trong bóng tối truy tra qua. Nhưng mà Giả Hủ lão lạc, bản thân liền là cái cáo giả, có chút dấu vết cũng là hưởng công, có lúc một ít manh mối vẫn là Giả Hủ cố ý lưu lại, mê hoặc nội vệ. Cho tới Lã Mông, đến là có mấy lần suýt chút nữa bắt được hắn, bất quá Lã Mông không hổ là trong lịch sử Giang Đông thủ tịch xoáy tài, xử sự cơ cảnh, bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế, khoa xuyên pha trò hạ, mấy lần cũng làm cho hắn chạy, liền bằng như một cái cá chạch, lúc nào cũng tại tay ngươi giữa ngón tay trốn. Mấy lần sau, để hắn có kinh nghiệm thì càng khó bắt lấy. Bất quá, Lưu Bị cũng không có đem tinh lực chủ yếu thả ở trên mặt này. Hai người đã không tạo thành được bao lớn uy hiếp, trước mắt quan trọng nhất chính là vừa thực hành cải cách tân chính, vừa nghỉ ngơi lấy sức, mau chóng khôi phục tinh lực, sau đó làm chủ Ích Châu. Một tháng sau, Kinh Nam cải cách triệt để hoàn thành, sau đó chỉ cần chiếu chương trình đến, sẽ không ra nhiều vấn đề lớn. Vì phòng ngừa bất ngờ, Lưu Bị cũng không có lập tức điều đi Cúc Nghĩa, mà là làm hắn kế tục lưu năm tiếp theo. Một năm sau, tại để hắn mang đi nguyên bản 10000 Long Tương doanh hồi Từng Dương, còn lại 10000 người nhưng là cho Lưu Ba, để hắn phụ trách địa phương an định, cùng với cùng Sương Hy chủ trì Kinh Nam phòng thủ. Sau đó, Lưu Bị lại bước lên đi Hán Trung con đường. Hán Trung cải cách, bởi vì có Kinh Nam kinh nghiệm tại trước, Lưu Bị còn điều tham dự Kinh Nam cải cách một nhóm quan lại đến đây hiệp trợ. Thêm vào tưởng nguyện năng lực phải so Lưu Ba chênh lệch, lại có Ngụy Diên mang binh hiệp trợ, vì lẽ đó hành động rất nhanh. Lại nói Hán Trung thế gia đại tộc ít ỏi, đại thể đều là mới khai phá địa phương, cải cách lực cản nhỏ rất nhiều. Hán Trung chủ yếu nhất chính là chỉ đạo việc, này điều chỉ đạo hiện tại chủ yếu chịu trách nhiệm chính là quan Hưng đô đốc cùng với tại thượng dung quận Tôn Càn phối hợp. Chỉ đạo liên quan đến Hán Trung cùng Kinh Châu liên tiếp, càng liên quan đến Ích Châu chi chiến, hơn nữa Lưu Bị lại dự định liên thông phủ phòng, vì lẽ đó chiến lược ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nếu như thật theo Lưu Bị suy nghĩ, lấy Hán Trung làm trung tâm, quanh thân Tần chỉ đạo làm căn cơ, xây dựng liên tiếp Ích Châu, Kinh Châu cùng Tây Bắc chỉ đạo. Như thế, sau đó Hán Trung tất sắp trở thành Lưu Bị đối tạo trung tâm chiến lược. Bất quá công trình này quá mức hùng vĩ, gấp thì thương sơ dân. Vì lẽ đó, Lưu Bị tại 2 tháng sau hoàn thành Hán Trung cải cách. Chỉ đạo việc cũng chỉ là định ra nhạc dạo, dặn quan Hưng cùng Tôn Càn không nhanh không chậm tiến hành. Sau, Lưu Bị liền đi tới Tây Bắc, nơi này là Lưu Bị cải cách trận chiến cuối cùng. Đồng thời, Lưu Bị gọi tới Mi Gia cùng Chân Gia người, bởi vì Tây Bắc muốn cùng Khương tộc thông thương, không có sự giúp đỡ của bọn họ không được. Thông thương việc cùng với cái khác Khương tộc người tại Tây Bắc đánh ngộ, một khi hợp pháp xác định rõ, Lưu Bị liền muốn nên thú Khương thu thủy, sau đó đánh hạ Khương tộc, từ lâu hứa hẹn tốt 10000 Khương tộc chiến sĩ cùng bản thân chinh chiến thiên hạ. Chương 31, Bàng thống tương kế tự kế. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Về đút Tây Bắc nhiều năm chiến loạn, tuy rằng dân sinh lụi bại bất ham, nhưng mà có chút thành trì, nhưng là dị thường cao to kiên cố, cái này cũng là chiến tranh để cao hiệu quả. Phù Phong lại gọi Hoại Lý, tuy rằng Hán Trung một trận chiến thủ qua tàn phá, nhưng nhân là chống đỡ Tào quân tuyến đầu thành trì. Vì lẽ đó Bàng thống cùng Triệu Vân đối với chỗ này lại kinh tu sửa cùng kiên cố, làm cho Phù Phong thành đặc biệt kiên cố, bằng như hiền quan. Bái kiến chúa công. Lưu Bị vừa tới Phù Phong, Triệu Vân cùng Đặng Chi liền trước tới đón tiếp. Ha ha, không cần đa lễ. Lưu Bị cười để cho hai người lên. Lúc này, Trương Phi tới, một phát bắt được Triệu Vân nói, ha ha, tứ đệ, muốn chết Tam ca. Từ khi Triệu Vân cùng Lưu Bị kết bái sau, Trương Phi không có chuyện gì tổng thích gọi một câu, tứ đệ, sau đó xưng bản thân một tiếng, Tam ca. Tam ca, Vân cũng cực kỳ tưởng niệm mấy vị huynh trưởng. Triệu Vân đúng là ôn hòa nở nụ cười. Hai người bên này tự tình huynh đệ, Lưu Bị nhìn về phía có chút gầy gò Đặng Chi nói, bá miêu, tại phương Bắc còn thích đứng sao, khí sắc thật có chút không tốt. Đa tạ chúa công quan tâm, phương Bắc gió lớn lạnh giá, nhiều báo cát, vừa bắt đầu quả thật có chút thích ứng, gần nhất tốt lắm rồi. Thêm vào Tây Bắc công việc bề bộn, trải qua rất phong phú. Đặng Chi hơi mỉm cười nói, dáng vẻ thong dong. Lưu Bị điểm điểm nói, hừm, như vậy cũng tốt. Đặng Chi dù sao còn là một vị vũ tướng, thân thể thích ứng tính cường. Cuối cùng, Triệu Vân hai người nên tiếp Lưu Bị vào thành, là Lưu Bị mấy người đón gió tẩy trần, tự nhiên không thể thiếu một bữa rượu yến. Thời kỳ, Lưu Bị cũng hướng Triệu Vân hỏi chút quân đội huấn luyện sự tình, còn có địa phương trị ăn, Triệu Vân đều nhất nhất trả lời. Nói tóm lại, coi như không tệ. Quân đội huấn luyện khá có hiệu quả, có Đặng Chi hiệp trợ, trị an dân sinh rất ổn định. Lưu dân phương diện, bởi vì Lưu Bị danh vọng, thêm vào Lưu dân đãi ngộ, Tây Bắc đã bắt đầu tràn vào rất nhiều Lưu dân, đến quan phủ đưa tin, Đặng Chi đều nhất nhất cho sắp xếp. Sau, Lưu Bị lại hỏi bàn thống, còn chưa thấy hắn đây. Chúa công, Sĩ Nguyên cùng Cơ Bá cũng không ở nơi này, mà là tại Thiên Thủy cùng Mạnh Khởi, đồng thời tổ chức dân sinh kiến thiết. Đặng Chi nói. Lưu Bị gật gù, Thiên Thủy là Tây Bắc trung tâm. Bàng thống muốn khôi phục dân sinh, tốt nhất là tại Thiên Thủy chủ trì, trên đường đi cũng thuận tiện. Tại Phù Phong nghỉ ngơi một đêm, Lưu Bị lại mang theo Trương Phi, cũng đã chữa khỏi vết thương Văn Sú, bao quát chân Liêu các nội vệ, còn có tam nữ, 36 vệ, liền chạy tới Thiên Thủy. Chúa công. Thiên Thủy thành bên trong, Lưu Bị đi tới sau, vừa vặn là trời sắp tối, Mã Siêu cùng Bàng thống đều ở trong thành. Bao quát ý tịch. Ha ha, không cần đa lễ, lần này ta đến mục đích, các ngươi cũng biết. Thời gian cấp bách, liền không cần xã giao nữa. Lưu Bị cười nói. Vâng, chúa công. Mã Siêu cùng Bàng thống còn có ý tịch bài nói. Ngay đêm đó, Lưu Bị liền cùng ba người thương lượng một ít tại Tây Bắc cải cách ruộng đất chính sách. Tuy rằng Lưu Bị đối dân sinh thống trị không phải hiểu lắm, nhưng mà hơn nửa năm đến, hắn vẫn đang bận bịu cải cách ruộng đất, thêm vào một ít cao góc độ quan niệm, cho nên đối với việc này có thể nói quen tay làm nhanh. Huống hồ Tây Bắc nhiều năm chiến loạn, dân gian đã sớm đổ nát bất kham, hầu như một tờ giấy trắng, cải cách lực cản hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ cần đầy đủ thời gian, nhân thủ, thêm vào phân phát nông cụ, hạt giống, chống đỡ bách tính tự lực cánh sinh, tại từ quan phủ dựng nhà ốc, mở kho phát thóc, tạm thời dưỡng dục lưu dân, nếu không 2 năm, Tây Bắc là có thể tự lực cánh sinh. Ngày thứ hai, thỏa thuận mọi việc mọi người, liền bắt đầu bắt tay thực thi cải cách. Bất quá, tuy rằng Tây Bắc cải cách tương đối dễ dàng, nhưng mà thổ địa diện tích rộng rãi, bách tính tương đối phân tán. Vì thống cùng thổ địa, nhân khẩu, thực tại phí đi không ít công phu, mai cho đến vào thu, Tây Bắc chỉnh đốn và cải cách sự tình, mới coi như bước đầu hoàn thành. Còn lại chính là dựa vào thời gian tích lũy, Tây Bắc dân sinh cũng không thể lập tức khôi phục. May mà Lưu Bị tin tưởng Bàng thống năng lực, lại nói còn có Y Tịch cùng Đặng Chi giúp đỡ. Cuối cùng, Lưu Bị lại đi tới một chuyến Khương tộc, mang theo Chân gia cùng Mi gia, phái tới hai cái quản gia, quyết định một ít hai tộc thông thương sự tình. Vì thế, Lưu Bị chuyên môn tại Vũ Huy, Lũng Tây, Thiên Thủy, bao quát Phủ Phong các quận, cùng với một ít trọng yếu huyện thành, đều thiết lập chuyên môn thị trường, chọn dùng quy phạm quản lý, có công sở thống nhất thanh tra, bảo đảm Khương tộc thông thương công bằng. Vì thế, Lưu Bị chuyên môn thiết lập Tây Bắc thông thương từ, từ Mi Phương cùng Chân Nghiễm cộng đồng trưởng quản, lại lệnh Vũ Huy thủ tướng Mã Đại sai bộ phận quân đội duy trì vận chuyển. Tây Bắc thông thương tư trực thuộc Tây Bắc tổng quản, Bàng thống quản hạt, chỉ là Bàng thống cũng biết, cái này Tây Bắc thông thương tư chỉ là Lưu Bị mai phục một quân cờ. Bất quá, Khương tộc bên kia nhưng vô cùng cảm kích, bọn họ cũng chân chính có thể hòa vào người Hán sinh hoạt, do đó được công bằng đãi ngộ. Cái khác một ít, lúc trước Lưu Bị hứa hẹn, cũng đều nhất nhất làm được. Khương tộc cũng thực hiện hứa hẹn, chinh phái 1 vạn Khương tộc dũng sĩ, chuẩn bị cho Lưu Bị bất cứ lúc nào điều khiển. Đương nhiên, trước đó, Lưu Bị còn muốn làm một việc. Kia chính là nên tiếp Khương tộc thánh nữ Khương Thu Thủy. Xét thấy Khương tộc ly Tương Dương rất xa, Lưu Bị liền tại Vũ Huy quận ổn định một chỗ biệt viện, chuẩn bị thành cựu nên tiếp Khương tộc thánh nữ nhà mới. Chúc mừng chúa công. Đại ca, chúc mừng a. Thân hôn đến, Bàng thống Ma Siêu, Triệu Vân bọn người đều đến chúc mừng. Ha ha, đa tạ. Lưu Bị cũng là đối Khương Thu Thủy nhớ mãi không quên, rốt cuộc có thể đem nàng thu hồi lại cũng coi như là đạt thành tâm nguyện. Chỉ là trong âm thầm, Bàng thống tìm tới Lưu Bị nói, nghe nói hơn nửa năm này đến, Giả Hủ cùng Lã Mông hai người vẫn bám dai như địa. Đúng đấy, nhưng vì đại cục đã có thể mau chóng hoàn thành cải cách, cùng bạn không có thời gian đối phó bọn họ. Huống hồ Giả Hủ, Giả Quyệt, Lã Mông, Cơ Linh nhiều lần bị bọn họ từ giữa vệ bên người chạy trốn. Thời gian dài như vậy tới nay, kỳ thực Lưu Bị đã sớm nhận ra được Lã Mông cùng Giả Vũ vẫn bám dai như địa. Nội vệ càng là vì Lưu Bị an toàn, chốc lát không làm lớn ý. Tiêu Quang cùng Chân Liêu hao tổn tâm cơ cũng không có đem hai người bắt lại. Nhìn Bàng thống muốn nói lại thôi thân sắc, Lưu Bị cười một tiếng nói, chẳng lẽ Sĩ Nguyên có kỳ kế? Là có chút tính toán, chỉ là chúa công cần phải mạo hiểm. Nói đi, hai người tương lai đều là quân ta đại địch, mạo hiểm đáng giá. Bàng thống gật gật đầu nói, hai người trước là vẫn không có cơ hội ra tay, cho nên mới ẩn nhận không phát. Mà lần này, chúng ta cùng Khương tộc thông gia, căn hệ trọng đại. Hai người tất nhiên không muốn nhìn thấy, chúng ta cùng Khương tộc hợp tác không kẽ hở, nhất định sẽ thực tế phá hoại. Mà cơ hội tốt nhất, chính là tại chúa công đón dâu hồi trên đường tới, tùy thời giết chết thánh nữ, hoặc là tại chúa công tiệc cưới thượng phá hoại. Tiệc cưới thượng không cần phải nói, chỉ cần đến lúc đó để Mã đại tướng quân, phái giáp sĩ nghiêm mật thủ vệ liền có thể, phòng bị thủ đoạn rất nhiều. Chỉ có đón dâu hồi trên đường tới, Nguyệt Nhi Hồ, Ly Vũ Huy quận, đường xá không gần, trong đó còn cát, hiểm địa đông đảo, hơn nữa vừa không có thành trấn, dễ dàng gặp phải mai phục. Chúng ta có thể tương kế tự kế, tại đón dâu trong đội ngũ, ám phục cao thủ, bên người mang theo cung nỏ, chỉ cần hai người dám lộ diện, liền để bọn họ một đi không trở lại. Hào kế, ha ha, lần này ta nhìn bọn họ chạy đằng nào. Lưu Bị nở nụ cười, giả hủ lãng ngông, tiêu diệt bất luận cái nào, đều là thu hoạch lớn, không thấp hơn tiêu diệt đối phương 10 vạn hùng binh. Bất quá, giả hủ đa mưu túc trí, am hiểu sâu tự vệ chi đạo. Lãng ngông càng là bề ngoài hàm hậu, nội tâm giả dối, e sợ không tốt bắt lấy hai người. Lưu Bị lại lo lắng nói, giả hủ, công nhận Tam Quốc đệ nhất hộ mệnh cao thủ, thậm chí còn tại trong lịch sử, Lưu Bị cái này chạy trốn chuyên gia bên trên. Lãng ngông dũng mãnh, lại như con lươn giảo hoạt, Lưu Bị cũng không nhiều lắm nắm. Ha ha, chúa công nếu như lo lắng, thống còn có một kế. Bàng thống nở nụ cười, nói xong cũng nằm ở Lưu Bị bên hai, nhỏ giọng ngôn ngữ một phen. Chương 32, Ma Phỉ. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Ôm Hãn, là tới gần Kim Thành một cái huyện thành, thành nội một chỗ phổ thông trong sân, tụ tập 30, 40 trang phục đại hán. Lúc này trong đại sảnh, có hai người. Một người cầm đầu 40 mấy hứa tráng niên người, còn một người trên dưới 30 tuổi, vóc người gầy gò, ánh mắt ngưng tụ. Giả tiên sinh, Lưu Bị cùng Khương tộc thông gia, chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ đi. Nói chuyện chính là lệnh Lưu Bị vẫn đau đầu lam ngông. Đối diện giả hủ thần sắc không đổi không nhạt, mở miệng nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đương nhiên là nhân cơ hội phá hoại. Lam ngông tùy ý mở miệng nói, sau đó liền thần thần bí bí nói, ta đã tìm hiểu qua, Lưu Bị đón dâu trở về trên đường, tất kinh gió đen lĩnh, chỗ này dãy núi, rừng cây sâu thẳm, lâm tiểu đạo có rất cao, lùm cây sinh, lợi cho mai phục, còn dễ dàng lùi lại, đến trong rừng cây, bọn họ muốn đuổi theo chúng ta, cũng là thiên nan vạn nan. Giả hủ lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau, nhưng lạnh lẽo âm trầm nói, ta nghe nói, bàng thống cũng tại Vũ Huy, người này có kỳ kế, là Lưu Bị nể trọng nhất mưu sĩ một trong, ngươi liền không sợ, bọn họ là bố trí tốt cái bẫy, chờ chúng ta xuyên. Lão mông cả kinh, nhất thời trên lưng, ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra, nếu như đúng là như thế, e sợ lấy Lưu Bị thủ đoạn, bản thân sắp chết tại vạn kiếp bất phục địa phương. Lẽ nào chúng ta muốn ngồi xem, Lưu Bị cùng Khương tộc thông gia? Ngươi đã từng cũng đã nói, muốn phá hoại bọn họ đi. Lão mông là cầm lúc trước, giả hủ đã nói mà nói, đến kích giả hủ. Hắn biết, giả hủ vượt nhưng đã nói rồi, khẳng định có biện pháp giải quyết. Biện pháp đến là có một cái, còn cần ngươi ta phối hợp. Giả hủ lúc này tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Lão mông vừa nghe, nhất thời vỗ ngực nói, lão giả ngươi yên tâm, hai ta ở chung cũng có hơn nửa năm, ngươi còn không biết ta đối nhân xử thế sao? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lão mông không chối từ. Đối mặt lão mông một mặt hào khí, giả hủ ngoài cười nhưng trong không cười gật gù, mở miệng nói, tử minh hào khí căn vân bội phục. Ý của ta là ngươi mang người của ngươi trước tiên ở gió đen lĩnh mai phục Lưu Bị, nếu như hắn có mai phục, ngươi liền mang theo người của ngươi lùi lại, nếu như không có mai phục, liền nhân cơ hội giết chết Khương tộc thánh nữ. Lão mông sững sờ, giả hủ lẽ nào muốn tan vỡ? Kha kha, giả tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Giả hủ vẻ mặt thành thật nói, ngươi thử nghĩ, một khi Lưu Bị tao ngộ phục kích sau, tất nhiên sẽ thư giãn, sẽ không tại gặp phải lần thứ hai phục kích. Vạn nhất ngươi thất bại, ta liền tại mai phục lần thứ hai, tất có thể lên kỳ hiệu, giết hắn một trở tay không kịp. Chuyện này, tiên sinh cao kế, chỉ là mông vũ lực nông cạn. Dưới trướng mười mấy người không phải Lưu Bị cái kia bảy hổ lang đối thủ, ta lão lã chết đến không sợ, chính là sợ làm lỡ đại sự à? Lão mông cười hắc hắc nói, nội tâm nhưng tại mắng to giả hủ không biết xấu hổ, đùa gì thế, để ta một người đi tập kích Lưu Bị, tại sao không cứ gọi ta đi tự sát? Bất quá, xem giả hủ một mặt trầm mặc, không lên tiếng. Lão mông có chút đắn đo khó định. Giả hủ khẳng định muốn phá hoại Lưu Bị thông gia, nhưng mà cũng không có ngu đến mức, thật coi chính mình là kẻ ngu si mức độ đi. Giả hủ không lên tiếng, lão mông cũng im lặng. Rất nhanh, hai người lại giằng co đi. Nửa ngày, giả hủ liếc mắt nhìn lãng ngông, ám chửi một câu sau mới mở miệng nói, nếu tử minh không muốn, sao không tìm kiếm một ít đạo phỉ thu mua bọn họ, để bọn họ làm tiên phong, có thể một lần giết chết thánh nữ càng tốt hơn. Nếu là việc có không được, cũng có thể mê hoặc Lưu Bị, sau đó chúng ta tại liên thủ mai phục, tất có thể trần cung. Cái này đơn giản, tây bắc dân phong dũng mãnh, mã phỉ đông đảo, ta đến là biết mấy người thực lực vô cùng mạnh mẽ, không chừng chúng ta không dùng ra tay liền có thể thành công. Chỉ là tiên sinh liền không sợ đánh rắn động cỏ gây nên Lưu Bị đại quân hộ tống đón dâu đội ngũ? Giả hủ cười nhạt một tiếng nói, Lưu Bị đường đường đại hán hoàng thúc, nếu là thông gia đều khiến cho thần hồn nát thần tính, chẳng phải tự tổn danh vọng, để Khương tộc xem thường. Hơn nữa, từ Khương tộc thánh địa đến Vũ Huy quận đường xá xa xôi, bọn họ luôn có thư giãn thời điểm, đến lúc đó chúng ta lành nghề một đòn sấm sét. Tiên sinh cao kế, ta đây liền đi tới. Lão mông cười lớn một tiếng sau, liền dẫn người đi liên lạc tây bắc các đường đạo phỉ. Màu vàng tháng 10, cuối thu khí sảng. 10 tháng 15, lợi kết hôn, kỵ di chuyển. Ngày đó, Lưu Bị đón dâu đội ngũ, cuối cùng từ Khương tộc thánh địa Nguyệt Nhi Hồ, bắt đầu xuất phát. Thu Thủy liền xin nhờ hoàng thúc. Khương Hàn cùng Khương tộc một đám đầu lĩnh đều đến đưa tiễn. Khương tộc tuổi trẻ tuấn kiệt cũng tụ tập hơn vài người, khua chiêng gõ trống, khoác lụa hồng xanh gì, vui sướng đến đưa bọn họ thánh nữ xuất giá. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con rể nhất định để Thu Thủy hạnh phúc bình an vượt qua đời này. Lưu Bị ăn mặc tân lang quan quần áo, phía trước còn mang đỏ thắm hoa, một mặt ý cười. Ta đây liền yên tâm. Sau đó, Lưu Bị đón dâu đội ngũ liền xuất phát. 6 lạng tuấn mã lôi kéo một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa cố kiệu đều là dùng vải đỏ trang sức, tự có một phen vui mừng. Xe ngựa xung quanh là một đám thị nữ cưỡi ngựa ở bên, phía trước là đón dâu lễ binh đánh rửa dẫm, mặt sau lại có hơn 100 người gánh tân nương đồ cưới, còn có mấy chục người vội vàng hơn 1.000 con tuấn mã, cũng đều là Khương tộc đồ cưới. Toàn bộ đội ngũ có vẻ vui sướng, đi ra mười mấy dặm đến một chỗ thung lũng, Lưu Bị thấy thiên đen kịt lại, liền bắt đầu hạ lệnh nghỉ ngơi. Chỉ có điều tại trời còn chưa sáng, một nhánh mấy chục người đội ngũ trước hết xuất phát. Chuyện này không có kinh động bất luận người nào, hơn nữa bọn họ quần áo nhẹ ra trận, nhẹ nhàng rất nhiều. Mãi đến tận hướng đông, đón dâu đội ngũ lại xuất phát. Chỉ là Lưu Bị cưỡi ngựa đi ở phía trước, tả hữu cùng chính là Tiêu Quang cùng Chân Phục. Đều an bài xong sao? Lưu Bị mở miệng hỏi. Chân Nghiêu gật đầu nói, thiếu phu nhân đã bị Tôn phu nhân mang theo 2 tên 4, 5 danh nữ binh, bao quát hồng vệ, rời đi đi ra ngoài, sau khi an toàn, tự nhiên sẽ theo chúng ta tụ họp, thần không biết quỷ không hay. Tốt, làm đẹp đẽ. Lưu Bị mỉm cười nói, rất hài lòng. Tiêu Quang cũng cười nói, hoàng thúc thủ đoạn cao cường, ai cũng không nghĩ ra, này đồ cưới không phải đồ cưới, kháng đồ cưới lại là nội vệ, chấp nghi trượng cũng không phải chấp dựa dẫm. Tiêu tiên sinh, chớ khinh thường, giả hủ nhưng không cùng người thường. Lưu Bị lắc đầu nói. Tiêu tiên sinh khẽ mỉm cười nói, ha ha, cái kia giả hủ xác thực không phải chuyện nhỏ. Nói xong, Tiêu Quang liền không có ở nhiều lời, mà là để cao cảnh giác. Từ khi Tiêu Quang cái kia một ngày, một chiêu phá giả hủ sau, Lưu Bị liền coi hắn là thành bên cạnh mình tối cường hữu lực cận vệ. Tuy rằng Tiêu Quang nhàn vân giá hạc, không bái Lưu Bị làm chủ, nhưng mà Lưu Bị biết Tiêu Quang cũng có theo đuổi, đó chính là hắn xuất thân đạo gia duyên cớ, lại cùng Mặc gia có cố. Vừa vặn theo Lưu Bị, hắn mới có thể thực hiện giấc mộng của hắn, khôi phục đạo gia cùng Mặc gia. Khả năng Tào Tháo cùng Tôn Sách đều có cơ hội, nhưng mà tư tưởng của bọn họ quan niệm vẫn là nhờ vào Nho gia, vì lẽ đó hắn lựa chọn có ý định trùng hưng Bách gia Lưu Bị. Ta nói ra vương, bọn họ làm sao còn chưa tới? Một tòa dốc cao thượng, tụ tập hơn 1.000 mã phỉ, dũng mãnh dị thường, người người tay cầm hoàn thủ đao, hai mắt hung lòng lánh. Dẫn đầu mấy người đều là các bộ mã phỉ đầu lĩnh, lần này chẳng biết vì sao tụ tập chung một chỗ. Nhưng mà một người trong đó dị thường hùng tráng, trong mắt tinh long lánh, cưỡi ở ngựa khỏe thượng, phi thường dũng mãnh. Trên mặt của hắn có mấy đạo vết đao, trong khi nói chuyện tác động bắp thịt như một cái run giống như nhúc đích, buồn nôn dọa người. Hắn biệt hiệu là Giã Vương, Tây Bắc một đời nổi danh nhất, một đám mã phỉ nhị đầu lĩnh, thực lực cao cường, đối nhân xử thế lòng dạ độc ác. Lần này lão đại phái hắn dẫn người đến chấp hành nhiệm vụ, cái khác mấy làn sóng người cũng đều lấy hắn dẫn đầu. Các ngươi đều cho lão tử yên tĩnh một chút, lần này cần giết mổ người không hề tầm thường, sau đó nếu người nào cho ta cản trở, đừng trách lão tử hạ thủ vô tình. Giã Vương tính chất tượng trưng, dương lên trong tay rất cỡ lớn kim bối đao, rất có uy hiếp tính. Ha, không phải là Lưu Bị à? Chúng ta mã phỉ đặt chân đại mạc, tung hành Tây Bắc, Lưu Bị coi như binh mã tại mạnh, cũng làm sao chúng ta không? Chúng ta nói đi là đi, nói đến là đến, ha ha. Chính là Giã Vương, ngươi chỉ để ý yên tâm, chúng ta sau đó nhất định giết Lưu Bị cái không còn manh giáp, hơn 1.000 con tuấn mã, còn có Khương tộc của hồi môn tiền hàng, nhưng là một nhóm không nhỏ làm ăn. Tây Bắc mã phỉ đông đảo, nhưng chia làm mấy rút, lần này mỗi người bọn họ phái tinh nhuệ mã phỉ liên hiệp ra tay, chính là vì Khương tộc của hồi môn tiền hàng, đặc biệt trong đó hơn 1.000 ngựa, cùng với trong đó kim ngân châu báu, huống chi còn có người bí ẩn hứa hẹn vạn lượng vàng. Cấm khẩu, bọn họ đến. Đột nhiên Giã Vương sắc bén con mắt co rụt lại, cả người phảng phất đã biến thành một cái lực ứng, cao ngạo mà hung mãnh. Những người khác tại dốc cao thượng cũng đều yên tĩnh lại, hướng phương xa vừa nhìn, đang có một nhánh đội ngũ khoác lụa hồng xanh gì đi tới, trước có chừng 300 người, sau có 100-200 người, mục tiêu rất rõ ràng. Tất cả mọi người cho ta xuống ngựa. Giã Vương có thể tung hoành Tây Bắc, không chỉ có hắn vũ dung hung tàn, còn có hắn cẩn thận. Liền coi như bọn họ tại dốc cao thượng, dốc cao hạ sơn nói người, rất khó phát hiện bọn họ, có thể Giã Vương nhưng vẫn là rất cẩn thận ẩn giấu. Những người khác tuy rằng cảm thấy Giã Vương hơi lớn để tiểu làm, nhưng vẫn là xuống ngựa ngồi xổm xuống, cũng có ngựa để ngựa nằm trườn. Đối với tinh thông thuật cưỡi ngựa mã phỉ, đây không phải là khó xử. Đông đảo mã phỉ ngưng thần đem chờ. Nhưng là khi nhìn thấy Lưu Bị đoàn người trải qua, cái kia từng hòm tài bảo, còn có hơn 1.000 tuấn mã ở phía sau tạo thành đàn ngựa, nhất thời bọn họ điên cuồng, người người hai mắt đỏ thẫm, hô hấp nặng nề. Giã Vương cũng có chút gấp gáp cầm đao trong tay. Giã Vương, hành động đi. Những người khác có chút dễ kích động. Giã Vương nhìn một chút phía sau đông đảo muốn nổi lên mã phỉ, cũng không ở ngăn cản, mà là mở miệng nói, sau đó đều cho ta thành thật một chút, trước hết giết cái kia trong xe ngựa thành nữ, mấy người các người đi với ta giết chết cái kia Lưu Bị. Chúng ta biết, bọn họ cũng biết, tuy rằng một người không xong mã đối với bọn hắn không phải việc khó. Nhưng mà giết chết ngựa người trên xe, nhưng là bọn họ giao dịch điều kiện. Còn Lưu Bị, nhưng là bắt giặc phải bắt vua trước. Giã Vương nhất quán cẩn thận, tuy rằng đón dâu trong đội ngũ, không có khả năng là quân đội người, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, giết Lưu Bị, bọn họ tự nhiên khủng hoảng. Giết! Giã Vương quát to một tiếng, lập tức nhảy lên, sau đó lập tức xoay người lên ngựa. Các anh em, theo ta giết! Hơn 1000 mã phỉ, nhất thời toàn bộ đứng dậy, xoay người lên ngựa, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới phóng đi. Chương 33, giả dối như hổ, hung ác như sói. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Thúc ngựa phi nhanh, hơn 1000 dũng mãnh mã phỉ, ở trên cao nhìn xuống, giết hướng Lưu Bị đón dâu đội ngũ. Có mai phục, đại gia cẩn thận. Chân Liêu trước hết phản ứng lại. Lưu Bị cũng là cả kinh, không nghĩ tới, lại không phải giả hủ cùng Lam Nông, mà là mã phỉ. Chỉ là, trong này tất nhiên cũng có hai người thân ảnh, lớn nhất khả năng chính là hai người gây xích mích mã phỉ, tìm đến mình phiền phức. Bất quá, mặc kệ là đâu một khả năng, cũng trước tiên cần phải ứng phó qua mã phỉ đang nói. Mã phỉ chiếm giữ Tây Bắc Đại Mạc, bọn họ phải nhận bản thân hoàng thúc tên tuổi. Cái kia, chỉ có cứng đối cứng. Tây Lương binh kết trận hộ vệ xe ngựa, nội vệ dựa vào xe ngựa đối địch. Lưu Bị hét lớn một tiếng, đón dâu đội ngũ, cũng là hành chuyển động. Phía trước nghi trượng đội dồn dập, tại bên cạnh xe ngựa hộ vệ. Mặt sau nhấc đồ cưới, cũng bỗng nhiên buông ra cái dương, lấy ra bên trong hoành đao cùng cung nỏ, tại nghi trượng đội phía trước, dùng tên nỏ xạ kích, phía trước có người yểm hộ. Nguyên lai, nhấc đồ cưới, là Lưu Bị nội vệ. Mà đánh nghi trượng, nhưng là mã siêu dưới trướng Tây Lương binh. Không được, bọn họ là Tây Lương binh, là quân đội, chúng ta trúng kế. Có mã phỉ kinh ngạc thốt lên lên. Tiên sư nó, sợ cái gì, bọn họ liền muốn 500 bộ binh, với bọn hắn làm, giết người cướp ngựa. Cái này một chuyện, vốn là đình trệ mã phỉ, không chút do dự, manh liệt vọt lên. Giết người cướp của, chính là đối với bọn họ lớn nhất cổ vũ. Dù cho là phía trước mã phỉ, không ngừng mà ngã vào cung nỏ hạ, người phía sau, vẫn là liên tục xông về phía trước. Mã phỉ dũng mãnh, không cần bàn cãi. Giã Vương cũng ý tứ nói. Tình huống khả năng, với bọn hắn tưởng tượng, có chút không giống. Nhưng mà, tình thế như thế, trái lại càng trở nên gay gắt hắn hung tính. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, cưỡi ngựa dương đao, mang theo cái khác mấy cái thủ lĩnh, liền hướng Lưu Bị đánh tới. Lưu Bị, nạp mạng đi. Lưu Bị lúc này đang xem chiến trường thế cục. Nội vệ đã cùng mã phỉ chiến ở cùng nhau. Bất quá, nội vệ tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng mà cũng không phải thích hợp chiến trường, hơn nữa vừa không có ít nhất, bản thân liền yếu đi một bậc. Nếu không phải Tây Lương binh ở bên trong khuyên lấy cung nỏ chi viện, thêm vào trong tay bọn họ hoành đao cường hãn, đã sớm rơi vào hạ phong. Lúc này, Lưu Bị bỗng nhiên thấy mấy người hướng mình vọt tới. Một người cầm đầu, càng là dũng mãnh dị thường, dũng mãnh không làm. Chúa công, người này e sợ khó đối phó. Chân Liêu ở trên ngựa, nhắc nhở. Hắn tuy rằng đao pháp quỷ dị, nhưng không thiện mã chiến, Lưu Bị thật gặp nguy hiểm, hắn chỉ có thể lấy chết bảo vệ. Tiêu đạo sĩ cũng là một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Giã Vương mấy người, trong lòng hối hận, lúc trước không nhắc nhở, Lưu Bị đem Trường Phi cùng Văn Sú mang tới. Hắn cùng Chân Liêu đều là thuộc về thích khách phương diện cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là luận chiến trường chém giết, cùng mã chiến, bọn họ nhưng là thuộc về dòng khốn chỗ nước cạn một loại, mười phần bản lĩnh, nhiều nhất phát huy ra một thành. Thực sự là buồn ngủ liền đến gối. Lưu Bị chợt nở nụ cười, mã phỉ tuy rằng dũng mãnh, không còn đầu lĩnh, nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Vừa nãy Lưu Bị còn tại sầu, làm sao đẩy lùi mã phỉ, không nghĩ tới, bọn họ này sẽ đưa tới cửa. Muốn ta Lưu Bị mệnh người, hơn nhiều. Nhưng, các ngươi, nhưng còn chưa đủ tư cách. Lưu Bị vừa dứt lời, Lư liền hóa thành một tia chớp, nhanh chóng bao Tô Phi. Cùng lúc đó, một đạo lóe sáng ánh kiếm, đột nhiên xuất kích. Liền tại Lưu Bị cùng Giã Ngoại giao nhau một khắc đó, đột nhiên huyết phi ba thước. A! Giã Vương đầu lâu bay lên bao xa, mà hắn kim đao còn ở trên ngựa thi thể không đầu trong tay, duy trì đón đỡ tư thế, chỉ là đã đứt mất một đoạn. Giã Vương chết rồi. Cái khác mấy cái thủ lĩnh đều kinh ngạc, trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Tung hành Tây Bắc mười mấy năm Giã Vương, liền như thế chết rồi. Một chiêu đều không có chịu được qua. Lưu Bị lúc này phóng ngựa mà qua, lại quay đầu ngựa lại, lao về sau, giết hướng mấy người khác. Vừa nãy một chiêu thuấn sát Giã Vương, chỉ là đột nhiên gây khó khăn, ỷ vào đích lư mã tốc, cùng ỷ thiên kiếm chi lợi. Hiện tại mấy cái đầu lĩnh bị thu lấy, là cơ hội tốt, giết bọn họ, mã phỉ bất chiến tự bại. Nhưng là, sau một khắc, Lưu Bị trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy cái kia mấy cái mã phỉ đầu lĩnh, đột nhiên chuyển biến, dương châu đao, liền hướng phương xa chạy. Một bên chạy, còn la lớn, các anh em, nguy cơ, chạy mau. Mã phỉ tựa hồ không nghĩ tới, đầu mình lĩnh sẽ chạy như thế nhanh, phản ứng đơ như thế một giây. Nhưng là, làm người phát hiện Giã Vương vô danh thi thể, cùng đầu người, nhất thời kinh hô một tiếng, Giã Vương chết rồi. Nguy cấp, chạy mau. Thời khắc này, hết thảy mã phỉ cũng bắt đầu lùi lại, tốc độ của bọn họ, tựa hồ muốn đem vừa nãy lãng phí một giây cho bù đắp đến. Lưu Bị nhìn, như nước thủy triều vào tới, lại như cuồng phong thổi qua mã phỉ, có chút đơ. Đám này mã phỉ, là đến đưa món ăn, vẫn là té đi. Lúc này, Tiêu Quang đi tới nói, mã phỉ quả nhiên giả dối, không trách có thể tung hoành Tây Bắc. Lưu Bị cũng tỉnh táo lại, đám này mã phỉ gặp phải cừu như hổ sói, gặp phải hổ lang tự giảo hổ, không trách liền mã siêu cũng đau đầu. Sau đó, Lưu Bị kiểm kê thương vong, chuẩn bị kế tục xuất phát. May mà giao chiến thời gian không lâu, vẫn không có chết trận, chỉ là mấy cái bị trọng thương, vết thương nhẹ ít. Lưu Bị lại để cho bị thương, trước tiên cưỡi ngựa hồi Vũ Huy, sau đó đón dâu đội ngũ tiếp tục tiến lên.
Chúa công, có hay không để thiếu phu nhân theo chúng ta tụ họp?
Trân Nhiêu hỏi. Lưu Bị nhưng lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, truyền lệnh xuống, duy trì cảnh giác. Lưu Bị mơ hồ phát hiện, Lã Mông cùng Giả Hủ còn có hậu chiêu đối phó bản thân, vì lẽ đó không dám kinh thường. Chỉ là cùng nhau đi tới đều không có nguy hiểm gì, mọi người căng thẳng thần kinh, theo Ly Vũ Huy càng ngày càng gần, thì có chút thư giãn. Lưu Bị đối này cũng không có cách nào. Lần này là tốt nhất bắt lấy Lã Mông cùng Giả Hủ thời cơ, nếu như hai người thật không ra tay, e sợ muốn bắt hai người còn phải lãng phí chút sức lực. Lúc này, trong một chỗ núi rừng, Lã Mông lo lắng đối Giả Hủ nói, ta nói lao giả, bọn họ liền còn Ly Vũ Huy không đủ 70 dặm. Phòng trừng ngày mai sẽ có thể đến, tại không động thủ, liền chờ. Mã Phỉ tập kích thất bại, Giả Hủ cùng Lã Mông nhận được tin tức, liền vẫn đang tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Ngày hôm nay liền động thủ. Giả Hủ đông nhiên nói chuyện. Lã Mông sững sờ, không nghĩ tới Giả Hủ thống khoái như vậy. Ở đâu động thủ? Lã Mông lại nói, nơi đây, liền tại này động thủ. Lã Mông có chút không thể tin tưởng, nơi đây núi rừng bên ngoài con đường, là đi Vũ Huy con đường bắt buộc phải đi qua. Có thể đồng dạng, nơi đây trừ ra một tòa không lớn núi rừng, địa hình một mảnh trống trải, không tốt mai phục. Lệnh người của chúng ta chuẩn bị kỹ càng, trốn ở trên cây. Trời tối, Lưu Bị sẽ ở chỗ này cắm trại, chúng ta nhân cơ hội đánh lén. Một lát sau, Giả Hủ lên đường. Lã Mông sững sờ, hắn không phải ngu dốt người, trong nháy mắt liền rõ ràng. Lưu Bị một đường đi tới, binh sĩ tất nhiên mệt mỏi. Hơn nữa Giả Hủ trước đó tra xét qua Lưu Bị hành quân tốc độ, cùng với một đường tới nay địa hình. Căn cứ lắm này, tính toán định Lưu Bị cắm trại địa phương không khó, sau đó tại nhân màn đêm tập kích, thành công khả năng rất lớn. Coi như là nội vệ cùng Tây Lương Minh, hắn cũng tự tin, tỷ lệ thắng sẽ không thấp hơn 7 phần 10. Các anh em, trốn đi. Lã Mông ra lệnh một tiếng, mười mấy người mặc áo đen, toàn bộ lên cây sao, bọn họ thân mặc áo đen, thân mang đoàn đao, ám khí. Màu đen giáng lâm, rất nhanh sẽ rung tiến vào, như từng con nửa đêm ú linh. Chương 34, Giả Hủ gãy chân, Lã Mông mất hai. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Lóe sáng trăng sáng, nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm, tổng để người hào không buồn ngủ. Lưu Bị đoàn người, tại một cánh rừng bên ngoài trên cỏ đóng trại, sắp xếp chút tuần doanh nhân mã, bản thân liền cũng chuẩn bị ngủ. Một đường tới nay, để phòng Lã Mông cùng Giả Hủ, Lưu Bị quả thật có chút tâm lực tiểu thụy, đến Vũ Huy, tâm thần liền chậm rãi thư giãn hạ xuống. Không phải nói, Lưu Bị không có cảnh giác tính, mà là bình thường phản ứng sinh lý. Liền ngay cả ngoài thành tuần doanh nội vệ, cũng là có chút thư giãn, thậm chí không hiểu, Lưu Bị vì sao như thế cảnh giác. Rõ ràng đã trải qua một lần tập kích, vì sao còn cẩn thận như vậy? Hán Hưng, Tiêu tiên sinh đi rồi sao? Lưu Bị chuẩn bị ngủ, còn có chút không yên lòng. Trân Liêu gật đầu nói, vâng, đã xuất phát suốt đêm đi Vũ Huy, thông báo Mã đại tướng quân, phái binh trước tới tiếp ứng. Nếu như chúa công vẫn chưa yên tâm, tối nay ta đến gác đêm. Hừm, như thế cũng tốt, bất quá vì bồi dưỡng đủ tinh thần, ngươi thủ quá nửa đêm, ta thủ quá nửa đêm. Mặt khác, tại để các anh em không cho phép bỏ đi y giáp, binh khí nhất định phải thả ở bên người. Sau đó, phàm là xuất hành nhiệm vụ, gặp nguy hiểm không có bài trừ, nhất định phải như thế. Lưu Bị gật đầu nói, vâng, chúa công. Trân Liêu có chút đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng Lưu Bị không có sáng tỏ trách cứ bản thân, chỉ là hời hợt nói một câu, nhưng mà Trân Liêu có thể nghe ra trong đó bất mãn. Lưu Bị cũng vô ý nhiều lời, xua tay để Trân Liêu sau khi rời khỏi đây, bản thân liền nghỉ ngơi. Mà Trân Liêu xuống sau, liền mạnh mẽ đi giáo huấn một phen nội vệ, để bọn họ nghiêm mật phòng thủ, cẩn thận cảnh giác. Đồng thời bản thân cũng tự mình chấp cương đi tới. Dưới trướng nội vệ thấy này, nhất thời không ngừng kêu khổ, nhưng là nhiếp tại nội vệ nghiêm khắc chế độ, bọn họ cũng không dám có lời oán hận. Đến là Tây Lương binh sĩ, bọn họ rất có phục tùng tính, dù sao bọn họ là quân đội người, chỉ có phục tùng hai chữ. Lúc này, Trân Liêu cũng không biết, cách đó không xa ngoài rừng cây, đang tụ tập một nhóm u linh. Lão giả, lúc nào động thủ? Lã Mông tại trong rừng cây, xa xa nhìn Lưu Bị hành dinh, mở miệng hướng đối diện ngọn cây Giả Hủ hỏi. Giả Hủ nhìn một chút sắc trời, mở miệng nói, hiện tại thiên có mây đen, đến sau nửa đêm che khuất ánh trăng, chúng ta tại động thủ. Hơn nữa, sau nửa đêm, bọn họ tính cảnh giác sẽ rơi xuống thấp nhất. Tốt nói, lão giả, ta thực sự là bội phục ngươi, không chỉ có trí mưu cao, hơn nữa võ nghệ ám sát chi đạo càng là tinh thông, ta thật hoài nghi ngươi có phải là người Hán. Lã Mông vừa cười ha hả, vừa cầm cái mắt dựa vào ánh trăng, xuyên thấu qua lá cây, quan sát Giả Hủ thần sắc. Đáng tiếc, nửa ngày Giả Hủ cũng không có phản ứng, giống như nhắm mắt ngủ. Lã Mông thở dài, vốn còn muốn mượn cơ hội khách sáo, hiểu rõ Giả Hủ thân phận thực sự, nhưng không nghĩ tới Giả Hủ như thế cơ cảnh. Không có biện pháp, Lã Mông chỉ có cũng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi sau nửa đêm đại chiến. Mãi đến tận vừa qua khỏi nửa đêm, Giả Hủ ánh mắt mới lặng yên mở, nhìn chung quanh tả hữu. Điều chỉnh trạng thái sau, liền nhảy xuống ngọn cây. Xung quanh đều là tinh nhuệ thích khách. Giả Hủ một tiếng kinh động, nhất thời thức tỉnh tất cả mọi người. Giả Hủ dưới trướng mười mấy thích khách cũng đều lần lượt nhảy xuống cây sao, hắc y che mặt, tay cầm lưỡi dao sắc đi theo Giả Hủ bên người. Lã Mông thấy này cũng nhảy xuống, cũng ra hiệu bản thân mười mấy thích khách tùy tùng mà tới. Xuất phát. Giả Hủ cùng Lã Mông liếc mắt nhìn nhau, lấy hai người dẫn đầu, mười mấy thích khách lặng lẽ theo kịp, chậm rãi đến gần rồi Lưu Bị hành dinh. Liên tại rừng cây bên cạnh, Giả Hủ phất tay mọi người đều ngừng lại, mở miệng nói, nhìn thấy trung gian cái kia lều trại sao, chính là Mang Hồng chi kia, theo Khương tộc tập tụ, này tất nhiên là tân hôn nữ tử lều trại. Sau đó các ngươi lặng lẽ sờ lên, cái khác không cần lo, chỉ để ý đi tiến trướng giết trong doanh trướng, mọi người. Nếu như bất hạnh bị phát hiện, các ngươi lập tức kết trận tự vệ, không cầu vô công, nhưng cầu không qua. Giả Hủ câu nói sau cùng, nhất thời để đám này thích khách cảm kích lên, dù sao không có để bọn họ hoàn toàn đi chịu chết. Mà Lã Mông cũng chỉ vào mấy người, mở miệng nói, các ngươi lưu lại, dựa vào cây đuốc, dùng cung nỏ, tiểm hộ những người khác, phàm là ngăn cản người của chúng ta, giống nhau bắn giết. Rõ. Mọi người cùng nói. Sau đó nhanh nhẹn mà lặng lẽ, hướng Lưu Bị hành dinh tới gần, còn có người tại dùng cung nỏ yểm hộ, một khi có kẻ địch lính gác phát hiện, lập tức dùng cung nỏ bắn giết. Thở phi phò. Xì. Chúng thích khách vừa tới gần doanh trại, liền có hai cái tuần tra Tây Lương Minh, nổi lên ngờ vực, nhưng là, đột nhiên lên hai chi mũi tên ngắn, nhưng bọn họ lập tức không một tiếng động, hai mắt trợn tròn, chậm rãi muốn ngã xuống. Thích khách vì phòng ngừa, bọn họ ngã xuống phát ra tiếng vang, kinh động những người khác, liền cấp tốc phân ra người đến, đem tuần tra thi thể tiếp được, sau đó kéo dài tới một bên, tùy ý che giấu mấy lần. Cuối cùng, bọn họ kế tục tới gần. Dọc theo đường đi, lần lượt lại phát sinh mấy lần nguy hiểm, nhưng mà, toàn bộ đều ở cùng nỗ thủ chi viện hạ, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tình cờ có mấy người ở vào xạ kích góc chết, cũng bị thích khách cấp tốc cắt tiết hầu. Dừng cây biên giới, Lã Mông vốn cũng muốn đi vào, nhưng nhìn xem Lưu lại Giả Hủ, một mặt trấn định, cũng là cười gượng hai tiếng, lưu lại cùng nhau chờ chờ. Lúc này, trong doanh trại Chân Liêu, nhìn sát trời, đánh giá cùng Lưu Bị đổi cương đã đến giờ, liền chuẩn bị đi thả van ống đái, sau đó Lưu Bị vừa đến, liền đi về nghỉ. Vì lẽ đó, Chân Liêu vốn là tại một đống lửa trong bên ngồi, lúc này liền đứng dậy, theo doanh một bên, hướng doanh đi ra ngoài. Nhưng là, đương nhiên, Chân Liêu tại doanh môn khẩu, bản năng sống lưng mát lạnh, đây là xuất phát từ đối nguy hiểm trực giác. Vì lẽ đó, hắn gần như bản năng, một bên thân, tại không lưng. Quái đạn. Hai tiếng, hai chi mũi tên ngắn, bắn ở Chân Liêu bên người, nâng chậu than giá gỗ thượng. Có thích khách. Chân Liêu cả người bốc lên mồ hôi lạnh, cấp tốc trên đất đánh lăn, thoát ly cung nộ thủ xạ kích phạm vi, cũng mở miệng hô to. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn đã căn cứ tên phương hướng, cùng hai chi mũi tên ngắn, phán đoán ra cung nộ thủ, vị trí đại khái cùng xạ kích phạm vi. A, có thích khách. Đồng nhiên, lúc này trong doanh cũng truyền đến tiếng la giết. Chân Liêu cả kinh, đang xem bên cạnh cách đó không xa, có người mình thi thể, nhất thời phán đoán ra được, đã có thích khách, ẩn núp vào. Lúc này, Chân Liêu lo lắng Lưu Bị an nguy, đứng dậy liền hướng Lưu Bị sở tại chạy đi, vừa vặn cũng gặp phải Lưu Bị đi ra. Bất quá, lúc này trong doanh một mảnh trên đất trống, một đám thích khách áo đen đang kết trận tự thủ, đồng thời dựa vào liều trại, biến hóa vị trí, cùng nội vệ đối kháng.